Cao Nguyên đám người xì một tiếng, đi theo Lâm Phong sau lưng đi. Vương Hải Quân cười hát nói, Cao Phú Soái, Phạm Mắt Kính, các ngươi có không có cảm thấy, Lâm Phong vào lúc này, mới thật giống như chúng ta lão đại. Cao Nguyên nhìn Lâm Phong bóng lưng, nghĩ tới tỉnh chính phủ một màn kia, sờ lên cằm, nói, lúc trước ta cho là rất biết hắn, hiện tại mới phát hiện, hắn sâu không lường được, làm việc thường ra nhân ý đơn. Phạm Đông Hoa nhún nhún thon gầy hai vai, rộng lớn quần áo, rào văng rội, cùng lão đại so ra, ta tối ngày hôm qua hành động, hoàn toàn không tính là đánh mặt. Cái gì gọi là đánh mặt? Chính là mới vừa rồi như vậy, toàn thắng hắn. Cao Nguyên nói, Cao Thâm Nhất đánh mặt, là Lâm lão đại thắng, lại không muốn cầu hắn hoàn thành tiền đặt cuộc, trước khi đi cái kia khinh thường ánh mắt, là có thể coi rẻ 10.000 cái vệ văn lý. Xem náo nhiệt bọn học sinh, không có chờ được đang mong đợi biểu diễn, đều không cam lòng, không có rời sân. Kia thắng trận là ai hả? Có người hỏi thăm. Thật giống như kêu Lâm Phong chứ. Cùng Đường Tiêu một lớp. Hắn quá tuân tú rồi. Hắn có bạn gái sao? Quản hắn khỉ gió có bạn gái hay chưa, ta đều quyết định, phải đi đuổi theo hắn. Vệ văn lý lần này ra đại cơm rồi. Cắt. Quỷ nhát gan, Nguyễn đánh cược không chịu thua người, ta đứng đầu xem thường. Đúng vậy. Còn hội chủ tịch sinh viên đây. Mất mặt. Tại các bạn học phức tạp trong ánh mắt, vệ văn lý cảm giác cả thế giới đều hỏng mất. Vệ ca, chúng ta đi nhanh đi. Rất nhiều người hướng nơi này nổ nước miếng đấy. Hắn tùy tùng tiến lên nói. Vệ ca, chúng ta biết rõ, trong lòng ngươi không thoải mái. Nếu không, ngươi nói câu, chúng ta tiến lên, thay ngươi đánh tiểu tử kia. Đúng vậy, vệ ca, chúng ta xả giận cho ngươi. Mẹ tàn bê, nhất định phải lấy lại danh dự. Cơn giận này, được gấp bội trả lại. Vệ văn lý vây vây hai tay, trí tiêu tan ý lười nói, đi về trước đi. Nhiều người nhìn như vậy, còn ngại mất thể diện vứt không đủ. Tại mọi người vây quanh, vệ văn lý chạy chối chết, liền cơm trưa cũng không đi ăn. Đường Tiêu nhìn hắn đi xa bóng lưng, trên mặt hiện lên một vệt cười yếu ớt, nàng ngó sen màu xanh lá cây áo đầm, bị gió thổi lên, hiện ra lung linh bay bổng đẹp đẽ vóc người. Lâm Phong biểu hiện, ra ngoài ta ngoài ý muốn. Đường Tiêu tự nhiên cười nói, giống như hoa đào nở rộ. Ngươi là nói, hắn cuối cùng bỏ qua vệ văn lý. Không có buộc hắn học chó. Lữ Tiểu Thanh hỏi. Đường Tiêu xoay người, hướng phòng ăn đi tới, ta còn tưởng rằng, hắn sẽ để cho vệ văn lý không xuống đài được. Nếu quả thật nói như vậy, chuyện kia đem huyên náo vô pháp thu thập. Không nghĩ đến, hắn có bực này tấm lòng khí độ. Chương 28, hết sức khẩn cấp, mạng người quan trọng. Tối hôm đó, 608 nhà trọ Phổ Thiên Đồng Khánh. Tại sao không gọi hắn học chó bỏ ạ? Đó mới kêu một cái thoải mái. Cao Nguyên vẫn không hết hận, tiểu tử kia, quá sẽ trăng bước, lần này được rồi, ta xem hắn về sau còn thế nào lan lộn. Người sai lầm rồi, ta bỏ qua, mang cho hắn làm đủ, so với buộc hắn đi vào khuôn khổ càng sâu. Lâm Phong cặp mắt lóe lên tinh quang, giống như biết rõ hết thẻ tiên tri, cái này lương tử, tóm lại là kết. Kết liền kết, sợ hắn sao? Cao Nguyên khí hưu hưu nói, vừa nghĩ tới vệ văn lý chỉ hắn nói lời nói kia, hắn liền tức giận khó giản. Hôm sau chính là ngày nhà giáo, các ngươi muốn đưa lễ vật gì cho lão sư? Chính trước máy vi tính bận rộn Phạm Đông Hoa, đông nhiên băng ra một câu. Ngươi như thế nghĩ tới cái này rồi hả? Vương Hải Quân hỏi. Lữ Tiểu Thanh hỏi ta đây. Phạm Đông Hoa chụp chụp xẹp lép túi, nhất định là muốn ta bỏ tiền mua lễ vật đi. Vừa nhắc tới tiền ta liền nhức đầu, ta vừa không có đi làm thêm, nơi nào có tiền cho nàng hoa ạ? Tán gái nào có không tốn tiền? Cao Nguyên bĩu môi một cái, hiện tại cô gái, đều rất thực tế. Lâm Phong, ngươi nói có đúng hay không? Ngày nhà giáo. Ngày 10 tháng 9. Lâm Phong đống nhiên kim châm bình thường thẳng tắp đứng lên, mất tiếng nói, vậy hôm nay là số mấy? Ngày mùng ngày 8 tháng 9 A. Cao Nguyên cười ha ha nói, Lâm Phong, ngươi số học không có như vậy kém cỏi chứ. Đơn giản như vậy sổ sách cũng sẽ không liền như vậy. Lâm Phong lừ một tiếng, nâng cổ tay nhìn một chút trên tay khối kia quốc sản đồng hồ đeo tay, ra bên ngoài liền đi, tệ hại. Ta đi ra ngoài một chuyến. Này, ngươi đi đâu? Cao Nguyên hô, đã trễ thế này. Lập tức tắt đèn. Lâm Phong cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, hết sức khẩn cấp, mạng người quan trọng. Kéo ra chiêu thức, chạy bộ tới trước. Hắn thế nào? Vương Hải Quân đuổi kịp cửa, nhìn đến Lâm Phong quẹo góc, biến mất ở cửa thang lầu. Không phải là bởi vì cổ phiếu phục bài vô vọng, không nghĩ ra đi. Phạm Đông Hoa lại ra kinh người chi tiếng nói. Không có khả năng. Cao Nguyên lắc đầu một cái, hắn thấy, toàn trường người cũng có thể nhảy lầu, duy chỉ có Lâm Phong sẽ không, khẽ cười nói, đoán chừng là quên cùng Đường Tiêu ước hẹn thời gian chứ. Ba người lập tức hiểu ý nở nụ cười. Lâm Phong lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ, ra nhà trọ cao Úc. Chạy thẳng tới trường học phía sau vườn hoa nhỏ chạy tới. Vườn hoa nhỏ là một gọi chung, thực tế chính là trường học lão sư cùng các giáo sư khu nhà ở. Cái tiểu khu này chung quanh, trồng đầy hoa hoa thảo thảo, đều là thầy giáo về hưu môn kiệt tác, làm cho cùng một vườn hoa nhỏ giống như. Lâm Phong chạy đến bên ngoài tiểu khu, đã thở hừng hực. Hai tay của hắn chống giữ đầu gối, thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, vẫn đứng dậy chạy băng băng. Giang Châu giáo sư đại học lầu, không thiết lập tường rào, hành lang không thiết lập cửa sắt, dùng một loại cởi mở cùng tín nhiệm tư thái, đối mặt học sinh. Lâm Phong tìm tới trong trí nhớ kia tòa nhà, xác nhận một hồi con đường, nhấc chân chạy lên lầu. Ba chân bốn cẳng, đi tới lầu 3, Lâm Phong nhìn một chút bên trái, lại nhìn một chút bên phải, nhắm hai mắt nghĩ một lát, kiên định giơ tay lên, đè xuống bên phải cửa phòng chuông cửa, thấy không có người mở cửa, hắn lại gõ cửa phòng. Thình thịch hoành. Lâm Phong không hề từ bỏ, một bên cuống cuồng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, một bên không ngừng gõ cửa. Sau 3 phút, môn mới một tiếng quạt kẹt, mở ra một cái hở. Chai đu. Tùy Tần lão sư. Là ta. Lâm Phong vừa nhìn thấy Tần Lam khuôn mặt, liền tự thở phào nhẹ nhõm. Tần Lam tựa hồ uống rất nhiều rượu, vẻ say chân thành, một tay chống đỡ trên tường, mắt say mông lung nhìn Lâm Phong, ách rồi một tiếng, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tần lão sư, ta có thể đi vào nói chuyện sao? Lâm Phong sợ đối phương cự tuyệt, trước duỗi một cái chân, kẹt ở chỗ khe cửa. Vào đi. Tần Lam không có nhiều muốn, kéo cửa ra, thả hắn đi vào. Trong không khí, Tần Lam trên người, toàn tràn ngập một cỗ nồng đậm rượu cồn mùi vị. Trong phòng trên bàn trà, bày biện 3 cái vỏ chai rượu, 2 bình không có mở phong rượu mới, còn có một chai uống một nửa rượu. 6 bình, tất cả đều là độ cao rượu trắng. Mà trong căn phòng, chỉ có Tần Lam một người. Tần lão sư, một mình ngươi, uống nhiều như vậy một ỉu. Lâm Phong cũng không có giật mình, đi tới, đem không uống xong 3 cái chai rượu, cầm lên, thả vào trong sảnh trong ngăn kéo thu cất. Này, ngươi làm gì? Ta còn muốn hơi a. Tần Lam lung la lung lay đi tới, tới cướp Lâm Phong trong tay chai rượu. Lâm Phong bất kể nàng, thu cất rượu, sau đó đỡ nàng, nói, Tần lão sư, ta tới tìm ngươi, nói một chút hậu thiên ngày nhà giáo tiếng Anh bài diễn thuyết cái. Ngươi tổng không thể làm ta người học sinh này mà uống rượu đi. Ách. Tần Lam ý thức có chút mờ nhạt không rõ, hai tay treo ở Lâm Phong cổ, đem đầu dựa vào ở trên vai hắn, thân thể mềm nhũn, không có một phần khí lực. Lâm Phong ôm lấy nàng. Đi tới trên ghế salon, dịu nàng nửa nằm ở phía trên. Ta còn muốn uống rượu. Ta còn muốn uống rượu. Tần Lam vung hai tay, chân cũng không dừng đạp động. Lâm Phong buông nàng ra, đi tới phòng vệ sinh, vươn thẳng mũi ngửi một cái, nhẹ khẽ ổ lên một tiếng. Tại sao không có hơi ga mùi vị? Hắn tìm tới hơi ga chốt mở, đưa tay phải đi méo, đống nhiên rụt trở về, cầm một khối khăn lông, bao ở tay, sau đó mới thử đi méo hơi ga phiệt. Hơi ga van đóng thật chặt. Lâm Phong tay. Đồng nhiên dừng cách vào giờ khắc này. Trên mặt hắn, viết đầy kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Cái này cùng kiếp trước nội dung cốt truyện, không giống nhau a. Mới vừa rồi, tại nhà trọ lúc, Lâm Phong nghe được bọn họ nói đến ngày nhà giáo, mới chợt nhớ tới, kiếp trước người giáo sư này tiết từ đầu đến cuối, trong trường học ra khỏi một kiện đại sự, sau đó trường học vì vậy hủy bỏ sở hữu ngày nhà giáo hoạt động. Mà thời gian, liền phát sinh ở tối nay. Sự kiện là, ngành Trung văn Anh ngữ lão sư Tần Lam. Bởi vì say rượu, hơi ga trúng độc, chết ở trong nhà mình. Cho đến ngày nhà giáo cùng ngày, mới bị người phát hiện. Chuyện này, đương thời hoành động toàn bộ trường học, liền Giang Châu Nhật Báo đều tới làm phỏng vấn. Thế nhưng, bởi vì Tần Lam là hơi ga trúng độc, pháp y phán định nàng chết tại tự sát, sóng gió chỉ kéo dài 3 năm ngày, cũng liền gió êm sóng lặng. Làm Lâm Phong tại trí nhớ trong kho, đồng nhiên nghĩ đến chuyện này sau đó, nhìn thời gian một chút, vẫn còn kịp ngăn cản, liền lập tức chạy tới. Nhưng là... Tại sao không đúng đây? Tần Lam xác thực uống rượu, nếu như không là Lâm Phong chạy tới, phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ say đến bất tỉnh nhân sự. Chuyện này tiết là đúng. Nhưng là, hơi ga đây. Lâm Phong lại chạy đến trong phòng bếp, kiểm tra một chút, vẫn là không có hơi ga tiết lộ vết tích. Không có hơi ga tiết lộ, Tần Lam như thế chúng độc chết. Chẳng lẽ là Tần Lam say rượu sau đó, muốn đi tắm, không có đóng xuống hơi ga van, mới đưa đến hơi ga tiết lộ sao? Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong lập tức bình thường trở lại. Hắn đi tới trong phòng, không khỏi lắc đầu một cái. Nguyên lai, Tần Lam lăn xuống ghế salon, ngửa người lên nằm ở trên sàn nhà, không nhúc nhích, quả nhiên ngủ thiếp đi. Lâm Phong đi tới, ôm lấy nàng, đi tới phòng ngủ. Tần Lam theo bản năng ôm chặt hắn. Tần lão sư! Tần lão sư! Lâm Phong nhẹ giọng kêu lên, đưa nàng đặt lên giường. A! Tần Lam nghiêng thân, quần ngủ thật cao nâng lên, lộ ra thon dài trắng ngần hai chân, liền màu hồng của lót, cũng nhìn một cái không sót gì. Chương 29, ngự sát. Tần Lam xuyên quần ngủ, vải vóc dùng rất tỉnh, vai lộ ra ngoài, khe rãnh sâu thẳm. Mê người nhất là, nàng da bạch thắng tuyết, cơ lý nhắn nhủi. Hơn 30 tuổi nữ nhân, vóc người bảo trì giống như cái yêu tinh giống như, hình chữ S đường cong hoàn mỹ phơi bày. Lâm Phong đưa tay ra, tại nàng giàu có co giãn thắt lưng, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, chật vật nuốt hai cái, một cái hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh, cầm lấy chăn, đắp lên Tần Lam trên người. Tần Lam ngủ rất say, rất nặng. Lâm Phong đứng ở trước giường, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nghĩ ra được, tự rêu cười một tiếng, nói, Tần lão sư, cũng còn khá ta tới kịp thời, bi kịch không có phát sinh nữa. Ngươi hảo hảo ngủ, ta đi trước. Hắn giúp nàng dịch tốt góc chăn, lần nữa quan sát một lần trong căn phòng điện khí thiết bị, xác định không có nguy hiểm sau đó, chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa, Lâm Phong gõ một cái đầu, luôn cảm thấy có chuyện gì quấn quýt ở trong đầu, nhưng chính là không bắt được. Đóng lại đèn, Lâm Phong kéo cửa phòng ra, lại quay đầu lại, nhìn một cái căn phòng. Không đúng. Không đúng. Có cái gì không đúng? Thần Lam xuyên là quần ngủ a. Cái này thì nói rõ, nàng đã tắm. Hơn nữa, nàng mới vừa say mềm, này một giấc, ít nhất phải ngủ tới hừng sáng. Cái kia cũng tỉnh rượu, coi như tắm, cũng không khả năng đầu óc choáng váng, không nhớ quan hơi ga chứ. Đống nhiên ở giữa, Lâm Phong nghĩ tới điều gì? Sau khi nghĩ thông suốt, hắn lại không thể tin được. Hắn bị ý nghĩ của mình sợ ngây người. Hóa đá đứng trong chốc lát, hắn trong ánh mắt toát ra sợ hãi, toàn bộ biến thành tức giận. Nếu không phải tự sát, vậy chỉ có thể là bị giết. Bị giết? Rốt cuộc là người nào giết Tần Lam? Lâm Phong trong lòng bàn tay bóp một cái mồ hôi lạnh. Đây chính là hiện trường phạm tội a. Nếu như không có trọng sinh Lâm Phong, bên trong ngủ Tần Lam, vào khoảng tối nay, bị người giết chết. Hung thủ còn không có đi vào. Hắn sẽ từ lúc nào đi vào? Lâm Phong toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Hắn không hề rời đi, mà là đi tới phòng bếp, nhảy ra một túi bột mì, tại phòng bếp cùng phòng tắm hơi ga van phụ cận, đều xuất ra một ít bột mì, lại đi tới cửa, xuất ra một ít bột mì. Sau đó, hắn đi tới phòng ngủ. Mới vừa rồi đưa Tần Lam lúc đi vào, hắn nhìn đến một bên trên bàn sách, có một máy camera. Lâm Phong cầm camera, điều chỉnh đến video lục tương hình thức. Hắn vẫn còn kiểm tra camera nội tồn lúc, nghe được chuông cửa vang lên. Đinh đương, đinh đương. Thanh âm này vào thời khắc này nghe tới, giống như cú đêm kêu gào. Tần Lam không có tỉnh. Bên ngoài người không hề nhấn chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được cửa mở ra thanh âm. Không ra Lâm Phong đoán, người tới quả nhiên có chìa khóa. Thừa cơ hội này, Lâm Phong đã núp ở phòng khách rèm cửa sổ phía sau. Một người cao lớn trung niên nam nhân đi vào, hắn mặc lấy thể diện Âu phục, đánh cả vạt. Tần Lam. Tần Lam. Trung niên nam nhân liền kêu mấy tiếng. Nhìn lướt qua phòng khách, sau đó đi vào phòng ngủ. Hắn tại phòng ngủ cũng không có làm gì, mấy giây sau tiểu ra tới. Hắn đứng trong phòng khách bất động, sắc mặt do dự, tựa hồ muốn làm chuyện gì, nhưng lại khó mà quyết định. Lại một lát sau, nam nhân đi về phía cửa, đồng nhiên, hắn điện thoại di động reo tới. Lâm Phong ổn trọng nữa bình tĩnh, cũng bị kinh ngạc nhảy một cái. Hắn núp ở rèm cửa sổ phía sau, khẩn trương giơ camera, ẩn núp hướng về phía bên ngoài. Trung niên nam nhân lấy điện thoại di động ra. Nghe điện thoại, rất lớn tiếng nói, ta biết. Ta biết. Ngươi chớ nói nữa. Ta sẽ để ngươi hài lòng. Cúp điện thoại, nam nhân hung tợn xì một tiếng, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phu. Hắn khẽ cắn răng, xoay người lại, vào phòng bếp, xuất ra một cây dao nhỏ đến, vào phòng ngủ. Cũng không lâu lắm, hắn lại vòng trở lại, cây dao đưa về phòng bếp, sau đó đi vào phòng tắm. Lâm Phong biết rõ, người này chính là hung thủ rồi. Hắn đánh bạo, rón rén đi ra. Núp ở bên ngoài phòng tắm, đem bên trong hết thảy vô tới. Trung niên nam nhân thật vặn ra rồi hơi ga phiệt. Lâm Phong chụp tới sau đó, liền vội vàng giấu đến trong phòng bếp, ẩn nấp thân thể, trộm ghi âm bên ngoài. Hai phút sau, nam nhân che mũi đi ra, quan sát chung quanh một vòng, lại đi vào phòng ngủ, đem Lâm Phong cố ý kéo ra phòng ngủ cửa sổ, lại cho lôi kéo. Một cố gây mũi hơi ga mùi vị, rất nhanh thì rồi rào căn phòng. Trung niên nam nhân đi ra, ngồi ở trong phòng khách, một mực che mũi. Cũng không rời đi. Lâm Phong trong lòng kỳ quái, hắn tại sao còn chưa đi? Một mực ngồi 10 phút, trong căn phòng hơi ga mùi vị, dần dần trở nên nồng nặc. Lâm Phong khó thở, khó mà chịu đựng. Rời ạ, nam nhân này không phải là muốn đồng quy vu tận chứ? Ta đây cũng không phục bồi. Lâm Phong muốn xông ra. Lúc này, trung niên nam nhân đứng lên, vội vã mở cửa rời đi. Lâm Phong dừng lại lục tường, chạy đến phòng 8, đóng lại hơi ga phiệt. Sau đó mở khóa vòi nước, lướt lên nước lạnh. Làm ướt chính mình miệng mũi, hít thở sâu hai lần. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, đem sở hữu cửa sổ toàn bộ mở ra thông gió hóng mát. Thật đúng là mưu sát ta. Lâm Phong dù là người của hai thế giới, cũng vì trung niên nam nhân âm hiểm quỷ kế cảm thấy sợ. Tần lão sư, Tần lão sư. Lâm Phong một bên rung vừa kêu, nhưng Tần Lam vẫn là không có tỉnh lại. Lâm Phong không nghĩ ngợi nhiều được, giả bộ mặt đầy chậu nước lạnh, toàn bộ tưới vào Tần Lam trên mặt. Tần Lam một kích cơ, mở mắt ra, nhìn Lâm Phong. Tần lão sư, Tần lão sư. Ngươi, Lâm Phong, ngươi như thế tại nhà ta. Tần Lam kịp phản ứng, kinh ngạc đứng dậy, bốn phía vừa nhìn, ngươi như thế đi vào. Tần lão sư, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Ngươi mở cửa để cho ta đi vào a. Ngươi quên. Lâm Phong cầm cái khăn lông, giúp Tần Lam lau khô trên người nước. Này sao lại thế này? Tần Lam đỡ đầu, cau mày, lúc này mới phát hiện khắp người nước. Trên người nàng quần ngủ ướt đẫm, hai điểm đầu vú, rõ ràng dán tại trên váy, bên trong cảnh vật, giống như chân không, nhìn một cái không sót gì. Tần lão sư, ngươi trước thay quần áo, ta chờ ngươi ở ngoài. Ta có thứ tốt cho ngươi nhìn. Lâm Phong cũng không muốn sàm sỡ nàng, xoay người đi ra. Tần Lam ngửi thấy gây mũi hơi ga vị, đầu như kim đâm đau. Nàng ở giường dọc theo ngồi trong chốc lát, không biết là quên mất, hay là thế nào, không có thay quần áo, giày cũng không có mang, liền đi ra. Lâm Phong, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Lam hơi chút thanh tỉnh một điểm, ở trên ghế salon ngồi xuống, tại trước mũi vây tay, xua đuổi hơi ga vị, như thế nặng như vậy hơi ga vị. Thân thể nàng lại động người, Lâm Phong giờ phút này cũng không lòng dạ nào thưởng thức. Nhìn đến Lâm Lam kia mê mội ánh mắt, Lâm Phong cũng không hốt hoảng, hắn không nhanh không chậm mở video lên, để cho Tần Lam nhìn. Tần Lam trước còn nghi ngờ, không biết Lâm Phong muốn cho tự mình nhìn gì đó. Chỉ nhìn một phút, nàng cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng khẩn trương đến nhẹ nhàng run rẩy, hai tay dâng đầu, mái tóc nổ ngang, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Video thả xong rồi. Tần Lam ngồi bất động, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng vô thần. Lâm Phong đến bên trong, tìm tới một món áo khoác, lấy ra, cho Tần Lam phụ thêm, lặng lẽ ngồi ở bên cạnh nàng. Tần Lam cũng không nhịn được nữa, nhào vào Lâm Phong trong ngực, mất tiếng khóc giống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, nữ cảnh sát tra án. Kiếp trước một việc vụ án tự sát, thành mưu sát án. Lâm Phong cũng giống vậy khiếp sợ. Ôn hương nhuyễn ngọc tại ngực, Lâm Phong không có một tia ý nghĩ tà ác, đối với cái này mỹ lệ cao nhã nữ lao sư, hắn tràn đầy thật sâu thương cảm cùng đồng tình. Lâm Phong vỗ nhẹ nhẹ đánh Tần Lam sau lưng, giọng ôn tồn an ủi, đừng sợ, hết thể có ta ở đây. Tần Lam khóc một trận, lau nước mắt nói, Lâm Phong, ngươi làm sao sẽ tới? Nếu không có ngươi tại, ta quả thực không dám tưởng tượng. Hậu thiên không phải ngày nhà giáo sao? Ta tới tìm ngươi thảo luận một chút bài diễn thuyết, đương thời ngươi uống được say túy lùi. Ngươi đều không nhớ sao? Ta nhớ không dậy nổi. Tần Lam lắc đầu một cái, bỗng nhiên làm bộ muốn nói. Lâm Phong dịu nàng đến phòng vệ sinh, nàng đỡ buồn rửa tay, đối với Lâm Phong phất phất tay, tỏ ý hắn ra ngoài. Lâm Phong biết rõ nàng không muốn để cho tự mình nhìn đến nàng cho hề, liền đi ra. Mấy phút sau, Tần Lam chậm rãi bước đi ra, hai tay ôm ngực, ngồi xuống, khẽ cắn môi, hàm răng nhẹ nhàng run rẩy. Lâm Phong rót ly nước, đưa cho nàng, lặng lẽ nhìn nàng. Ngồi có tới vài chục phút, Tần Lam mới u nhiên thở dài, ngươi nói, ta là nói với hắn. Còn chưa nói với hắn. Lâm Phong ai rồi một tiếng, trong đầu nghĩ nếu không có ta, ngươi đã sớm chết rồi. Ngươi vẫn còn cuốn quýt, có muốn hay không nói với hắn? Hắn là ai? Ngươi bạn trai cũ sao? Lâm Phong hỏi. Không phải, hắn là, ta tình nhân. Tần Lam ngượng ngùng túi lầu xuống, hai tay che khuôn mặt. Lâm Phong cười khổ lắc đầu một cái. Tần Lam lệ rơi đầy mặt, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta rất không biết xấu hổ hổ thẹn. Cô nương tốt không đi làm, lại đi làm nhân tình phụ. Lâm Phong rút ra khăn giấy, đưa tới, chỉ cần là yêu mến, cái này có gì xấu hổ. Bất quá, ngươi điều kiện tốt như vậy, dài ngôi sao gương mặt, người mẫu vóc người, trình độ học vấn cao, nghề nghiệp tốt muốn tìm cái dạng gì tình nhân không tìm được. Làm sao tìm được như vậy tên khốn kiếp? Thay ngươi không đáng giá. Tần Lam kinh ngạc nhìn lấy hắn, chính mình chuyện xấu, bị học sinh đánh vỡ, nàng xấu hổ không chịu nổi, vốn tưởng rằng Lâm Phong sẽ cổ động châm trọng, sẽ xem thường nàng, không nghĩ đến hắn lại bình tĩnh như vậy, cũng không cảm thấy nàng hành động có nhiều mất mặt. Lâm Phong hiểu tình nhân khổ, là lấy thông cảm nàng. Thấy nàng không có nhận lấy khăn giấy, hắn liền giơ tay lên, nhẹ nhàng giúp nàng lau chùi trên mặt nước mắt. Một cú cảm giác khác thường, theo hắn đầu ngón tay, truyền vào Tần Lam gương mặt. Hắn rất yêu ta, hắn cũng ưu tú, hắn là Tần Lam nói phân nửa, muốn nói lại thôi. Lâm Phong cười lạnh nói, yêu ngươi. yêu ngươi yêu đến giết chết ngươi. Ưu Tú. Một điểm này, ta ngược lại thật ra nhìn ra, này thiết kế tỉ mỉ mưu sát án, không phải Ưu Tú người, chỉ sợ không nghĩ ra được. Tần Lam thân thể mềm mại run lên, hai hàng lớn trừng hạt đậu nước mắt, giống như diều đứt dây, theo gương mặt chảy xuống. Lâm Phong đi sang ngồi, kéo qua đầu nàng, để cho nàng tựa vào trên bả vai mình. Tần Lam có chút hoảng hốt, cái này tiểu nam sinh, như thế hiểu chuyện, giống như một thành thục chững chạc nam nhân. Nếu như không là ta, ngươi sẽ chết xuống. Mà hung thủ, chính là hắn. Ta biết ngươi thương hắn, nhưng ngươi không thể bỏ qua một cái mưu sát ngươi hung thủ. Lâm Phong lạnh lùng nói, đối với loại này cặn bã, hắn không nghĩ bỏ qua cho. Ta nên làm thế nào? Thần Lam hoàn toàn mất hết chủ kiến. Tố giác hắn. Lâm Phong không mang theo bất kỳ cảm tình gì màu sắc nói, người như vậy, nếu như ngươi cũng có thể bỏ qua, cái thế giới này, sẽ bị hổ lang chiếm cứ. Thần Lam ôn nhu mềm mại thân thể, chợt cứng ngắc. Đối với người như thế, ngươi còn có cái gì lưu luyến? Đối với hung thủ khoan dung, chính là dung túng phạm tội. Cái kia ta đây nên làm cái gì? Thần Lam thẳng người lên, mặt đầy mở mịt hỏi. Lâm Phong chỉ bên cạnh máy điện thoại, nói, báo động, hiện tại. Tần Lam nắm lên micro, ngón tay đặt ở một chữ kiện lên, lại chậm chạp không có đè đi xuống, chỉ có Lệ Châu Nhi, đánh tốc không ngừng chạy. Lâm Phong bắt lại tay nàng, liền nhấn hai cái một kiện, lại nhấn một cái không kiện. Điện thoại kết nối trước mắt, Tần Lam giật mình a một tiếng, nghe trong ống nghe cảnh sát thanh âm, nhưng không có lên tiếng. Lâm Phong cầm lấy micro, trầm tĩnh thay nàng báo cảnh sát, sau đó cúp điện thoại. Tần Lam u nhiên thở dài, được rồi, nếu báo cảnh sát, liền giao cho cảnh sát xử trí được rồi. Truy. Ẹ nụ ạ toài nàng hư thoát giống như dựa vào ở trên ghế salon, tóc ướt dính ở trên mặt, lộ ra mệt mỏi dị thường cùng bất lực. Cố ý mưu sát đại học giáo sư, vụ án trọng đại, đưa tới địa phương cảnh sát coi trọng, cảnh sát rất nhanh thì xuất cảnh tới cửa. Cầm đầu cảnh sát là một nữ đồng chí, mặc lấy cảnh phục, yểu điệu lão luyện, nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu. Như thế phái cái nữ tới. Lâm Phong cau lại cằm dưới đầu, đây chính là đại án. Nữ cảnh sát liếc hắn một cái, vị đồng chí này, xem ra, ngươi đối nữ cảnh sát tồn tại thành kiến. Ai nói nữ cảnh sát lại không thể xử lý vụ án quan trọng? Một cái nam cảnh sát cười nói, ngươi không biết chứ? Vị này là thị chúng ta bên trong nổi danh cảnh hoa, Trần Thi Linh Trần Cảnh Đốc. Lâm Phong hơi hơi kinh ngạc, không khỏi coi trọng cái này Trần sĩ quan cảnh sát hai mắt. Nguyên lai là Trần khoa trưởng, thất kính. Lâm Phong đưa tay ra. Hắn đối với quốc nội cảnh hàm có biết một, hai, cảnh đốc coi như là cảnh sát trung tiểu quan viên rồi, không phải khoa cấp chính là sử cấp. Mà trước mắt cái này nữ cảnh sát, tuổi không lớn lắm, lại có thể lên làm cảnh đốc, không phải có năng lực, chính là có lai lịch. Trần Thi Linh vẻ mặt nghiêm túc, mặt đẹp như băng, cùng Lâm Phong hơi bắt tay, ánh mắt sắc bén nhìn lấy hắn. Nàng đối với cái này dường như học sinh nam tử trẻ tuổi, cũng sinh ra dày đặc hứng thú. Hắn có thể liếc mắt nhìn ra nàng khoa trưởng thân phận, bắt tay dáng vẻ như vậy thuần thục hữu lực. Nói một chút vụ án đi. Trần Thi Linh giải quyết việc chung nói. Lâm Phong đã sớm tổ chức được rồi ngôn ngữ, đầu đôi gốc ngọn trần thuật mưu sát án đi qua. Có lục tương video bằng chứng, Lâm Phong mà nói giọt nước không lọt. Trần Thi Linh an tĩnh nghe Lâm Phong nói xong, tỉ mỉ nhìn 3 lần video, dò xét hiện trường 3 lần, cuối cùng mới hỏi han hỏi người trong cuộc Tần Lam. Tần Lam, ngươi và hiểm phạm là quan hệ như thế nào? Nghe được tình nhân hai chữ bị hiểm phạm thay thế, Tần Lam không kìm lòng được a một tiếng, ta cùng hắn, là bạn bè trai gái quan hệ. Ngươi và hắn, cũng không có kết hôn. Trần Thi Linh một lời chung, hỏi bản chất. Ta độc thân, hắn có gia đình. Tần Lam chần chờ một chút, còn là nói đi ra. Ngươi là người thứ ba nhúng tay vào. Là hắn tình nhân. Trần Thi Linh ngữ khí lạnh giá hỏi. Ho khan. Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, nói, Trần sĩ quan cảnh sát, ngươi nói chuyện, có thể hay không chú ý một chút thố tử. Trần Thi Linh đóng lại máy ghi âm, ta có nói sai sao? Nàng chính là người thứ ba. Cứng rắn được bất thông tình lý. Nàng lại mở ra máy ghi âm, hỏi Tần Lam, quan hệ giữa các ngươi, phát triển đến mức nào rồi? Lên giường sao? Có trẻ nít sao? Tần Lam thẹn đến muốn chui xuống đất, nàng nhưng là đường đường giảng sư đại học. Còn có học sinh tại chỗ. Về sau nàng còn thế nào vi nhân sư biểu? Trải qua giường, không có trẻ nít. Tần Lam cúi đầu, tiếng như mua kê ợ. Lâm Phong thật thay Tần Lam khổ sở, thương xót nhìn nàng. Trần Thi Linh máu lạnh hơn càng cẩn thận đặt câu hỏi, ngươi muốn qua tiền hắn tại sao? Muốn qua bao nhiêu? Là mỗi lần giao dịch. Vẫn là duy nhất cấp phó. Gì đó? Trần khoa trưởng, ta muốn nói với ngươi phỉ báng. Lâm Phong dâng lên thần, thay Tần Lam bên vực kẻ yếu. Trần Thi Linh ổn định nhìn lấy hắn, ngươi hung gì đó hung. Ngươi cũng có hiểm nghi. Chương 31, lưu lại theo ta. Lâm Phong bị nàng bị sặc, trong đầu nghĩ cô gái này cảnh thật đúng là một cô em tử. Trần Thi Linh không có để ý Lâm Phong, tiếp tục đặt câu hỏi, Tần Lam, các ngươi quan hệ, theo khi nào thì bắt đầu? Kéo dài bao lâu? Vợ hắn, biết do ngươi tồn tại sao? Ta Tần Lam lại lần nữa lệ rơi đầy mặt, nàng hai tay nắm tóc, dùng sức lắc đầu, đầu ta đau, ta không nhớ gì cả. Trần sĩ quan cảnh sát, các ngươi câu hỏi, có thể hay không có chút kỹ xảo? Lâm Phong không nhìn nổi, lần nữa bên vực kẻ yếu, ngươi như vậy hùng hổ doa người, là thái độ gì? Ngươi là cảnh sát? Hay ta là cảnh sát? Ta đây là đang phá án. Những vấn đề này, đều phải hỏi rõ. Trần Thi Linh cũng không thèm nhìn tới Lâm Phong liếc mắt, chỉ thị người thủ hạ, gom vân tay cùng dấu chân. Những cảnh sát khác phụng mệnh hành sự. Trần Thi Linh mắt đẹp chợt lóe, trợn mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt, ngươi đi ra, ta đơn độc hỏi nàng. Đúng rồi, chờ chút còn muốn hỏi ngươi mà nói, ngươi không nên rời khỏi. Lâm Phong nhún nhún vai, đi qua một bên, nhìn những cảnh sát khác gom chứng cứ. Sau mười mấy phút, Trần Thi Linh đem Lâm Phong kêu tới, hỏi đã trễ thế này, ngươi một cái đại nam sinh, chạy đến độc thân nữ lao sư trong nhà đến, ý muốn như thế nào? Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã, Trần sĩ quan cảnh sát, nếu như ta diễn tả không rõ ràng mà nói, kia thì lặp lại lần nữa được rồi. Ta là tới tìm Tần lão sư thảo luận bài diễn thuyết. Trần Thi Linh mặt đẹp hàn băng hỏi, đừng cầm những thứ này hư hủ dọa làm ta. Ban ngày nhiều thời gian như vậy, ngươi không hỏi, lệnh chọn này đêm hôm khuya khoắt tới. Ngươi nói ngươi lúc đi vào, Thần Lam đã say rượu. Vậy ngươi sau đó đối với nàng làm gì đó? Gì đó? Lâm Phong giống như chịu rồi cực lớn ô nhục nói, ta làm cái gì? Ngươi có thể đi hỏi Tần lão sư. Trần Thi Linh mặt vô biểu tình, nàng nói, nàng không nhớ gì cả. Lâm Phong đồng học, xin ngươi phối hợp chúng ta điều tra, chuyện này đối với ngươi bản thân là có lợi. Lâm Phong bất đắc dĩ trả lời, được rồi. Ta nói, đương thời, ta vừa vào cửa, liền khuyên nàng đừng uống rượu, đem nàng rượu thu vào, sau đó dịu nàng đến trên giường ngủ. Vừa định lúc rời đi, liền nghe có người mở khóa cửa thanh âm, ta sợ đưa tới hiểu lầm, không thể làm gì khác hơn là trốn. Trần Thi Linh hai mắt như điện. Nhìn thẳng Lâm Phong, kia con ngươi trong suốt, giống như có thể nhìn thấu người nội tâm giống như, sắc bén có thần. Như vậy, ngươi vì sao lại nghĩ đến, muốn ghi xuống hết thảy các thứ này? Hơn nữa, theo hiểm phạm nhập môn một khắc kia, ngươi liền bắt đầu lục tương rồi. Trần Thi Linh ngữ khí lạnh giá, mười phần là một đẹp lạnh lùng cánh hoa. Lâm Phong ách rồi một tiếng, giờ mới hiểu được, chính mình cho mình đào cái hố to. Hắn chỉ lo lấy trứng, lại quên chuyện này sẽ mang đến cho mình phiền toái. Lâm Phong đồng học. Ngươi cần phải trả lời. Trần Thi Linh máy ghi âm, rời Lâm Phong rất gần, chẳng lẽ nói, ngươi đã sớm biết, hiểm phạm sau khi đi vào, sẽ có mưu đồ khác. Lâm Phong xấu hổ không thôi, suy nghĩ thật nhanh vận chuyển. Cũng không thể nói cho nàng biết, nói mình có sống lại mắt, biết rõ người tới chính là hung thủ chứ. Ta đương thời chỉ là bởi vì hiếu kỳ, liền cầm lên trên bản sách camera, tiện tay ghi âm mà bắt đầu. Lâm Phong tin miệng hồ định. Ha ha, thật sao? Chỉ là bởi vì hiếu kỳ sao? Vẫn là có mưu đồ khác. Trần Thi Linh đem cùng một cái thành ngữ, dùng ở rồi hiểm phạm cùng Lâm Phong trên người, đến lúc này, cũng làm Lâm Phong làm phát bực rồi. Này, ngươi hỏi thế nào mà nói đây? Ta cung cấp chứng cứ, ngươi không đi bắt hung thủ, ở chỗ này hỏi ta làm gì? Ta lại không làm chuyện trái lương tâm. Lâm Phong tức giận, đại nghĩa lâm nhiên nói. Trần Thi Linh không hề bị lay động, trước sau như một ổn định, ta có thể suy đoán như vậy, ngươi biết Tần Lam người hữu tình, ngươi cũng biết. Trễ như vậy còn có thể mở cửa đi vào, khẳng định chính là nàng tình nhân. Vì vậy ngươi nghĩ ghi xuống chứng cứ, dùng cho về sau lường gạt vơ vét tài sản. Hoặc là đạt tới cái khác không thể cho ai biết mục tiêu. Chỉ bất quá, trời xui đất khiến, bị ngươi ghi âm đến hiểm phạm hành hung chứng cứ. Trần Khoa Trưởng. Lâm Phong không những không giận mà còn cười, các ngươi phá án, toàn bằng suy đoán sao. Ta không nghĩ phản bác, chỉ cần ngươi có chứng cứ, ngươi nghĩ như thế nói với ta đều được. Thế nhưng... Nếu như ngươi không cầm ra chứng cứ, ta khuyên ngươi, vẫn là thu hồi ngươi những thứ kia suy nghĩ chủ quan cùng suy đoán đi. Hai người, bốn mắt nhìn nhau, mũi nhọn đấu với đao sắc, không ai nhường ai. Lúc này, Tần Lam dùng kiên quyết giọng, Trần sĩ quan cảnh sát, ta tin tưởng Lâm Phong, hắn là học trò ta hiểu hắn. Hắn không có khả năng làm ra ngươi nghĩ loại chuyện đó tới. Một điểm này, ta bằng vào ta nhân cách bảo đảm, hắn là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Trần Thi Linh nhìn chằm chằm Tần Lam cặp mắt. Nhìn có 30 giây lâu, lúc này mới chậm rãi gật đầu, thật sao? Được rồi. Tần lão sư là người trong cuộc, nếu hắn tin tưởng ngươi, vậy thì không có sao. Tần Lam lần nữa thay Lâm Phong đánh hiểm trợ, ta tin tưởng hắn. Hắn là tốt học sinh. Bất kể vụ án này, sau này nào đến mức nào, mời các ngươi cũng không muốn đem hắn liên lụy vào. Trần Thi Linh ừ một tiếng, ta có thể rõ ràng ngươi khổ tâm.
Ừ, vậy cứ như vậy đi, nếu như còn có cái gì bổ sung, mời theo lúc liên lạc chúng ta.
Lâm Phong hỏi Hiểm Phạm đây. Các ngươi khi nào đi bắt hắn?
Ta sợ hắn có tật giật mình, nhân cơ hội chạy trốn.
Trần Thi Linh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngươi yên tâm, chúng ta tự có an bài.
Cảnh sát thu đội rời đi.
Lâm Phong cũng không có lập tức đi, đối với Tần Lam nói, mới vừa rồi cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta còn thật không biết nói thế nào mới tốt.
Tần Lam cười khổ nói, nên nói cảm ơn, là ta.
Ta cũng kỳ quái, ngươi vì sao lại thu hình đây?
Lâm Phong ách rồi một tiếng, bắt đầu, một loại trực giác đi.
Ta cuối cùng cảm giác, tối hôm nay, sẽ có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh.
Tần lão sư, ngươi tin không?
Tần Lam nhẹ nhàng khoát tay một cái, những thứ này đều không trọng yếu.
Ta có thể còn sống, đã là gặp ngươi ban cho.
Lâm Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái, Tần lão sư, không việc gì mà nói, ta đi trước.
Tần Lam nhìn một chút trống rỗng ra, chật vật mở miệng nói, Lâm Phong, ngươi có thể không thể lưu lại.
Bồi ta.
Ta sợ hãi.
Lâm Phong trợn to cặp mắt, ánh mắt không kìm lòng được, rơi vào Tần Lam cao vút đại bạch thỏ lên.
Tần Lam khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ mang cỡ mắng chừng mắt liếc hắn một cái, nhìn đâu vậy?
Ngươi đừng nghĩ sai, ta chính là sợ hãi, nhìn kia video sau đó, ta cuối cùng cảm giác phòng này bên trong, có người ở hành tẩu, muốn hại ta.
Lâm Phong cười nói, Tần lão sư, kia như vậy đi, ta trên ghế salon ở phòng khách ngủ, cùng ngươi một đêm, ngươi sẽ không biết sợ.
Tần Lam ừ một tiếng, đi tắm trước.
Nghe Lâm Dục Gian truyền tới hoa lạp lạp tiếng nước chảy, Lâm Phong ngồi trên ghế salon ở phòng khách, sao động thân thể, như thế cũng không an tĩnh được.
Truy.
Ẹ nụ ạ toát trước mắt hắn né qua Tần Lam dịu dàng thân thể, kia hình chữ S mê người đường cong, cùng bạch khiết nhắn nhủi da thịt.
Nàng viên kia nhuận chân dài, còn có đen nhánh như vân tóc dài, từng kia từng sợi, dắt nhân hồn phách.
Tần Lam tắm song song, vây quanh một món khăn tắm, chân trần, đi vào phòng ngủ, để lại cho Lâm Phong một cái xinh đẹp quyến rũ bóng lưng.
Để cho Lâm Phong chảy máu mũi là, Tần Lam sau khi tiến vào, cũng không có đóng cửa phòng.
Chương 32, kỳ tích xuất hiện.
Tần Lam đổi cái quần ngủ, ôm chăn cùng gối đi ra, thấy Lâm Phong tại tập chống đẩy hít đất, kinh ngạc hỏi ngươi còn có này yêu thích à?
Lâm Phong ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy nàng trắng đẹp bắp đùi.
Tần lão sư, ta làm rèn luyện đây.
Lâm Phong liền làm mấy cái hít thở sâu, tập chống đẩy hít đất tốc độ cũng càng nhanh rồi.
Tối nay ủy khuất ngươi.
Tần Lam đem ga trải giường cửa hàng ở trên ghế salon, dọn xong gối.
Lâm Phong nói một tiếng, không việc gì.
Tần lão sư, ngươi nhanh ngủ đi, chịu lớn như vậy kinh sợ, lại uống rượu quá độ, ngươi nên sớm nghỉ ngơi một chút rồi.
Tần Lam ừ một tiếng, xoay người vào phòng ngủ.
Lâm Phong ngồi dậy, uống một ly nước sôi, tập trung ý chí, hắn lưu ý đến, phòng khách đi thông cửa phòng ngủ, vẫn là không có đóng lại.
Hắn giữ nguyên áo nằm trên ghế salon, hai tay tựa vào dưới đầu mặt. Hồi tưởng hôm nay chuyện này đầu đuôi
vẫn là quá xung động, thiếu chút nữa đem chính mình cũng cho vòng vào đi rồi.
Về sau lại sử dụng ký ức toái phía lúc, nhất định phải càng thêm cẩn thận.
Tỉnh dậy, Lâm Phong nghe thấy được một cỗ thức ăn mùi thơm. Tối hôm qua quả nhiên ngủ rất ngon, liền mơ cũng chưa từng tới quấy rầy.
Lâm Phong nghĩ đến cái kia chứ danh cầm thú cùng không bằng cầm thú cố sự, không khỏi bật cười.
Nói như vậy, hắn thật là không bằng cầm thú rồi.
Bày đặt Tần Lam như vậy mỹ rượu thức ăn không đi ăn, quả nhiên ngủ say như heo.
Tần Lam tại trong phòng bếp bận rộn, nghe được trong phòng khách có tiếng vang, thò đầu ra cười nói, Lâm Phong, ngươi trước đi rửa mặt, ta lập tức là tốt rồi, rất nhanh thì có thể ăn.
Lâm Phong tà ác cười cười, Tần lão sư lời này, rất dễ dàng làm người hiểu lầm à.
Tần lão sư, sáng sớm, ngươi làm này một cái bàn thức ăn làm gì?
Tùy tiện ăn một chút bánh tiêu bánh bao là tốt rồi.
Lâm Phong đứng ở cửa phòng bếp, nhìn đang ở thức ăn xào Tần Lam.
Nàng mặc lấy quần cùng giày cao gót, cột khăn choàng làm bếp, cao gầy tịch lệ, hình tượng cùng động tác phiến bên trong cao cấp người làm nữ rất giống.
Cảm tạ ngươi ngày hôm qua đã cứu ta.
Tần Lam khẽ mỉm cười, mới vừa rồi Trần sĩ quan cảnh sát điện thoại tới, nói kia người đã bị bắt lại, cố ý giết người không thành công tội, xử 10 đến 15 năm bản án.
Thật sao?
Trần khoa trưởng phá án tốc độ, đáng giá điểm đáng khen a.
Biết rõ hiểm phạm bị bắt, Lâm Phong cuối cùng yên lòng, nói, Tần lão sư, mạo muội hỏi một tiếng, hắn rốt cuộc là người gì?
Đáng giá ngươi như vậy.
Tần Lam trong tay xèn cơm, trong nháy mắt dừng lại, trong nồi thức ăn, tại hồng hộc hỏa diễm nồng nhiệt nướng xuống, toát ra xích xích tiếng vang.
Lâm Phong chỉ nồi, Tần lão sư, thức ăn muốn rán.
Tần Lam như mộng tỉnh lại, động thủ trộn xào lên, người kia, là một làm quan, ngươi không nên hỏi nữa rồi, ngươi biết, đối với ngươi cũng không có gì hay nơi.
Lâm Phong ngừ một tiếng, được rồi, ta không hỏi.
Tần Lam kỹ thuật nấu nướng, không ngờ tốt làm được thức ăn, sắc hương vị đều đủ. Lâm Phong, một trận này, ta không tâm tình dạy học rồi, ta sẽ xin nghỉ, tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Tần Lam lột hai cái cơm, liền buông chén đũa xuống. Nàng thật sự là không đói bụng cùng tâm tình ăn cơm. Được a, ra ngoài du ngoạn một hồi cũng rất tốt. Lâm Phong không có chút nào kinh ngạc, nói, chờ tâm tình bình phục, trở lại dạy chúng ta. Lúc rời đi, Lâm Phong cười nói, Tần lão sư, bất kể ngươi đi tới chỗ nào, đều đừng quên, còn có một đám khả ái học sinh, đang chờ ngươi trở lại. Còn nữa, ngươi thật rất đẹp, là chúng ta cả lớp nam sinh trong mắt nữ thần. Tần Lam bật cười, ngươi tuổi không lớn lắm, sắc tâm không nhỏ, liền lão sư ngươi cũng dám khi dễ. Nàng trắng Lâm Phong liếc mắt, đừng cho là ta thật không biết, tối ngày hôm qua, ngươi ôm ta đến trên giường sau, ngươi sờ ta eo. À, Lâm Phong dù là nắm giữ hai đời linh hồn, cũng không khỏi thẹn đến muốn chui xuống đất. Nhìn đến Lâm Phong này quẫn dạng, Tần Lam thẹn thùng không thắng cười một tiếng. Không biết nơi nào toát ra một cỗ dũng khí, Lâm Phong đống nhiên tiến lên hai bộ, bao bọc ở Tần Lam thân thể, hôn lên nàng trắng non trên trán. Tần Lam ngộp ở, hoàn toàn không có phản ứng kịp. Lâm Phong hôn xong sau, vung nàng ra, giang hai tay ra, khẽ mỉm cười, nói, Tần lão sư, đây là một cái khích lệ hôn, chúng ta đều rất thích ngươi. Ngươi nhất định phải trở lại. Tần Lam vẻ mặt phức tạp, không biết là nên giận mắng hắn mấy câu đây. Hay nên cười nói bị ngươi cảm động đây. Lâm Phong chưa có trở về nhà trọ, trực tiếp đi phòng học giờ học. Tối ngày hôm qua, phát sinh ở vườn hoa nhỏ mưu sát án, tin tức cũng không có gieo rắc đi ra, loại trừ trường học cao tầng cùng một ít giáo sư biết được, học sinh chung biết rõ cũng không có nhiều người. Thanh xuân tràn trề Giang Châu Đại học, vẫn giống như thường ngày, tràn đầy hoàn thanh tiếu ngữ. Lâm Phong mượn cớ, hôn Tần Lam, nhất thời có một loại không nói ra được sung sướng cảm giác. Đại kim khoa học kỹ thuật vẫn bị dừng bài. Không có người để ý nữa cái này rác rưởi cổ phiếu rồi. Ngay cả cao nguyên đám người, cũng mất đi lòng tin. 608 nhà trọ cái khác ba người, đều nhận định Lâm Phong lão đại đệ nhất bút đầu tư thất bại. Hôm nay buổi sáng, chứng khoán chỗ Phương Tiểu Du, giống như thường ngày, đạp nhẹ nhàng nhịp bước tới làm. Mâm lớn mở ra. Một cái tin tức nặng ký truyền tới, Đại Kim Khoa học Kỹ thuật phụ bài. Phương Tiểu Du thay Lâm Phong cao hứng một trận, chỉ cần Đại Kim Khoa học Kỹ thuật phụ bài, Lâm Phong liền có thể bán tháo cổ phiếu, coi như thua thiệt một ít tiền, tổng không đến nỗi mất hết vốn liếng rồi. Vì vậy, nàng nhận được tin tức sau, cú điện thoại đầu tiên tiểu đánh cho Lâm Phong. Đúng lúc là tan lớp thời gian, Cao Nguyên nghe điện thoại, nghe một chút Phương Tiểu Du thanh âm, đều lười phải nói, trực tiếp đi tới, đem điện thoại di động đưa cho Lâm Phong, mỹ nữ tìm ngươi. Những lời này, bạn học cả lớp đều nghe được. Đường Tiêu đang cùng đồng học nói chuyện, nghe vậy nâng lên ánh mắt đẹp, hướng Lâm Phong bên này quăng tới liếc một cái, nhìn như vô tâm, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa ý cũng rất sâu. Lâm Phong nghe điện thoại, nghe Phương Tiểu Du kích động tự nói với mình, Đại Kim Khoa học Kỹ thuật phụ bài. Nay bản tại Lâm Phong trong dự liệu, vì vậy, hắn nghe được cái này đại khoái nhân tâm tin tức tốt, cũng không có biết bao kinh hỉ, chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, ta biết rồi. Phương Tiểu Du cũng không có mặt nóng rán mông lạnh cảm giác bị thất bại, tiếp tục hưng phấn khuyên Lâm Phong, muốn hắn vội vàng bán tháo sở hữu cổ phiếu. Không đợi hắn nói xong, Lâm Phong liền trả lời một câu, không có ta cho phép, không cho phép ngươi làm bất kỳ thao tác nào. Cứ như vậy, gặp lại. Phương Tiểu Du kinh ngạc đứng một hồi. Đồng nghiệp Lương Diễm lắc eo ngông đi tới, chụp chụp bả vai nàng, tự nhiên đở ra làm gì đây. Còn không mau thông báo ngươi học sinh kia đệ đệ, Đại Kim Khoa học Kỹ thuật phụ bài, gọi hắn vội vàng ném. Phương Tiểu Du cười khổ nói, Lương Diễm tỷ, ta mới vừa gọi điện thoại, hắn nói không bán tháo. Lương Diễm suy cười một tiếng, ta xem, hắn suy nghĩ nước vào đi. Không còn ném, sẽ chờ chết đi. Phục bài ngày thứ nhất, là không có lên xuống biên độ hạn chế. Ta phòng trừng, Đại Kim Khoa học Kỹ thuật nhất định sẽ té con đường tử vong. Phương Tiểu Du thở dài một tiếng, ánh mắt đẹp lập lòe, nhìn về một mảnh hải dương màu xanh lục mâm lớn. Đông nhiên, nàng không tưởng tượng nổi xoa xoa con mắt, lại định tình nhìn sang. Sau đó một cái kéo lấy Lương Diễm cánh tay, dậm chân la lên, Lương Diễm tỷ, ngươi mau nhìn mâm lớn. Kỳ tích xuất hiện. Chương 33, căn bản không dừng được. Có thể có gì đó kỳ tích. Cái thế giới này, đứng đầu không thể tin, chính là cái gọi là kỳ tích. Liền lấy Đại Kim Khoa học Kỹ thuật mà nói đi, coi như xuất hiện kỳ tích, cũng không cứu được hắn. Lương Diễm vừa nói, một bên ngẩng đầu đi xem mâm lớn. Sau đó, nàng liền ngây ngẩn. Một mảnh hải dương màu xanh lục trùng. Duy chỉ có một hướng mã, một đường tăng vọt. Ồ, đây chẳng phải là Đại Kim Khoa học Kỹ thuật sao? Quả nhiên tăng. Lương Diễm thiếu chút nữa ngoác mồm kinh ngạc. Đúng a, tăng. Mở một cái bàn liền tăng. Phương Tiểu Du so với chung 5 triệu vé số còn cao hứng hơn. Tiểu cô nương khoa tay múa chân, ta phải vội vàng nói cho Lâm Phong, gọi hắn đem cổ phiếu ném. Lương Diễm bĩu môi một cái, không phản đối, cao là tăng một điểm, nhưng biên độ cũng không lớn, hắn hiện tại bán tháo mà nói, vẫn là lỗ vốn. Đây là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Ta dám nói, cái này cổ phiếu, chỉ có một con đường chết. Phương Tiểu Du khẩn trương nói, vậy càng hẳn là nói cho Lâm Phong, gọi hắn bán tháo cổ phiếu. Mà giờ khắc này Lâm Phong, chính diện khuôn mặt kinh ngạc nhìn giảng đài. Lớp Anh ngữ, vốn nên xin nghỉ ra ngoài giải sầu Tân Lam, quả nhiên đi vào cửa phòng học. Loại trừ Lâm Phong, những người khác không biết tối ngày hôm qua trận kia mưu sát án. Lâm Phong bình thường về nhà ngủ, hắn không ở nhà trọ, các bạn cùng phòng cũng sẽ không lưu ý. Tân Lam giống như bình thường giống nhau, đi lên giảng đài, một điểm cũng không nhìn ra, nàng mới vừa trải qua sinh tử kiếp khó khăn. Nàng và Lâm Phong ánh mắt gặp nhau, khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu giảng bài. Lúc này, Cao Nguyên điện thoại di động, một mực ở trong túi chấn động không ngớt. Hắn móc ra, nhìn một cái dãy số, nhấn đoạn. Nhưng điện thoại di động cố chấp vang lên. Mặc dù là chấn động, cũng có nhất định tiếng vang. Đang ở viết bảng Tần Lam, quay về đầu đến, bình tĩnh nói, tay người nào cơ một mực vang. Có chuyện quan trọng lại nói, ra ngoài nhận cú điện thoại. Các bạn học đều kinh ngạc nhìn Tần Lam. Nếu là thường ngày, nghiêm nghị Tần lão sư đã sớm vô giảng đài, gọi người cút ra ngoài rồi. Hôm nay Tần Lam, như thế trở nên như thế ôn nhu và thể thiếp. Cao Nguyên mặt đầy áy náy đứng lên, đem điện thoại di động đưa cho Lâm Phong, thấp giọng nói, ngươi. Lâm Phong tiếp đến, vừa nhìn là Phương Tiểu Du dây số, không khỏi cười khổ một tiếng, hướng Tần Lam gật đầu một cái, đi ra ngoài nghe điện thoại. Đường Tiêu ánh mắt, đưa hắn ra ngoài cửa. Này, Phương Tiểu Thư, ngươi tại sao lại đánh tới? Lâm Phong cau mày nói, ngươi cũng biết ta là người sinh viên đại học, giờ phút này đang ở lên lớp đây. A, thật xin lỗi, Lâm tiên sinh, nhưng là, ta có rất trọng yếu sự tình phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Đại kim khoa học kỹ thuật tăng. Tăng. Ngươi ném không ném? Lâm Phong cười hắc hắc, tăng là chuyện tốt, tại sao phải ném? Bọn họ phân tích nói, cao là tạm thời, ngã chết là khẳng định. Hơn nữa hôm nay là không thiết lập lên xuống biên độ hạn chế. Thừa dịp hiện tại tăng một điểm, ngươi vội vàng ném, tổn thất sẽ chút ít nhiều. Không ném. Ta lặp lại lần nữa, không có ta mệnh lệnh, ngươi không muốn làm bất kỳ thao tác nào. Còn nữa, không muốn luôn gọi điện thoại cho ta, ảnh hưởng đến ta học tập. Gặp lại. Tại Phương Tiểu Du xem ra, Lâm Phong hoàn toàn là chó cắn lã động tân, không thức hảo nhân tâm. Lâm Phong đi vào phòng học, trả điện thoại di động lại cho Cao Nguyên. Cao Nguyên thấp giọng hỏi, chứng khoán chỗ cô gái nhỏ kia. Nàng là không phải coi trọng ngươi. Lâm Phong chụp bả vai hắn một hồi, nói nhăng gì đấy. Sau đó ngồi về chính mình chỗ ngồi. Lớp Anh ngữ sau, Lâm Phong đuổi kịp Tần Lam. Tần lão sư, ngươi vẫn tốt chứ? Lâm Phong cười hỏi. Ừ, rất tốt. Đúng rồi, ta không tính ra ngoài du lịch. Tần Lam ưu nhã thân thể, nhẹ nhàng đong đưa, đem không còn gì cả không gian, chia nhỏ thành dịu dàng đường cong. Chúng ta yêu cầu đối mặt, chỉ là trong lòng ác ma. Lâm Phong y theo dập khuôn cùng ở sau lưng nàng, chỉ cần nội tâm yên ổn, ở nơi nào đều là thiên đường. Tần Lam dừng bước, quay đầu nhìn hắn cười, ngày mai sẽ là ngày nhà giáo, ta muốn nghe một chút người đặc sắc diễn giảng. Không để cho ta thất vọng. Cùng Lâm Phong mắt đối mắt lúc, nàng ánh mắt có chút né tránh, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Chiều hôm đó, thượng cổ thay lớp văn hóa lúc, Cao Nguyên điện thoại di động liên tục nhận được mười mấy cái tin nhắn. Biết rõ giáo cái này giờ học giáo sư thập phần gàn bướng nghiêm túc, Cao Nguyên vẫn là không nhịn được lấy điện thoại di động ra đến, nhìn một cái, sau đó đem điện thoại di động đưa cho bên cạnh đồng học, ngón tay nhập lại rồi chỉ Lâm Phong, tỏ ý truyền đi qua. Lâm Phong nhận được điện thoại di động, mở ra tin nhắn vừa nhìn, không khỏi bật cười. Tin nhắn tất cả đều là Phương Tiểu Du phát tới. Lâm Phong không cho phép nàng gọi điện thoại, nàng không thể làm gì khác hơn là phát tin nhắn rồi. Sở hữu tin nhắn đều tại nói cho Lâm Phong, đại kim khoa học kỹ thuật một mực ở cao, tăng tới lịch sử kỷ lục cao nhất rồi. Có thể bán tháo rồi. Lâm Phong chưa có hồi phục, trực tiếp đem điện thoại di động dập máy. Cho cười, đại kim khoa học kỹ thuật nếu là không cao, Lâm Phong có thể đầu nhập nhiều tiền như vậy đi mua. Sau khi tan học, Cao Nguyên mới đưa tay cơ một lần nữa mở máy. Mới vừa mở máy, liền nhảy ra đếm không hết tin nhắn cùng điện thoại. Cao Nguyên sơ lược chuẩn mất liếc mắt, vừa nhìn có phụ thân Cao Văn Cường chưa tiếp đến điện, liền về trước đi qua. Ba, có chuyện. Mới vừa ở giờ học, điện thoại di động tắt máy. Ai? Cao Văn Cường vẫn không nói gì, trước liền thật dài thở dài. Ba, thế nào? Cao Nguyên lớn như vậy, vẫn là lần đầu nghe được phụ thân than thở. Cao thị xí nghiệp tại gian nan nhất thời kỳ phát triển, Cao Văn Cường cũng cắn răng gắng gượng vượt qua, cho tới bây giờ không có phát qua một tiếng thở dài. Tiểu Nguyên, ngươi là Cao gia người nối nghiệp, chuyện lớn như vậy, ta không thể giấu giếm lấy ngươi. Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ ta nàng không sao chứ? Cao Nguyên từ nhỏ đã cùng mẫu thân đi gần, giờ phút này căng thẳng trong lòng. Không phải ngươi mẫu thân chuyện, là công ty. Ai, lần trước ta nếu là nghe ngươi đề nghị, bán tháo cổ quyền là tốt rồi. Bây giờ công ty cổ phiếu, bị SCT rồi. Cao Nguyên rõ ràng SCT hàm nghĩa, chính là bị đặc biệt xử lý. Nếu như thế nào chỉ cổ phiếu tên cộng thêm SCT, chính là cho cổ dân một cái cảnh cáo, nên cổ phiếu tồn tại đầu tư mạo hiểm, thậm chí có khả năng phá sản lui thành phố. Đưa ra thị trường công ty cũng không phải là nhất lao vĩnh giật, cũng có khả năng phá sản lui thành phố, sở hữu cổ phiếu biến thành một trương giấy vụn. Nghe phụ thân vừa nói như thế, Cao Nguyên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cao Văn Cường tinh thần chán nản nói, Tiểu Nguyên, hối không nên à, ta lúc đầu không nghe ngươi mà nói, sớm một chút bán tháo trong tay cổ phiếu. Cao Nguyên trong lòng hơi động, ba, câu kia thành thật khuyên, là ta một cái đồng học nói cho ta biết. Ngươi lúc đó còn mắng hắn là người bị bệnh thần kinh đây. Không nghĩ đến hắn một lời thành sấm. Tiểu Nguyên, ba muốn gặp ngươi một lần người bạn học này. Ngày khác có thời gian, ngươi hẹn hắn ra gặp mặt. Được a, ba, hắn thật là cái người đặc biệt. Đáng giá ngươi kết giao. Vậy thì định tại tuần lễ này 5 buổi tối, được rồi. Không trễ mãi các ngươi học tập. Thời gian cụ thể cùng địa điểm, chúng ta đến lúc đó hẹn lại. Được a, ta quay đầu với hắn giảng một tiếng là được. Cúp điện thoại, Cao Nguyên xuất thần một hồi, lúc này mới mở ra cái khác tin vắn. Tin vắn tất cả đều là Phương Tiểu Du phát tới. Cái cuối cùng tin vắn là như vậy viết. Lâm tiên sinh, ta kìm nén không được nữa rồi, ta tâm đều muốn nhảy ra cổ họng. Đại Kim khoa học kỹ thuật, một mực ở cao, căn bản không dừng được. Theo bắt đầu phiên giao dịch đến báo cáo cuối ngày, ước chừng tăng hơn 100 bội phần. Chương 34, dũng cao thẳng trước, như đến hoàn toàn. Cao Nguyên cả người đều hóa đá. Tăng hơn 100 bội phần. Đây là một khái niệm gì? Lâm Phong đầu nhập 13 vạn. Biến thành 13 triệu. Người này, trực tiếp nhảy vào ngàn vạn phú ông hàng ngũ. Hắn còn chỉ là một học đại học sinh. Này rơi ạ, quá nghịch thiên đi. Cao Nguyên không biết là, Lâm Phong không chỉ có ném vào 130,000, phía sau còn tăng thêm 1 triệu. 1 triệu gấp trăm lần, chính là một cái ức. Hắn đồng học, đã là ức vạn phú ông rồi. Cao Nguyên nhìn xong tin vắn, lấy 50 mét chạy nước rút tốc độ, chạy về nhà trọ. Lâm Phong đang ở đổi áo thi đấu. Chuẩn bị ra ngoài đá một hồi bóng đá. Này Lâm Phong. Cao Nguyên dùng một loại biểu tình cổ quái, nhìn mình đồng học. Như thế. Không nhận biết ta. Lâm Phong cười ha ha, còn nữa, ta không làm chuyện gay, ngươi đừng có ý đồ xấu. Lâm Phong. Cao Nguyên kích động dị thường, trong lúc nhất thời vậy mà không nói ra lời. Đến cùng chuyện gì? Vương Hải Quân cùng Phạm Đông Hoa bị hắn dáng vẻ hù dọa, xảy ra đại sự gì? Người khoa khoa toàn treo. Không đúng, này không còn không có khảo thí đây. Cao Nguyên thở dốc chia sẻ rừng, bắt lại Lâm Phong bả vai, vui cực mà cuồng, ngươi biết không? Đại Kim khoa học kỹ thuật, phục bài cùng ngày, một mức cao, tăng hơn 100 bội phần. Ta thiên! Trên đời này còn có so với nó càng như cổ sao? Gì đó? Vương Hải Quân cùng Phạm Đông Hoa mặc dù không biết cổ phiếu, lại hiểu số học. Hơn 100 bội phần là khái niệm gì? Bọn họ đều hiểu. Phạm Đông Hoa rời đi điện thoại, ba nhảy cất lên, ta khảo. Không thể nào đâu. Hắn lại lò xo giống nhau ngồi xuống, ta tra một chút máy vi tính. Kết quả rất nhanh thì đi ra, Đại Kim khoa học kỹ thuật thật tăng hơn 100 bội phần. Một phòng người đều điên cuồng. Mặc dù kiếm tiền người là Lâm Phong, nhưng bọn hắn đều thay Lâm Phong cao hứng. Vương Hải Quân gõ đầu nói, cái này không khoa học à? Làm sao có thể chứ? Cao hơn 100 bội phần. Vẫn là một cái rác rưởi cổ. Thật bất khả tư nghị. Cao Nguyên thông dụng thị trường chứng khoán kiến thức căn bản. Đây là Đại Kim khoa học kỹ thuật dừng bài sau ngày thứ nhất khai trương, quan hệ đến công ty bọn họ cổ đổi, cho nên hôm nay lên xuống, đều không thiết hạn chế. Vương Hải Quân ha ha cười nói, cái này cũng quá kinh khủng một điểm, cổ phiếu trong lịch sử, xuất hiện qua loại tình huống này sao? Không biết. Cao Nguyên lắc đầu một cái, ngay sau đó mặt đầy hưng phấn cười nói, quả nhiên có thể bị Lâm Phong đụng phải. Lúc này mới kỳ tích. Lâm Phong trong lòng, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn biết rõ Đại Kim khoa học kỹ thuật sẽ cao. Tại phục bài sau đó, nhất định sẽ trở thành lớn nhất hắc mã, xông thẳng lưu đấu. Nhưng là, hắn rõ ràng nhớ kỹ, kiếp trước Đại Kim khoa học kỹ thuật, tối đa cũng liền tăng tới hơn 30 bội phần, tiểu đỉnh chỉ rồi. Mặc cho ai cũng muốn được, cái này cổ phiếu xuất hiện như thế dị thường, nhất định là có người ở phía sau thao tác cùng quảng bá. Lâm Phong chỉ bất quá may mắn gặp dịp, dựng xe tiện lợi, dính quang mà thôi. Nghi ngờ là, đời này Đại Kim khoa học kỹ thuật, quả nhiên có thể cao hơn 100 bội phần. Lâm Phong, ngươi thành ngàn vạn phú ông. Ngươi còn sụ mặt làm gì? Cao Nguyên không hiểu hỏi. Đứng đầu đáng kính sợ, là thời gian cùng tạo hóa. Đem chúng ta tự cho là nắm giữ hắn toàn bộ đi về phía cùng quy luật lúc, lại kinh ngạc phát hiện, hắn vĩnh viễn là không thể nắm lấy tồn tại trí cao. Lâm Phong đông nhiên lẩm bẩm nói. Hắn không có sao chứ? Vương Hải Quân đưa tay ra, tại Lâm Phong trước mặt lắc lắc, hướng Cao Nguyên hỏi. Ta không việc gì. Lâm Phong phát xong cảm khái, cười ha ha, đi thôi, chúng ta đá cầu đi. Cao Nguyên cười to nói, cùng ngàn vạn phú ông cùng nhau đá cầu, cơ hội này có thể khó được à, chúng ta vội vàng dính hắn quăng đi. Lâm Phong nghiêm mặt nói, mọi người đều là huynh đệ, có đôi lời, ta muốn nói một chút. Ba người đều nghiêm trang nhìn lấy hắn, thu liễm lại nụ cười trên mặt. Ta mua cổ phiếu sự tình, bất kể là thua thiệt, vẫn là kiếm lời, mời các ngươi thay ta bảo mật, ta không nghĩ để những người khác biết rõ. Lâm Phong chậm rãi nói. Được, ta biết rồi. Ba người chăm miệng một lời đáp ứng. Cao Nguyên nhân cơ hội nói, đúng rồi, cái này tối thứ sáu, cha ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, gặp mặt tán gẫu một chút. Ta nhưng là thay ngươi đáp ứng hắn, ngươi sẽ không bác ta mặt mũi chứ. Lâm Phong suy nghĩ một chút, nói, thứ sáu. Vừa vặn, ta muốn cùng đại gia họ gặp, mập mạp, mắt kính, các ngươi cũng cùng đi chứ. Vương Hải Quân cùng Phạm Đông Hoa gật đầu một cái, không thành vấn đề. Lão đại nói cái gì, chính là cái gì. Bọn họ một tiếng này lão đại, đều rõ ràng so với lúc trước càng lộ vẻ thành ý. Lâm Phong biểu hiện ra trí tuệ, để cho bọn họ thật sâu thuyết phục. Đã câu lúc, lại cùng Vệ Văn Lý nhóm người kia gặp gỡ lên. Có bản lãnh, sẽ tới cuộc so tài hữu nghị. Vệ Văn Lý tùy tùng, khiêu khích hướng Lâm Phong bọn họ giơ ngón tay giữa lên. Cao Nguyên trả lời lại một cách niệm ai, hắc hắc. Tiểu tử, các ngươi tại bóng rổ lên thua, còn không chịu phục, đang còn muốn bóng đá lên lại bại một lần sao. Vệ Văn Lý khoát khoát tay, ngăn cả người thủ hạ tiếp tục khiêu khích, cười lạnh một tiếng. Cao Nguyên, ngươi có biết hay không, ta rất đáng ghét ngươi. Nhà ngươi như vậy giàu có, làm sao lại thành Lâm Phong chó săn? Mỗi lần đều là ngươi nhảy ra sủa điên cuồng. Cao Nguyên giận dữ, nắm chặt quả đấm, liền muốn tiến lên đánh người. Vệ Văn Lý làm một dừng lại thủ thế, chân phải giẫm ở bóng đá lên, giọng mỉa mai nói, Cao thiếu gia, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này cậy mạnh. Có bản lãnh, về nhà mau cứu nhà ngươi cổ phiếu đi. Nếu không, ngươi này Cao thiếu gia, liền muốn biến thành Cao ăn mày rồi. Ha ha ha. Hắn người bên kia, càn rỡ cười nhạo. Cao Nguyên gương mặt cao thành màu đỏ tím, hàm răng đem đôi môi cắn chảy ra máu. Nếu không phải Vương Hải Quân cùng Phạm Đông Hoa kéo lấy, Cao Nguyên phỏng trường buổi sáng trước liều mạng. Lâm Phong chụp chụp Cao Nguyên cánh tay, đừng xung động, luôn có hắn xui xẻo thời điểm. Chúng ta đi. Nói xong, hắn lạnh lùng đối với Vệ Văn Lý nói, hẹn thời gian, hai người chúng ta lớp học, ngày khác luận bàn một hồi tài chơi banh. Đánh cuộc một lần nữa đại, như thế nào đây? Vệ Văn Lý thấy hắn nói bình tĩnh như vậy, không khỏi kinh nghi bất định. Lần trước bị Lâm Phong đánh bại, Vệ Văn Lý mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không khỏi không bội phục Lâm Phong bản lĩnh thật sự. Hiện tại Lâm Phong chủ động nói ra muốn so với thi đấu, Vệ Văn Lý không khỏi do dự rút lui. Hừ. Lâm Phong lộ ra một cái khinh miệt vẻ mặt, khoát khoát tay, ước thúc Cao Nguyên rời đi. Một đám kinh sợ. Cao Nguyên cuối cùng nói chút cơn giận, liền đổ cầu cũng không dám đáp ứng. Lâm Phong cười nói, hiện tại ngươi hiểu chưa? Bọn họ cũng liền qua miệng nghiện, phải nói bản lĩnh thật sự, hắc hắc, chúng ta nửa phút miểu sát hắn. Ngày thứ hai, Đại Kim khoa học kỹ thuật tiếp tục xem Cao. Rất nhiều người đều tại cầm tiền ngắm nhìn. Đại gia cũng không nghĩ đến, vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết rác rời cổ, quả nhiên nghịch phiên thiên tăng hơn 100 bội phần. Nhưng là, vẫn không có người nào dám tùy tùy tiện tiện mua vào. Hôm nay, Đại Kim khoa học kỹ thuật lại lần nữa tăng cao. Toàn bộ thị trường chứng khoán đều điên cuồng. Ngày thứ ba là thứ năm, mở một cái bàn, cầm tiền ngắm nhìn người, liền bắt đầu điên cuồng mua Đại Kim khoa học kỹ thuật. Đã từng rác rời cổ, rất nhiều dâng lên vô địch, như đến hoàn toàn khuynh hướng. Bầu trời này trưa, Lâm Phong vỉnh nửa ngày giờ học, đi tới giao dịch chứng khoán chỗ, tìm tới Phương Tiểu Du, Phương Tiểu Thư, làm phiên ngươi, đem ta danh nghĩa sở hữu Đại Kim khoa học kỹ thuật cổ phiếu, toàn bộ bán đi, một cỗ không để lại. Chương 35, ước vạn phú ông. Phương Tiểu Du thấy cổ thần cuối cùng xuất hiện, vốn là mặt đầy sùng bái cười. Nghe một chút Lâm Phong nói muôn bán tháo, không khỏi lần nữa ngọc lật, Lâm tiên sinh, hiện tại Đại Kim khoa học kỹ thuật kéo dài tăng giá, chưa từng có từ trước đến nay à. Tất cả mọi người tại mua, ngươi tại sao phải bán tháo? Lâm Phong không có nhiều lời, ta lặp lại lần nữa, mời ngươi đem ta danh nghĩa sở hữu Đại Kim khoa học kỹ thuật cổ phiếu, toàn bộ bán đi, một cỗ không để lại. Ta nói được đủ rõ ràng sao? Phương Tiểu Du a một tiếng, ta nghe rõ, nhưng là... Lâm Phong dùng sức vung tay lên, xin thi hành, nhanh lên một chút. Phương Tiểu Du trong lòng cái này buồn rầu a. Nàng một bên thao tác, còn một bên khuyên, muốn cho Lâm Phong hồi tâm chuyển ý, dù là ở lâu 3 ngày cũng tốt ta. Ở lâu 3 ngày, liền có thể nhiều cao 30%, đó chính là nhất bút không nhỏ tài chính. Lâm Phong không hề bị lay động, đốc thúc nàng nhanh lên một chút bán tháo. Lần này dị thường ba động, là có tài chính cá sấu lớn, tại nghịch tập thị trường chứng khoán, bộ lồng tài chính. Đại Kim khoa học kỹ thuật, chỉ là bọn hắn thao tác công cụ. Lần này dừng bài, chính là tiến hành cổ đổi, sau đó lợi dụng phục bài thời cơ, cổ động quảng bá. Cái này chu kỳ cũng không dài lắm. Kiếm một cái liền đi nhanh lên, nếu không cũng sẽ bị bộ tù, muốn đi cũng không đi được. Giờ phút này, nhà giàu cùng tán hộ môn, đều bị Đại Kim khoa học kỹ thuật hấp dẫn nhập thị, điên cuồng đầu tư, mua vào rất nhiều người, chính là bán tháo hoàng kim thời gian. Lâm Phong cầm cổ phiếu, rất nhanh thì bán tháo xong. Lâm tiên sinh, nghe theo ngươi phân phó, toàn bộ bán tháo rồi. Phương Tiểu Du nhìn Lâm Phong trong đôi mắt, lóe lên ánh sáng khác thường. Chơi ạ! Trước mắt ngồi lấy này người sinh viên đại học, lại là một ức vạn phú ông. Cảm ơn Phương Tiểu Thư hỗ trợ. Lâm tiên sinh, ngươi tiếp theo dự định mua thế nào chỉ cổ phiếu? Phương Tiểu Du tràn đầy mong đợi hỏi. Nàng xin thề, lần này coi như cầu ra ra cáo nãi nãi, cũng phải vay mượn tài chính đến, đi theo Lâm Phong bước chân đầu tư. Lâm Phong khẽ mỉm cười, đem số còn lại tài chính, toàn bộ đi vào tài khoản ngân hàng, ta tạm thời không tính mua cổ phiếu rồi. À, Phương Tiểu Du hoàn toàn theo không kịp Lâm Phong suy nghĩ tiết ấu, châu như vậy cổ thần, quả nhiên không mua cổ phiếu rồi hả? Lâm Phong đứng dậy, nhìn một cái ầm ầm phòng khách, lắc đầu một cái, chuẩn bị rời đi. Phương Tiểu Du đứng dậy đưa tiễn. Chơi xanh nhé. Đại điệu nhé. Tại sao phải như thế đối với ta? Cửa, một người đàn ông lớn tiếng rêu rao, đấm ngực dậm chân, bi thương không thành tiếng. Ồ, đây không phải là cái kia bảo mã nam sao? Lâm Phong nhận ra người kia, kinh ngạc nói một câu. Phương Tiểu Du thương cảm nhìn người kia liếc mắt, thở dài nói, cũng không phải là hắn. Cổ phiếu toàn thua thiệt. Coi như hắn toàn thua thiệt, cũng chỉ có hơn 80 vạn, về phần như vậy muốn sống muốn chết sao? Hắn không phải chạy BMW đúng sao? Hắn cũng không phải người có tiền gì, bảo mã là thuê tới. Toàn bộ gia sản, chỉ có hơn 80 vạn, hiện tại thua thiệt mất hết vốn liếng rồi. Phương Tiểu Du lắc đầu một cái, thật đáng thương. Ồ! Lâm Phong cảm thấy, thế sự tiểu là như này trâm trọng. Lương Diễm chạy tới, đối với Lâm Phong cười nói, Lâm tiên sinh, ngươi ánh mắt thật là độc. Đại Kim khoa học kỹ thuật như vậy cổ phiếu, cũng bị ngươi nhìn trúng rồi. Xin hỏi ngươi tiếp đó sẽ làm cái nào đầu tư? Đọc chuyện thì, Lâm Phong khoát khoát tay, tạm thời không có phương diện này cân nhắc. Ngươi xem một chút hắn, ngươi khách quý, đi nhanh an ủi hắn một chút đi. Lương Diễm bĩu môi nói, hắn à? Hừ, không có tiền gì, còn học người tinh tướng, mướn cái bảo mã muốn tán tỉnh ai đó. Ta để cử cổ phiếu hắn một cái không chọn, thua thiệt đáng đời. Lâm Phong nghe, đẹp đẽ nhíu mày một cái, siết chặt trong tay thẻ ngân hàng, xoay người rời đi. Này, tiên sinh, xin khoan đi. Bi phẫn trung bảo mã nam. Đông Dương thấy Lâm Phong, mau tới tới, một cái kéo lấy cánh tay hắn. Lâm Phong dậm chân, hỏi có chuyện gì sao? Phương Tiểu Du cùng Lương Diễm còn không có đi vào, thấy vậy khẩn trương vượt qua tới, sợ bảo mã nam tổn thương Lâm Phong. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Bảo mã nam buông tay ra, lúng túng cười một tiếng. Lâm Phong lừ một tiếng, nhân sinh không vừa ý, 89/10, muốn làm thông suốt, lưu được hữu dụng thân, cuối cùng cũng có Đông Sơn tái khởi ngày. Bảo mã nam cười khổ lắc đầu một cái. Ai, vốn là nghĩ tại thị trường chứng khoán kiếm ít tiền, tốt cùng bạn gái kết hôn, kết quả, lần này đầu tư thất bại, lúc trước 10 năm phân đấu, toàn uổng phí rồi, bạn gái cũng cùng người đi, long đong nửa đời, chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng ta sẽ không muốn không ra, nhảy lầu gì đó, ta không biết làm. Lâm Phong gật đầu một cái, vậy thì tốt. Tiền không có thể kiếm lại, bạn gái đi, cũng có thể lại tìm. Bảo mã nam thấy Lâm Phong lại muốn đi, vội vàng gọi được trước mặt hắn. Này. Ngươi muốn làm cái gì? Ta gọi an ninh rồi. Phương Tiểu Du vội vàng nói. Chớ khẩn trương, ta liền nói mấy câu. Bảo mã nam giơ hai tay lên, làm một cái đầu hàng thủ thế. Lâm Phong bật cười, có chuyện gì? Ngươi nói đi. Lão đệ, ta lần này đầu tư, chỉ có một người khuyên qua ta, muốn ta cẩn thận, người đó chính là ngươi. Lâm Phong đương thời nói như vậy, là nghĩ kết giao người này, cái kia còn tưởng rằng người này có lai lịch lớn, ít nhất cũng là cái phú ông chứ. Không nghĩ đến. Hắn chỉ là một không không. Lâm Phong lão luyện thành thục nói, làm bất cứ đầu tư nào trước, đều hẳn là nghĩ tới chỗ này. Ngươi nghĩ người khác lợi tức, người khác nhớ ngươi tiền vốn. Lão đệ, không, đại ca, dám hỏi họ gì cao ra anh. Ta gọi Nghiêm Nhật An, về sau muốn cùng ngươi lan lộn, không biết ngươi có nguyện ý hay không thu ta làm tiểu đệ. Ha ha, thật xin lỗi, ta còn có chuyện, đi trước.
Lâm Phong đưa tay ngăn cản chiếc sĩ, đi thẳng. Nghiêm Nhận An cười khổ một tiếng, quay đầu hỏi Lương Diễm các nàng, xin hỏi, các ngươi có biết hay không, vị đại ca kia là người nơi nào? Tên gọi là gì? Phương Tiểu Du biết rõ, nhưng nàng muốn thay khách hàng bảo mật, nghe vậy lắc đầu một cái, trở về đi làm. Lương Diễm càng là phớt lờ không để ý tới, quay đầu liền đi. Lâm Phong lần này đầu tư, chu kỳ ngắn, lợi nhuận cao, quả thực sang tân lịch sử. Sau khi hắn sống lại, mượn gà đẻ trứng, lường gạt sinh tài, đầu tư thị trường chứng khoán, từ không tới có, thành ức vạn phú ông. Ngồi ở trong xe taxi, Lâm Phong cảm thấy cái thế giới này quá kỳ diệu. Tài xế xe taxi là cái trung niên đại thúc, xuyên cái hắt tờ sơ, vẻ mặt nghiêm túc hỏi đi đâu. Lâm Phong vừa định nói trở về trường học, nghĩ lại, không có điện thoại di động thật đúng là không có thói quen, liền nói, đi bảo đường Nam. Hả, nơi đó bán điện thoại di động nhiều, ngươi ở đó vừa làm việc. Tài xế không lời tìm lời. Lâm Phong hôm nay cao hứng, nhưng sợ nói nhiều tất nói hớ, chỉ là ừ một tiếng. Đến địa phương, Lâm Phong đưa tới một chương 50 khối, tài xế tiếp đến, nhìn một chút tiền, sau đó thu vào túi quần, theo túi áo trên móc ra 30 đồng tiền, đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong là một lão quan trường, bình thường rất tinh khôn, vừa thấy tài xế động tác khác thường, liền nhiều để ý, nhận lấy tiền sau, cẩn thận xem xét, sau đó đem tấm kia 20 đưa trở về, đổi một chương. Tài xế kinh ngạc nhìn Lâm Phong liếc mắt, nhưng cũng không nói lời nào, theo trong túi quần, mặt khác móc ra một chương 20, trả lại cho Lâm Phong. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, bản không muốn gây chuyện, nhưng vẫn là không nhịn được nói, loại sự tình này, về sau tốt nhất bớt làm. Đừng tưởng rằng không người dọn dẹp rồi ngươi. Sau đó đẩy cửa xuống xe. Sớm nghe người ta nói qua, sĩ tài xế, nhất là làm đêm tài xế, biết nhìn người rết tiền giả vé, không nghĩ đến, kiếp trước không có đụng phải, kiếp này ngược lại gặp được. Tài xế cho là Lâm Phong mặt mỏng dễ khi dễ, không nghĩ đến liếc mắt liền bị đối phương đoán được. Nhìn Lâm Phong đi vào một nhà điện thoại di động trong tiệm, ánh mắt của hắn trở nên âm lãnh xảo trá. Chương 36, nhìn ngươi không hợp mắt. Lâm Phong đi vào điện thoại di động tiệm, liền nghe được chỉnh tề tiếp khách tiếng hô, hoan nghênh đến chơi. Sáu cái treo tuyên truyền nghiêng bức hướng dẫn mua, đồng loạt không người thăm hỏi sức khỏe, làm người có thượng khách cảm giác. Tiên sinh, ngươi tốt, là muốn mua điện thoại di động sao? Một cái đáng yêu tiểu cô nương, tiến lên đón đến, nàng đầu tóc keo ở sau, dùng màu đen cái chụp tóc cuốn chặt, mặt trái dưa, nhẹ cởi hoạt bát. Xem điện thoại di động một chút. Lâm Phong nhìn một chút quầy, tùy ý nói. Xin hỏi muốn mua giá cả bao nhiêu? Hướng dẫn mua nhiệt tình hỏi. Cái niên đại này điện thoại di động, bất kể giá cả bao nhiêu, đối với Lâm Phong mà nói, đều không khác mấy. Có thể đánh điện thoại có thể gửi tin nhắn là được. Lâm Phong không có đặc biệt yêu cầu. Vậy trong này mỗi một khoản điện thoại di động, cũng có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Hướng dẫn mua đưa tay, chỉ một dài dòng quầy. Lâm Phong lừ một tiếng, một đường nhìn sang, cuối cùng chỉ một cái Nokia điện thoại di động, liền cái này đi. Đây là toàn trường tiện nghi nhất điện thoại di động một trong, Nokia 5110i, không tới 1.000 đồng tiền. Được, xin hỏi ngươi có dãy số sao? Hướng dẫn mua thích nhất thẳng như vậy thoải mái khách hàng, giống vậy một ngày thời gian, phải nhiều làm bao nhiêu làm ăn à? Không có. Chọn một đi. Được, mời tới bên này chọn dãy số. Có hay không khá một chút dãy số? Tốt dãy số đều muốn còn dư mà nói tốn. Không việc gì, ta xem một chút tốt dãy số. Bên này có tứ liên số, ngũ liên số, có AABB số. Lâm Phong nhìn một cái, chỉ một cái mã số nói, liền muốn cái này. Tiên sinh, cái này tốt nhất đẹp số, phía sau có 4 cái 8, muốn còn dư 2.000 đồng tiền. Hướng dẫn mua cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Có thể, không thành vấn đề. Lâm Phong nhẹ nhàng trả lời, tiểu cái này rồi, xin giúp ta làm một hồi thủ tục. Hướng dẫn mua A một tiếng, vội vàng giúp hắn làm mua cơ vào vong thủ tục. Lâm Phong nắm chặt vừa mua điện thoại di động, ở trong tay cân nhắc, cái này chỉ trọng 170 khắc điện thoại di động, nói chuyện điện thoại lúc dài, chờ thời lúc dài, đủ miểu sát hậu thế hết thể trí năng cơ. Điện thoại di động muốn chính là nói chuyện điện thoại cùng tin nhắn ngắn chức năng, đủ dùng. Ồ, đây không phải là Thạch Binh đồng chí sao? Lâm Phong chính muốn ra tay cơ tiệm, đối diện gặp một người, định thần nhìn lại, chính là tại tỉnh chính phủ ngoài cửa đứng gác Vũ Cảnh Thạch Binh. Thạch Binh mặc lấy thường phục, nhưng cái đầu cao ngất, thân hình mặc dù hơi gầy, nhưng trên cánh tay bắp thịt lại cầu kết hữu lực. Lâm Phong cười nói, Thạch Binh đồng chí, là ngươi a, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Thạch Binh thấy Lâm Phong cũng có chút quen mặt, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao là ai, thật tha cười cười, ngươi xem lên nhìn rất quen mắt, mạo muội hỏi một câu, ngươi là... Lâm Phong đương nhiên sẽ không nói tình hình thực tế, chỉ nói, ta gọi Lâm Phong, đi qua tỉnh chính phủ mấy lần,
mỗi lần đều đụng phải ngươi đứng gác.
Thạch Binh bừng tỉnh, nghiêng đầu suy tư nói, ta nhớ ra rồi, lần trước ngươi vào tỉnh chính phủ, còn cứ gọi rồi ta tới lấy.
Phải Thạch Binh đồng chí, ngươi trí nhớ thật tốt.
Ngươi hôm nay nghỉ ngơi sao?
Thạch Binh sắc mặt buồn bã, lắc đầu nói, ta giải ngũ.
Giải ngũ?
Không thể nào.
Ngươi không phải sang năm mới giải ngũ sao?
Lâm Phong kinh ngạc, lần nữa tiết lộ ra trí nhớ kiếp trước tới.
Tốt tại Thạch Binh cũng không lưu ý, như đưa đám lắc đầu nói, vốn là có thể phục vụ đến sang năm.
Không biết tại sao, tỉnh chính phủ bên trong có lãnh đạo, đối với ta làm việc cực không hài lòng, nói ta thường trực trong lúc, ba phen mới bận, thả không quen biết xã hội nhân sĩ tiến vào, nghiêm trọng nhiễu loạn tỉnh chính phủ làm việc trật tự.
Lâm Phong thật kinh ngạc.
Tỉnh chính phủ bên trong lãnh đạo,
đối với Thạch Binh không hài lòng.
Chẳng lẽ nói, là Ngô Kiệt sao?
Vậy ngươi bây giờ?
Lâm Phong hỏi.
Ta sớm giải ngũ.
Phía trên khuyên nhủ ta, muốn ta tìm một nguyên nhân bệnh, chính mình mời lui.
Thật, ta thật không biết, ta đến cùng đắc tội với ai.
Người này đi lên bối vận đến, thật là uống nước đều muốn nhét cái răng.
Thạch Binh mặt đầy buồn rầu nói.
Lâm Phong âm thầm tự trách.
Không cần giảng, Thạch Binh sớm xuất ngũ, khẳng định cùng chính mình lường gạt Ngô Kiệt có liên quan.
Ngô Kiệt không tìm được Lâm Phong, không thể làm gì khác hơn là cầm Thạch Binh nói đùa.
Thạch Binh đồng chí, vậy ngươi bây giờ ở nơi nào lên trước?
Lâm Phong quan tâm hỏi dò.
Muội muội ta làm việc ở đây, ta tạm thời ở tại nàng mướn phòng bên trong, qua mấy ngày, ta trở về lao ra.
Thạch Binh tinh thần chán nản thở dài một tiếng.
Lâm Phong hỏi, ngươi về quê quán, làm việc tồn tại rơi sao?
Thạch Binh lắc đầu, còn không có, lại tìm đi.
Lúc này, mới vừa rồi cho Lâm Phong làm hướng dẫn mua cái tiểu cô nương kia, đi tới, ngọt ngào kêu một tiếng, ca.
Nguyên lai, nàng chính là Thạch Binh muội muội, tên là Thạch Tú.
Lâm Phong cũng không trở ngại huynh muội bọn họ nói chuyện phiếm, xoay người ra ngoài.
Hắc hắc, tiểu tử, tới tán gẫu vài câu.
Vừa ra cửa, một cái đầu mập thai to người trung niên, đối diện đụng vào, một cái kẹp lại Lâm Phong cổ.
Lâm Phong phản ứng đầu tiên, là Ngô Kiệt phái người tìm xui xẻo tới.
Làm cái gì?
Lâm Phong cũng không sợ hãi, nơi này là khu náo nhiệt, trước mặt giao lộ thì có cảnh sát giao thông thường trực, nghĩ rằng bọn họ cũng không dám làm bậy.
Đi qua trò chuyện một chút.
Mập mạp cười lạnh một tiếng, chỉ góc đường.
Lâm Phong theo bước chân hắn, đi về phía trước mấy bước, sau đó thừa dịp bất ngờ, giơ chân lên, tàn nhẫn dẫm ở đối phương mu bàn chân lên.
Người kia bị đau, ố kìa một tiếng, vung tay ra cánh tay.
Lâm Phong đánh một túi chó, đánh vào hắn mặt béo phì lên, sau đó nâng lên đầu gối phải, đè ở đối phương giữa hai chân muốn hại lên.
A!
Mập mạp đau đến thẳng run co rút, thân thể bốn lượn, cung thành một cái tôm thước.
Bên này mở một cái đánh, bên kia khúc quanh, lập tức chạy đến hai người, trong đó một cái, chính là vừa mới cái kia xuyên hắc tờ sợt tài xế.
Vừa thấy là bọn họ đám người này, Lâm Phong ngược lại buông lỏng.
Giết tiền giả người, nhiều nhất là một lưu manh, không có Ngô Kiệt loại người như vậy đáng sợ.
Ba người âm lãnh cười, vây lên tới.
Song phương rằng co phút chốc, Lâm Phong cười lạnh nói, ta chỉ bất quá vạch trần các ngươi thủ đoạn nham hiểm, các ngươi còn muốn giết người diệt khẩu hay sao?
Hắn hướng giao lộ nhìn, nếu như đánh, hắn định tìm bên kia cảnh sát giao thông cầu cứu.
Lao tử nhìn ngươi không hợp mắt, muốn đánh ngươi một hồi, như thế.
Không phục.
Hắc tờ sợt cười lạnh một tiếng, phất phất tay, huynh đệ mấy cái, đánh cho ta hán.
Lúc này, một cái quát khẽ tiếng truyền tới, làm cái gì?
Muốn ỉ mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít.
Đang khi nói chuyện, Thạch Binh bước nhanh chạy tới.
Hắn ở bên trong cùng muội muội nói chuyện, nhìn đến Lâm Phong bị người khi dễ, không nói hai lời, đứng ra.
Tiểu tử, bớt xen vào chuyện người khác, sống lâu vài năm.
Hắc tờ sợt đưa ra cảnh cáo.
Thạch Binh bình thản không sợ, đáp lại nói, ta cũng nhìn ngươi không hợp mắt, liền muốn quản cái này việc đâu đâu.
Hắc tờ sợt ba người nhíu lông mày, xoay quyền bổ nhào tới.
Mập mạp dẫn đầu giết tới, muốn tìm Lâm Phong báo một đầu gối thủ.
Thạch Binh đối diện mà lên, bắt lại mập mạp cánh tay, dùng sức kéo một cái một táng, tay trái xuất ra, đánh vào đối phương nơi bả vai.
Mập mạp bước chân không yên, ngưỡng sau liền thế.
Hai người khác, đổ ập xuống huy quyền đánh tới.
Thạch Binh chạm ổn trung bình tấn, song trưởng đều xuất hiện, một tay một cái, bắt lại quyền, mạnh mẽ lui về phía sau kéo một cái.
Kia hai cái tài xế, đứng không vững, bá một tiếng, té lăn trên đất, ai yêu, hồi lâu không bỏ dậy nổi.
Chương 37, làm hộ vệ cho ta đi.
Lâm Phong âm thầm ủng hộ.
Hảo công phu.
Dễ dàng hai chiêu, liền đem ba cái đại nam nhân chế được ngoan ngoãn.
Ba cái ra hỏa bỏ dậy, không dám ham chiến, xoay người bỏ chạy.
Lâm Phong tiến lên cười nói, Thạch Binh đồng chí, quá cảm ơn ngươi.
Thạch Binh bắt đầu, cười nói, ha ha, một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến, ngươi với bọn họ có thù gì.
Ba người kia, là sĩ tài xế, giết tiền giả, ta cảnh cáo mấy câu, không nghĩ đến bọn họ liền dám đến đánh người. Lâm Phong vừa nói, đông nhiên tâm niệm vừa động, cảm thấy dạng này nhân tài, không thể bỏ qua, giữ ở bên người, sau này hoặc có tác dụng lớn, liền nói, Thạch Binh đồng chí, ngươi nghĩ ở lại tỉnh thành làm việc sao? Thạch Binh nói, ta đương nhiên muốn, chỉ là không có thích hợp làm việc, làm bảo an gì đó, ta không quá muốn làm. Lâm Phong nói, như vậy đi, ta giới thiệu một công việc cho ngươi. Công việc gì? Thạch Binh đương nhiên cũng muốn ở lại tỉnh thành. Làm hộ vệ cho ta, ta mời ngươi. Lâm Phong nói rất chân thành. Thạch Binh hơi sững sờ, không khỏi lại lần nữa quan sát Lâm Phong, nhìn chung quanh, càng xem càng buồn rầu. Lâm Phong nổi lên thông minh gặp nhau trí tầm, muốn giữ lại cái này bổn phận biết điều lại võ công cao cường lính giải ngũ, đáng tiếc người ta không tin a. Như thế, dòm ta không giống cái đại lão bản. Lâm Phong cười hỏi. Không giống. Thạch Binh quả nhiên biết điều, phủ định hoàn toàn, liền một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Lâm Phong cũng không sinh khí, hỏi ngươi kỳ vọng tiền lương là bao nhiêu. Ta không nhiều lắm yêu cầu, mỗi tháng có thể có 1-1.500 cũng liền thỏa mãn. Ta mỗi tháng cho ngươi 5.000. À. Thạch Binh mặt đầy không tin. Về sau hàng năm tăng lên 20%, cũng chính là mỗi qua một năm, ngươi lương tháng liền cao 1.000. Thạch Binh khiếp sợ hơn, cười khổ một tiếng, ngươi đừng bắt ta trêu ghẹo. Chiếu ngươi nói như vậy pháp, 10 năm sau đó, ta lương tháng thì có 15.000. Đọc chuyện. Với Lâm Phong lắc đầu một cái, vậy thì không ngừng. Ngươi muốn là có thể theo ta 5 năm, ta xách ngươi lương tháng 20.000, có thể theo ta 10 năm, ta bảo đảm ngươi lương tháng 50.000. Muốn cho người ta thay ngươi bán mạng, ngươi thì phải trước cho người ta đủ tiền lương. Lâm Phong mở ra giá tiền, là Thạch Binh vô pháp cự tuyệt. Thạch Binh, nếu như ngươi đồng ý mà nói, ta trả trước ngươi năm nay tiền lương. Lâm Phong nói, à, trả trước 1 năm tiền lương. Đó chính là 60.000. Thạch Binh càng ngày càng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Như thế nào đây? Đồng ý không? Ta muốn không tới phản đối lý do. Thạch Binh suy nghĩ một chút, nói, mạo muội hỏi một chút, ngươi là làm gì? Ta bây giờ là Giang Châu sinh viên đại học. À, Thạch Binh có một loại bị người đùa bỡn cảm giác. Một đệ tử. Lại còn nói muốn xin hắn làm hộ vệ, hơn nữa mở ra 5.000 lương tháng. Quá không đáng tin cậy. Nhưng là, Thạch Binh ngay sau đó nghĩ đến, Lâm Phong người này, khẳng định không đơn giản, bởi vì hắn có thể tự do xuất nhập tỉnh chính phủ. Quan nhị đại. Bất kể Lâm Phong là người nào, chính mình được đến tiền lương, dù thế nào cũng sẽ không phải giả chứ. Ngươi biết lái xe không? Lâm Phong hỏi. Biết, tại bộ đội ta học qua mở quân dụng xe tải lớn. À, vậy ngươi tiền lương, có thể tăng lên 5.000, về sau có thể coi ta chuyên chức hộ vệ kiêm tài xế. Mỗi tháng thêm 5.000. 10.000. Thạch Binh hoàn toàn không đoán ra Lâm Phong suy nghĩ. Cũng bởi vì biết lái xe, liền trực tiếp bỏ thêm gấp đôi tiền lương. Ông chủ này, chẳng lẽ là con nhà giàu? Ngươi không cần suy đoán thân phận ta không phải xã hội đen là được. Lâm Phong nhìn thấu đối phương đang suy nghĩ gì, khẽ mỉm cười, như thế. Còn muốn cân nhắc sao? Thạch Binh ngượng ngùng nói, ta chỉ là không thể tin được. Đây chẳng lẽ là thật? Làm Lâm Phong đem 1 năm tiền lương 120.000 chuyển tới hắn ngân hàng cả ly lúc, Thạch Binh muốn không tin cũng khó khăn. 120.000 đồng tiền. Vàng ròng bạc trắng. Thạch Binh bỗng nhiên sinh ra một loại nhân sinh như giấc mộng ảo giác. Ngày hôm qua, hắn bị khuyên lui dịch, làm việc không có chỗ dựa, chỉ có thể hồi hương chờ đi làm, một lần bực bội phải nghĩ nhảy lầu. Không nghĩ đến trong một đêm, hắn liền có 1 phần lương tháng vạn nguyên cao thu vào làm việc. Coi như là những thứ kia công ty nước ngoài cao quản, cũng nhỏ như vậy tiền lương chứ. Mỗi mỗi Thạch Tú tại trong nơi bán điện thoại làm việc, 1 tháng khổ cực đi xuống, lương căn bản thêm trích phần trăm, cũng mới 1.500 đồng tiền. Càng làm cho Thạch Binh không nghĩ đến là, Lâm Phong trả lại cho hắn xứng một máy điện thoại di động, mà nói tốn toàn bộ thanh toán. Coi hắn đem tin tức này nói cho mỗi mỗi lúc, Thạch Tú còn tưởng rằng hắn trong biên chế cố sự đây. Cái này tối thứ 6-6 giờ, 608 nhà trọ mấy cái nam sinh, ngồi lấy cao nguyên xe, đi tới Vọng Giang Lâu phòng ăn. Vọng Giang Lâu là Giang Châu thị xa hoa nhất phòng ăn một trong, lắp đặt thiết bị cao ngăn, phục vụ sự tinh tế, đều là kể đến hàng đầu, vùng này có uy tín danh dự nhân vật, đều thích tới đây mời khách ăn cơm. Cha ta ở trên lầu chờ chúng ta. Cao Nguyên đậu xe xong, cười nói, nơi này lô ghế riêng, được sớm 3 ngày đặt trước. Vương Hải Quân lấy làm kinh hãi, không phải là một ăn cơm địa phương sao? Còn muốn sớm 3 ngày đặt trước. Cao Nguyên nói, người ta làm ăn tiểu là như này được. Phạm Đông Hoa ý giống như không tin, không phải là đói bụng kinh doanh chứ. Biết rõ tất cả mọi người muốn đặt lô ghế riêng, cố ý tạo thành cung không đủ cầu giả tưởng, để cho đại gia đổ xô vào. Đang khi nói chuyện, mọi người đi vào cửa tới. Hoan nghênh đến chơi. Hai hàng mặc lấy áo dài tiếp khách, đều nhịp túi đầu không người, trắng như tuyết đùi đẹp, rất tự hào ngực, giống như sóng cuồn cuộn. Bên trong chứa hoàng ngọc, cổ kính, trên đỉnh treo lưu ly cung đèn, trong phòng tất cả đều là bắt chước gỗ đỏ đồ gia dụng. Xin hỏi mấy vị. Đốc công tiến lên, cười híp mắt hỏi. Hoa mẫu đơn phòng riêng. Cao Nguyên vừa nói, một bên lên lầu, thoạt nhìn, hắn đối với bên này hoàn cảnh rất quen thuộc. Tại lầu 2, mời tới bên này, cẩn thận nấc thang. Trên lầu có người chiêu đãi. Đốc công ngọt ngào động lòng người mỉm cười, mặc dù rất chuyên nghiệp, nhưng làm người nhìn phá lệ thư thích. Đi tới lầu 2, tiến vào hoa mẫu đơn lô ghế riêng, nhưng không thấy Cao Văn Cường thân ảnh. 3. Người ở đâu đây? Cao Cường gọi điện thoại tới hỏi dò. Thiếu Nguyên, ta ngay tại Vọng Giang Lâu. Ta cùng các bạn học đều đến, không thấy ngươi a? Hả, ta có chút chuyện, ở bên này kính một cái lãnh đạo rượu, ta lập tức liền đi qua. Cao Nguyên có chút không quá cao hứng cúp điện thoại, cười nói, đến đến, đại gia mời ngồi, Lâm Phong, ngươi ngồi bên này. Đợi chừng 5 phút, Cao Văn Cường bí thư chạy tới. Bà của ta đâu? Cao Nguyên nhìn lướt qua yêu tinh giống như bí thư, không vui nói, chúng ta ngồi hồi lâu, cũng không thấy người. Bí thư cười khổ một tiếng, ghé vào Cao Nguyên bên tai, thấp giọng nói, lao bản tại cách vách mời rượu, trong thời gian ngắn không đi được. Cao Nguyên mất hứng đẩy nàng một cái, cười lạnh nói, làm quan lãnh đạo rất trọng yếu. Ta những bạn học này sẽ không trọng yếu. Hắn cố ý nói rất lớn tiếng, để bày tỏ chính mình nồng đậm tâm tình bất mãn. Lâm Phong cười nói, không sao, chúng ta đợi một hồi là tốt rồi. Cao Nguyên đứng lên, không được, ta tìm Cao Văn Cường đi. Không nên đi. Cao Nguyên, ngươi hãy nghe ta nói, A bí thư kéo cũng kéo không được, chỉ có thể đi theo ra lô ghế riêng. Lâm Phong biết rõ Cao Nguyên tánh tình nóng nảy, sợ hắn gây chuyện, cũng vội vàng đi theo. Vừa vào cách vách cửa bao xương, nhìn đến bên trong một màn, mọi người đều ngẩn ra. Cao Nguyên chỉ cảm thấy khắp người huyết khí xông thẳng đỉnh đầu, nóng được mặt đỏ tới mang tai. Chương 38, ngạo mạn mạnh mẽ nhân vật. Lâm Phong đứng ở Cao Nguyên bên người, mắt lạnh quan sát bên trong hết thảy. Trong bao xương, Cao Văn Cường quả nhiên quỳ dưới đất. Bàn tròn lớn vây ngồi 5 người, lạnh lùng mà giọng nịa mai nhìn Cao Văn Cường. Bên trong một người là một hói đầu, 50 ra ngoài, hài hước nói, quan quỷ xuống không có dùng, ngươi còn phải dập đầu. Ha ha. Vài người khác, càn rỡ cười lớn. Cao Văn Cường mặt đầy khuất nhục, toàn thân đều đang khe khẽ run rẩy. Ba. Ngươi đang làm gì đấy? Cao Nguyên toàn thân run rẩy, lớn tiếng kêu to. Cao Văn Cường quay đầu, nhìn đến nhi tử đứng ở cửa, nét mặt giả nua lập tức cao thành màu gan heo. Cao Nguyên cướp bước đi qua, ôm phụ thân, ngươi đứng lên. Ngươi tại sao quỳ xuống? Cao Văn Cường xấu hổ không chịu nổi, nhưng tình thế bức bách, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, đẩy ra nhi tử, trầm giọng nói, Tiểu Nguyên, sao ngươi lại tới đây? Các ngươi ra ngoài, chúng ta xuống là tốt rồi. Cao Nguyên khó nén trong mắt nước mắt, ba, ngươi đường đường đưa ra thị trường công ty cổ đông, tại sao cho bọn hắn quỳ xuống? Cao Văn Cường, ta xem, ngươi chính là chớ miễn cưỡng. Công ty của các ngươi có sập tiệm hay không, cũng không phải một mình ngươi chuyện, ngươi tội gì tới thay? Hói đầu nam nhân cầm trong tay chiếc đũa nặng nề hướng trên mặt bàn đánh một cái, phát ra tiếng cười lạnh. Ba. Cao Cường lần nữa xông lên trước, ôm lấy phụ thân, dùng sức kéo hắn lên, ngươi mau dậy đi. Cao Văn Cường thở dài một tiếng, Tiểu Nguyên, ngươi không hiểu, các ngươi đi trước, chúng ta xuống sẽ tới. Dập đầu mấy cái, trên người lại không ít miếng thịt, không có gì làm khó. Lâm Phong nghe lời này, thầm khen một tiếng, trong đầu nghĩ Cao Văn Cường có thể có giãn, thật đúng là một nhân vật. Đang ngồi mấy người này, Lâm Phong nhận ra trong đó hai cái, là chứng giám hội lãnh đạo, cái kia nói chuyện hói đầu nam nhân, là tỉnh chứng giám cục công ty giám thị khắp nơi giải quản đắc lợi. Vừa nhìn thế cục này, Lâm Phong đại khái rõ ràng chuyện gì xảy ra, tiến lên nói, quản nơi, tha cho người được nên tha, làm sao khổ ép như vậy chặt. Quản đắc lợi khẽ giơ lên mí mắt, liếc Lâm Phong liếc mắt, cười lạnh nói, ngươi là ai? Lâm Phong cầm lên trên bàn chai rượu, lật qua một cái mới ly rượu không, hướng bên trong rót đầy rượu, bưng lên, nói, quản nơi. Một ly rượu này, ta thay Cao lão bản thay phạt, nếu như hắn có đắc tội các ngươi chỗ, xin mời dơ Cao đánh khẽ. Nói xong, Lâm Phong cũng không bận rộn uống, mà là nhìn quản đắc lợi. Quản đắc lợi cười lạnh nói, ngươi đáng là gì? Ngươi nói uống, ta liền uống. Lâm Phong sắc mặt run lên, tay phải giương lên, rượu trong ly kích động mà ra, tới quản đắc lợi đầy mặt và đầu cổ. Lần này biến cố nổi lên, ra ngoài ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Quản đắc lợi trầm biếm, còn ngưng kết ở trên mặt. Trong bao xương hoàn toàn yên tĩnh. Cao Văn Cường hoảng sợ một hồi, đặt ngông té ngồi trên mặt đất, cười khổ một tiếng, xong rồi. Lần này thật xong rồi. Không có bất kỳ khả năng cứu vãn rồi. rội thật tốt. Cao Nguyên tuổi trẻ khinh cuồng, bình thường gan lớn tạc đại, giờ phút này thấy Lâm Phong làm ra tự mình muốn làm mà không dám làm chuyện, không khỏi hô to một tiếng. Cao Văn Cường mặt xám như cho tàn, đây chính là chứng giám hội quản sự trưởng A. Bọn họ đang muốn đối với công ty chúng ta, tiến hành lập án tra xét. Ta còn muốn cầu bọn họ mở một mặt lưới đây. Lần này toàn xong rồi. Quản Đắc Lợi giận đến cả người phát run, dùng sức vỗ bàn một cái, lau mặt một cái, chỉ Lâm Phong, ngươi con mẹ nó tìm chết. Người bên cạnh vội vàng rút ra khăn giấy, cho Quản Đắc Lợi thay đổi sắc mặt. Kia chất lượng kém khăn giấy một vệt, thường được Quản Đắc Lợi trên đầu trên mặt tất cả đều là giấy vụn, bộ dáng kia phải nhiều tức cười thì có nhiều tức cười. Quản Đắc Lợi nổi nóng đẩy bàn một cái, đột nhiên đứng dậy, hướng đem tới, liền muốn động thủ đánh người. Lâm Phong hiên ngang nói, Quản Đắc Lợi, tại ngươi động thủ trước hết nghe ta giảng mấy câu nói. Quản Đắc Lợi đang ở bực bội, nơi nào chịu nghe Lâm Phong nói mà nói. Lúc này, cửa bao xương bị người đẩy ra, người bên cạnh thấy người tới, lập tức kéo đang nổi giận Quản Đắc Lợi, thấp giọng nói, Quản ơi, nô chủ nhiệm tới, này sổ sách chờ chút tính lại không mượn. Lâm Phong quay đầu nhìn lại, không khỏi vui một chút, người tới lại là Ngô Kiệt. Này sao lại thế này? Tình cảnh làm loạn như vậy. Ngô Kiệt nhìn lướt qua, trầm giọng hỏi. Ngô chủ nhiệm, mau mời ngồi. Quản Đắc Lợi không lo nổi Lâm Phong, bồi tươi cười nói, xảy ra chút chuyện nhỏ, lập tức xử lý xong. Người bên cạnh cao giọng kêu, phục vụ viên, thu thập một chút. Ngô Kiệt mặt hiện lên vẻ không vui, nặng nề ừ một tiếng, lão quản, cũng chính là ngươi mời ta, ta mới đến. Ta bây giờ bình thường đều không tham gia yến hội. Các ngươi đây là tại đánh nhau. Làm cùng chợ rau giống như. Phải là, dạ. Đa tạ Ngô chủ nhiệm nể mặt. Quản Đắc Lợi mời Ngô Kiệt nhập tọa, một cái đưa ra thị trường công ty cổ đông, cầu chúng ta tha hắn một lần, ta nhìn hắn không thuận mắt, gọi hắn quỳ xuống dập đầu ba cái, người khác liền hướng ta tặng rượu. Ặc, còn có to gan như vậy người. Ai vậy? Ta kiến thức một chút. Ngô Kiệt nhiều hứng thú cười một tiếng, rất lâu chưa thấy qua như vậy như bức mạnh mẽ nhân vật. Dám hướng chứng giám cục quản sự trưởng trên người rội rượu. Quản Đắc Lợi vươn thẳng mày rậm, chỉ hướng Lâm Phong, âm lanh nói, chính là chỗ này ra hỏa. Hắn vừa chỉ Cao Văn Cường, hung ác nói, Cao Văn Cường, ngươi người làm nhục ta, chuyện này, không có chừa chỗ thương lượng rồi. Trừ phi ngươi gọi hắn băm xuống một cái tay phải. Nô Kiệt quay đầu, nhìn Lâm Phong, vẻ mặt đỗng nhiên trở nên hết sức cổ quái, như là gặp ma, trong nháy mắt và biến. Lâm Phong chấn định đứng, khẽ cười một tiếng, Nô chủ nhiệm, vẫn khỏe chứ. Lần trước đều nhờ hỗ trợ a. Nô Kiệt như thế cũng không nghĩ ra, lại ở chỗ này, gặp lại ôn thần. Nô chủ nhiệm, các ngươi quen biết. Quản Đắc Lợi nghe Lâm Phong mà nói, hoảng sợ nhảy một cái, đồng thời liên tục cười khổ. Nếu như Ngô Kiệt cùng Lâm Phong thật là quen biết đã lâu, vậy mình ly rượu này, coi như bạch dính. Trong chớp mắt, Ngô Kiệt trong đầu liền chuyển rồi mấy cua quẹo, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, nhận biết. Lâm Phong chính đang nghĩ biện pháp, tận lực giải quyết viên mãn chuyện này, thấy Ngô chủ nhiệm sau, hắn lập tức có rồi chủ ý, nói, Ngô chủ nhiệm, Cao Văn Cường là bằng hữu ta, xin ngươi hãy thay hắn nói tốt vài câu, mời chứng giám cục đồng chí. Không muốn lại làm khó hắn. Nô Kiệt hận không được bóc Lâm Phong chi ra, ngủ Lâm Phong chi cốt, nhưng giờ phút này lại không thể không giả dạng làm người quen cũ, cười ha ha nói, đương nhiên có thể. Lão quản, ta kim mặt, ngươi còn coi trọng chứ? Quản Đắc Lợi bồi cười nói, Nô chủ nhiệm, nói quá lời. Nếu mọi người đều là bằng hữu, đó chính là người trong nhà, đại thủy sông tới Long Vương miếu A. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Cao Văn Cường đám người ngây ngẩn, không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Phong. Quản Đắc Lợi trong lòng suy nghĩ, cái này Lâm Phong, đến cùng là lai lịch gì? Quả nhiên có thể để cho Ngô chủ nhiệm như thế tương trợ. Lâm Phong lại cho trong ly rót đầy rượu, bưng lên, nói, Quản ơi, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, ly rượu này, làm ta bồi lễ. Uống trước rồi nói. Vừa nói, hắn ngước cổ lên, uống một hơi cạn. Quản Đắc Lợi dẫu có muôn vàn đoán hận, giờ phút này cũng không phát ra được, còn phải chất lên mặt mày vui vẻ, cùng Lâm Phong chuyện trò, ha ha, dễ nói, dễ nói. Không đánh nhau thì không quen biết sao. Chương 39, nhất định phải nạo hắn. Lâm Phong nhân cơ hội nói, Quản ơi, Cao Văn Cường công ty sự tình, xin ngươi hãy nhiều hơn phí tâm. Thế đạo vốn là chật vật, ngươi cũng không cần lại làm khó bọn họ rồi. Quản Đắc Lợi vội vàng xua tay một cái, không dám, không dám. Chần chờ một chút, hắn lại nói, thật ra thì, cũng không phải chúng ta cố ý làm khó bọn họ, mà là có người chào hỏi. Lâm Phong ồ một tiếng, sầm mặt lại, hỏi người nào chào hỏi. Quản Đắc Lợi khuôn mặt có vẻ khó khăn, do dự không dám nói. Hắn càng là như thế, Lâm Phong càng muốn biết rõ, Quản ơi, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Quản Đắc Lợi ngập ngừng nửa ngày, lúc này mới thấp giọng nói, ta chỉ nói cho một mình ngươi. Không biết Cao Văn Cường như thế đắc tội vị này đại Phật. Lâm Phong lừ một tiếng, nghe được đại Phật hai chữ, trong lòng có ba phần ý tưởng, nhưng vẫn hỏi, rốt cuộc là người nào? Quản Đắc Lợi càng thêm nhỏ tiếng nói, chính là Vệ Hữu Dân. Nói ra danh tự này, Quản Đắc Lợi liền cười khổ một tiếng, ta cũng vậy hai đầu khó làm người a. Lão đệ, ngươi ngàn vạn lần đừng trách ta. Lâm Phong như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Nô Kiệt giúp Lâm Phong bận rộn, nhưng cũng không muốn cùng hắn nhiều giao thiệp với, ngồi ở trên ghế, không nhúc nhích, cũng không nói mà nói, sắc mặt biến ảo không ngừng, không biết đang tính toán gì đó. Cao Văn Cường biết rõ sự tình quyết định được, giống như rơi vào trong sương mù bình thường đứng lên, cảm ơn Nô Kiệt cùng Quản Đắc Lợi đám người, cùng Cao Nguyên đám người ra lô ghế riêng. Lâm Phong hướng Nô Kiệt chắp tay một cái, Nô chủ nhiệm, hôm nay đa tạ, ngày khác lại đặc biệt tới cửa bái tạ. Không cần. Nô Kiệt lạnh lùng phun ra ba chữ. Lâm Phong bọn họ sau khi đi, Quản Đắc Lợi hỏi Ngô chủ nhiệm, vị kia tiểu lão đệ là ai à? Lúc trước như thế chưa thấy qua, lạ mắt vô cùng. Nô Kiệt liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Không nên biết rõ, cũng không nên hỏi. Quản Đắc Lợi liền đáp lại hai cái là, trong lòng đối với Lâm Phong lai lịch, càng không rõ ràng thấy mãnh liệt rồi. Cao Văn Cường đám người, trở lại chính mình lô ghế riêng. Ô kìa, vị này chính là Lâm Phong đồng học chứ? Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Cao Văn Cường đưa hai tay ra, cầm thật chặt Lâm Phong tay, sớm nghe Tiểu Nguyên nhắc tới ngươi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là lòng từ phượng đơn a. Lâm Phong cười ha ha, Cao thúc thúc, các ngươi người làm ăn, thật biết nói chuyện a. Ta đây tướng mạo, nhiều nhất cũng liền không có trở ngại mà thôi. Cao Văn Cường ai thán một tiếng, xấu hổ a, mới vừa rồi cho các ngươi nhìn xấu. Mỗi người ngồi xuống. Lâm Phong hỏi Cao thúc thúc, ngươi với Vệ Hữu Dân ở giữa, có quan hệ gì sao? Cao Văn Cường ngẩn ra, Vệ Hữu Dân. Tỉnh phủ người lãnh đạo kia Vệ Hữu Dân sao? Chúng ta cũng không nhận ra hắn a. Hắn cũng không quản được trên đầu chúng ta tới. Nói gì nghỉ lễ nói một chút. Cao Nguyên ở bên cạnh nói, Vệ Hữu Dân. Cùng cái kia Vệ Văn Lý, có phải là có quan hệ gì hay không? Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là như vậy. Ta biết rồi, Vệ Văn Lý chính là Vệ Hữu Dân nhi tử. Cao Nguyên lập tức tức giận bất bình nói, là Vệ Văn Lý ở sau lưng dở trò quỷ. Ta cao hắn tám đời tổ tông. Cao Văn Cường kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Cao Nguyên cắn răng nghiến lợi nói, hừ. Cái kia Vệ Văn Lý, là trường học của chúng ta, ta cùng hắn có chút qua lại, hắn đã cảnh cáo ta, nói gọi ta cẩn thận một chút. Nhất định là hắn ở sau lưng làm âm mưu quỷ kế. Lâm Phong cũng nhận định, là Vệ Văn Lý đang trả thù Cao Nguyên. Đời này cứu hận, lại muốn tìm tới bối nhân đến giúp đỡ. Loại phương thức này, cũng quá cực đoan hơi có chút. Cao Nguyên tức giận nói, quay lại ta tìm Vệ Văn Lý dốc sức đi. Xem ta không nạo hắn. Cao Văn Cường trầm giọng nói, Tiểu Nguyên, ta bất kể giữa các ngươi, có quan hệ gì. Đoạn này cứ như vậy đi qua. Ván ra thích hợp hiểu không thích hợp kết. Cao Nguyên giận đến khuôn mặt đều xanh biếc, ba, như vậy hận, ngươi cũng nhịn được. Ta nhịn không được. Bọn họ đối phó ta thì coi như xong đi, còn dám đối phó ngươi. Còn dám gọi ngươi ngay trước mọi người quỳ xuống dập đầu. Hừ, ta không đem Vệ Văn Lý tiểu tử kia đánh nằm xuống cầu xin tha thứ, ta sẽ không họ Cao. Cao Văn Cường tức giận, Tiểu Nguyên. Ba chịu một chút ủy khuất, lại thiếu không là cái gì. Chúng ta mở công ty, làm ăn, là vì cầu tài, không phải chỉ khí. Hơn nữa, người ta Vệ Hữu Dân quan làm lớn như vậy, dựa vào chúng ta ra thực lực, có thể theo chân bọn họ đấu sao. Cao Nguyên mặt đầy không phục, quan lớn không nổi a. Ta như thường làm con của hắn. Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, nói, Cao Nguyên, chuyện này, ta cảm giác được bà của ngươi nói đúng. Cao Nguyên đương nhiên không cam lòng. Đang muốn phản bác, chợt thấy Lâm Phong hướng mình nháy mắt, lập tức kịp phản ứng, biết rõ chuyện này chỉ có thể chậm đồ, không thể để cho phụ thân lo lắng quá mức, liền ô rồi nhất khẩu ác khí, tiện nghi hắn. Cao Văn Cường gặp nhi tử hồi tâm chuyển ý, không khỏi càng thêm bội phục Lâm Phong. Hắn cái này thằng nhóc, từ nhỏ tính khí đại, ba mẹ đều không trị được, không nghĩ đến sẽ như vậy nghe Lâm Phong mà nói. Cao Văn Cường thật đúng là một nhân vật, mới vừa rồi chịu rồi lớn như vậy khuất nhục, giờ phút này vẫn cùng người không có sao giống nhau. Có câu nói, việc xấu trong nhà không ngoài truyền đi, nhưng các ngươi đều là nhà ta Tiểu Nguyên đồng học, nhà ta về điểm kia chuyện, cũng không có dấu giếm các ngươi cần thiết. Ta là một nhà đưa ra thị trường công ty cổ đông, một điểm này, chắc hẳn các ngươi cũng đều biết. Cao Văn Cường chậm rãi nói, hiện tại kinh tế đỉnh trệ tiêu điều, cổ phiếu một ngã lại ngã, chỉ sợ không bao lâu nữa, công ty liền muốn phá sản. Hắn thật dài thở dài, ta đối không dậy nổi nhi tử a. Quay đầu lại, gì đó cũng không cho hắn lưu xuống. Lâm Phong. Ta muốn là sớm nghe ngươi mà nói, cầm trong tay cổ phiếu bán tháo ra ngoài, ít nhất còn có thể làm cái tiểu phú ông đây. Lâm Phong yên tĩnh nghe hắn nói xong, khẽ mỉm cười, Cao thúc thúc, ngươi quên. Ngươi không phải giữ lại mấy triệu cho Cao Nguyên sao? Cao Văn Cường lấy làm kinh hãi, nào có chuyện. Ta bây giờ toàn bộ gia sản, cũng liền nhà ở cùng xe giá trị ít tiền, toàn bán đi cũng không có mấy triệu à. Cao Nguyên đầu tiên là vui mừng, tiếp theo lắc đầu cười khổ. Lâm Phong nhìn mọi người một cái, không nhanh không chậm cười nói, lần trước, ta hỏi các ngươi vay tiền, Cao Nguyên cho ta mượn 50 ngàn, mập mạp cùng mắt kính, một người mượn ta 10 ngàn. Ta đem những này tiền, toàn bộ đầu nhập thị trường chứng khoán, mua Đại Kim khoa học kỹ thuật. Cao Văn Cường ồ một tiếng, nguyên lai Cao Nguyên hướng ta muốn tiền, là vì cho ngươi mượn A. Phạm Đông Hoa hỏi nhắc tới, chúng ta rất lâu không có chú ý Đại Kim khoa học kỹ thuật rồi, vẻ này vẽ hiện tại dạng gì. Cao Văn Cường nói, ngày hôm trước đạt tới chưa từng có độ cao, ngày hôm qua cùng hôm nay, lại liên tục ngã ngừng. Hắc hắc, không biết được bao nhiêu người sẽ bị bộ tù. Thị trường chứng khoán này mộng phát tài, không phải dễ làm như vậy. Lâm Phong nói, cũng còn khá, tại hắn ngã rừng trước, ta đã thấy tốt thì lấy, bán tháo rồi toàn bộ cổ phiếu. Cao Văn Cường lòng có nhưng, trước nếu là nghe theo Lâm Phong đề nghị, kia đã sớm phát đại tài nữa à. Lâm Phong móc ra 3 tấm chi phiếu, phân biệt đưa cho Cao Nguyên, Vương Hải Quân cùng Phạm Đông Hoa. Cao Nguyên đám người tiếp đi tới nhìn một chút, lấy làm kinh hãi, Lâm Phong, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Phong nhàn nhạt nói, ta mượn các ngươi tiền, chỉ là muốn giúp các ngươi đầu tư, hiện tại lợi nhuận đến, liền bản mang hơi thở, vật quy nguyên chủ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, cảnh sát đến cửa. Nhìn chi phiếu lên kia kết sủ con số, Cao Nguyên đám người mặt đầy không thể tin. Vương Hải Quân dùng thịt núc ních ngón tay, đếm đếm này chuỗi không, mập miệng trương thành nó chữ, Lâm, Lão, Đại, ngươi nói, này hơn 1 triệu, tất cả đều là ta. Phạm Đông Hoa liếc nhìn, liền đem chi phiếu đẩy trở về, đùa gì thế? Ta cho ngươi 10 ngàn, thời gian ngắn ngủi, ngươi sẽ trả ta hơn 1 triệu. Ta không dám muốn. Ngươi đem kia 1 vạn tệ tiền trả lại cho ta là tốt rồi. Lâm Phong đem chi phiếu đẩy qua, mặt đầy chân thành nói, rất cảm tạ đại gia, tại ta mở miệng nhờ giúp đỡ lúc, các ngươi không giữ lại chút nào tín nhiệm ta, trợ giúp ta. Đây là đối với đại gia thiện tâm hồi báo. Cao Văn Cường tiến tới, nhìn một cái nhi tử trong tay chi phiếu, kinh hai nói, nhiều tiền như vậy. Cao Nguyên sắc mặt cổ quái nói, ba, ban đầu, ta hỏi ngươi mượn 100 ngàn, ngươi cho ta 50 ngàn. Ngươi muốn là cho ta 100 ngàn, như vậy chi phiếu lên con số, còn có thể gấp bội. Cao Văn Cường lúng túng cười nói, đó chính là hơn 10 triệu. Thật bất khả tư nghị. Trên thế giới nhanh nhất tốc độ kiếm tiền, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Lâm Phong, ngươi là làm sao biết, có người muốn quảng bá Đại Kim khoa học kỹ thuật. Hắn là đưa ra thị trường công ty cổ đông, đương nhiên rõ ràng trong đó con quấn quấn, một cái cổ phiếu, tại ngắn ngủi trong 1 tháng, liền trải qua rắc rưởi, tiềm lực, ngưu cổ, rắc rưởi 4 cái giai đoạn, nhất định là có to lớn tư bản ở sau lưng quảng bá. Lâm Phong chính xác không có lầm, đầu nhập đại tư bản, mua chúng cái này cổ phiếu. Chẳng lẽ nói, hắn sớm biết tin tức. Lâm Phong thần bí khó lường cười cười, ta cũng vậy mèo mù đụng phải con chuột chết, may mắn. Cao Văn Cường đương nhiên không tin, nhưng thức thời không hỏi tới nữa. Vương Hải Quân đang bưng chi phiếu, đần độn cười nói, Lâm Lão Đại, nói như vậy, ta bây giờ là người có tiền. Triệu phú ông. Phạm Đông Hoa vẻ mặt đau khổ nói, Lâm Lão Đại, ngươi cho ta ra đạo vấn đề khó khăn. Lúc không có tiền sau đi, ta mỗi ngày mong đợi có tiền, hiện tại đột nhiên có tiền như vậy. Ta ngược lại không biết nên xài như thế nào rồi. Bọn họ trước xưng Lâm Phong là Lão Đại, nói đùa thành phần chiếm đa số. Giờ phút này, một tiếng này Lâm Lão Đại, kêu từ trong thâm tâm hơn nhiều. 608 nhà trọ 4 người, bởi vì Lâm Phong, cũng bởi vì bọn họ hiền lành trượng nghĩa, toàn bộ thành đại phú ông. Lâm Phong đồng học, lần trước ngươi theo ta nói, muốn ta thừa dịp còn sớm bán tháo trong tay cổ phiếu, ta hối hận không có nghe ngươi à. Cao Văn Cường trong lòng, đã sớm nhận định Lâm Phong không là người bình thường. Móc tim móc phổi nói, bây giờ công ty đi đến nước này, không biết ngươi còn có cái gì cao chiêu. Lâm Phong trầm ngâm một hồi, nghiêm mặt nói, cao thúc thúc, cầu thần bái phật đều không hữu dụng. Coi như Vệ Văn Lý cha con không dở trò quỷ trò lừa bịp, công ty của các ngươi cũng không chống nổi năm nay mùa đông. Ta khuyên ngươi, kịp thời triệt chi phí, chuyển đầu cái khác. Cao Văn Cường im lặng không nói. Lâm Phong nói, cao thúc thúc, ta biết ngươi không cam lòng. Tráng sĩ chặt tay, là phải vô cùng nghị lực. Ngươi bây giờ lui ra ngoài, coi như cổ phiếu toàn thua thiệt, ít nhất nhà ở cũng là ngươi, xe cũng là ngươi, gia cũng là ngươi. Lời nói này lại không quá minh bạch, nếu như ngươi lui bước rút người không kịp thời mà nói, làm không cẩn thận muốn cửa nát nhà tan, không còn gì cả. Cao Văn Cường sắc mặt âm dương chưa chắc, trong lòng dãy rủa, khó khăn hạ quyết tâm. Lâm Phong có thể làm, cũng đến đây chấm dứt, hắn hiểu được, nếu như không có chính mình trọng sinh, chính mình ba cái bạn cùng phòng, không có một cái trải qua thoải mái. Cao Nguyên gia đạo sa sút, Cao Phú Soái luân lạc tới giúp người đi làm, cho đến Lâm Phong trọng sinh một năm kia, sự nghiệp cũng không có khởi sắc. Vương Hải Quân sau khi tốt nghiệp, đánh 2 năm công, sau đó chính mình gây dựng sự nghiệp, làm tiệm ăn sáng lão bản, nhưng là chỉ mưu một cái ấm no mà thôi. Phạm Đông Hoa về đến cố hương, làm phổ giáo dục cao đẳng sư, hơn 30 tuổi mới tìm được một nửa kia, đi vào kết hôn lễ đường. Đời này, Lâm Phong muốn mang này ba người huynh đệ kết nghĩa cùng nhau phát tài, không uổng công trọng sinh một lần. Bọn họ có cái khoản tiền này, tin tưởng bọn họ nhân sinh con đường, đem càng thêm bằng phẳng chứ. Lần này đến hội, vài người cởi mở uống thỏa thích, xuất phát từ nội tâm cao hứng. Đồng nhiên, cửa bao xương bị người đẩy ra, mấy cái cảnh sát đi vào. Cao Văn Cường lông mày nhướng lên, cảnh sát đồng chí, các ngươi đi nhầm cửa đi. Cầm đầu là một cảnh sát mập, bốn phía vừa nhìn, lạnh lùng hỏi ai là Lâm Phong. Lâm Phong kiến thức rộng, thấy vậy trong lòng một lộn bộ, thầm nghĩ những cảnh sát này đến tốt lắm kỳ lạ. Ta chính là Lâm Phong. Chúng ta là cục công an, theo chúng ta đi một chuyến. Xin hỏi có chuyện gì? Lâm Phong một bên ổn định đặt câu hỏi, một bên nhanh chóng suy tư đối sách. Chuyện gì? Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Cảnh sát mập có chút ác thanh ác khí nói. Cảnh sát đồng chí, có phải hay không các người lầm? Cao Văn Cường đứng dậy, bồi tươi cười nói, chúng ta đây là bằng hữu ăn chung, không có làm gì đó phạm pháp sự tình. Hắc hắc, làm sao ngươi biết, hắn không có làm phạm pháp sự tình. Cảnh sát mập cười lạnh nói, Lâm Phong, chúng ta tra được, ngươi với một việc cố ý mưu sát án có liên quan. Ngươi tốt nhất thành thật một chút, theo chúng ta trở về cục, tiếp nhận điều tra. Lâm Phong không những không giận mà còn cười, thật sao? Cố ý mưu sát án. Không biết là nơi nào mưu sát án. Lúc nào mưu sát án? Cảnh sát mập khinh miệt nói, giả trang cái gì? Chính là mấy ngày trước, Giang Châu Đại học giáo sư lầu, Tần Lam lão sư bị người thả hơi ga mưu sát không thành công một án. Lâm Phong nghe một chút là vụ án này, yên lòng, nhưng ngay sau đó cảnh tỉnh, không đúng. Đồng chí, vụ án này, đã sớm có kết quả, các ngươi hiện tại tới tìm ta, lại là bởi vì cái gì? Bởi vì sao? Hắc hắc, chúng ta điều tra phát hiện, vụ án xuất hiện trọng đại chuyển biến. Chân chính hung thủ, là ngươi. Cảnh sát sớm có chuẩn bị, móc ra một phần chứng từ đến, tại Lâm Phong trước mặt lung lay một hồi, cũng không khiến hắn thấy rõ liền thu về. Cái này không thể nào. Lâm Phong kinh ngạc muốn, chính mình rõ ràng ghi lại tội phạm toàn bộ phạm tội quá trình, chứng cứ xác thật, làm sao có thể lật lại bản án. Có thể hay không có thể, ngươi nói không tính, đi thôi. Ngươi còn muốn kháng pháp. Cảnh sát mập hết bụng bự nạo, đưa tay chụp chụp bên hông, phát ra quẳng tay tiếng va chạm vang. Cao Nguyên đám người đồng loạt đứng dậy, kinh ngạc hỏi chuyện gì xảy ra. Gì đó mưu sát án. Tần lão sư không phải thật tốt sao? Lúc nào bị người mưu sát qua? Lâm Phong làm sao có thể trở thành hung thủ giết người? Cảnh sát thúc thúc, có phải hay không các người nghĩ sai rồi? Lâm Phong âm thầm nghĩ ngợi, nếu đúng như là hung thủ cắn ra ta, cảnh sát theo thông lệ câu hỏi, vậy cũng thôi, tựu sợ có người ở phía sau dở trò quỷ. Đi. Cảnh sát mập móc ra còng tay, tại Lâm Phong trước mặt lung lay, hù sợ nói, không đi nữa, liền khảo ngươi. Lâm Phong ung dung nói, nếu như các ngươi cần ta trợ giúp điều tra, ta có thể với các ngươi trở về cục đi. Đi ngươi sẽ biết. Cảnh sát mập khỏe miệng né qua vẻ tàn khốc. Lâm Phong mặc dù mặt mỏng, nhưng hắn linh hồn, kỳ thực là một con người sành đời, lúc này nhìn ra đối phương không có hảo ý, liền lấy điện thoại di động ra đến, muốn cứ gọi điện thoại. Đang điều tra xong trước, không cho có ngoại giới có liên lạc. Cảnh sát mập chụp tới, cướp đi Lâm Phong điện thoại di động. Chương 41, tìm đường tiêu. Này, các ngươi có lời thật tốt nói. Coi như là cảnh sát, cũng không thể động thủ đánh người. Cao Nguyên là một không sợ phiền phức chủ, tiến lên lớn tiếng quát. Lâm Phong đè lại Cao Nguyên bả vai, không liên quan các ngươi chuyện. Ta theo bọn họ đi một chuyến chính là. Ngay sau đó lại hạ thấp thanh âm nói, nghĩ biện pháp liên lạc với đường tiêu, chỉ có nàng có thể cứu ta. Còn nữa, đừng nói cho Tần lão sư. Cao Nguyên sửng sốt một chút, gật gật đầu. Lâm Phong đi theo bọn cảnh sát ra lô ghế riêng, còn hồi đầu phất phất tay, tỏ ý các bạn cùng phòng yên tâm. Làm sao bây giờ? Vương Hải Quân gấp đến độ vây quanh loạn chuyển, giết ta cũng không tin tưởng, Lâm Phong sẽ đi giết người. Phạm Đông Hoa cao mày, đây đều là gì đó chuyện hư hỏng. Tần lão sư lúc nào bị người mưu sát qua? Cao Nguyên lấy điện thoại di động ra, tại danh bạ bên trong lục soát, các ngươi ai có đường tiêu điện thoại? Nhanh lên một chút. Không có. Phạm Đông Hoa cùng Vương Hải Quân đồng thời lắc đầu, đây chính là nữ thần, nàng điện thoại, chúng ta làm sao có thể sẽ có. Hơn nữa, chúng ta ngay cả điện thoại di động cũng không có chứ. Cao Nguyên vội la lên, ta cũng không có. Hỏi mau Lữ Tiểu Thành cùng Lương Viện. Nhất định phải hỏi Đường Tiêu phương thức liên lạc. Vương Hải Quân ngạc nhiên nói, tại sao nhất định phải tìm Đường Tiêu? Đường Tiêu trong nhà mở cục công an. Cao Nguyên thật ra thì cũng không biết Đường Tiêu trong nhà rốt cuộc là làm gì. Hắn chỉ là tin tưởng Lâm Phong mà nói. T. Doãn của tôi nét một cái dùng 50 ngàn đồng tiền, giúp hắn kiếm về mấy triệu người, nói ra mà nói, hắn là sẽ tôn thờ. Phạm Đông Hoa nói, không muốn làm việc uổng công, hai nàng cũng chưa chắc biết rõ. Ta xem, hay là hỏi một hồi Tần lão sư, hoặc là hỏi một chút phụ đạo viên đi. Đường Tiêu bình thường cùng Tần lão sư đi gần. Cao Nguyên lừ một tiếng, trước gọi điện thoại cho Tần Lam, hỏi dò Đường Tiêu điện thoại. Tần Lam không nói chính mình có biết hay không Đường Tiêu điện thoại, trước hỏi ngược lại, ngươi hỏi thăm Đường Tiêu điện thoại làm gì? Có dụng ý gì? Tần lão sư, ta không có ích lợi gì ý, chính là giữa bạn học chung lớp, nhiều phương thức liên lạc thôi. Nếu không phải Lâm Phong sớm có dặn dò, Cao Nguyên đã sớm đem sự tình nói thẳng ra rồi. Cao Nguyên, ngươi là dạng gì người, ta là rõ ràng. Ta nghe nói, ngươi đã từng theo đuổi qua Đường Tiêu, còn không chỉ một lần gặp phải nàng cự tuyệt. Nếu người ta sáng tỏ biểu thị, đối với ngươi không có gì hay, ngươi vẫn như thế mặt dày mày dạn, có ý gì? Ta mặc dù cũng không ngăn cản học sinh tự do yêu đương, nhưng ta khuyên ngươi một câu, cường xoay dưa thì sẽ không ngọt. Cao Nguyên bạo mồ hôi, đấm ngực dậm chân nói, Tần lão sư, ta chỉ thiên xin thề, ta đối Đường Tiêu đồng học, tuyệt đối không có không phải phần nghĩ. Nàng là lao đại chúng ta Lâm Phong bạn gái, ta nơi nào còn dám tâm tồn vọng tưởng à? Gì đó? Tần Lam nghe lời này, thân thể mềm mại run lên, thanh âm đều đi dạng, Đường Tiêu là Lâm Phong bạn gái. Ta như thế không biết. Nàng ngay sau đó ý thức được thất thố, cấp cứu giống như nói, vậy ngươi đi hỏi Lâm Phong được rồi. Cao Nguyên quýnh lên, liền quên Lâm Phong mà nói, bật thốt lên nói, Lâm Phong bị cảnh sát bắt đi. Là hắn gọi ta tìm Đường Tiêu cầu cứu. Lâm Phong bị cảnh sát bắt đi. Tại sao? Tần Lam thân thể, lại vừa là run lên, so với mới vừa rồi càng thất thố càng gấp, vấn đạo đã xảy ra chuyện gì? Không việc gì, không việc gì. Nói mau. Cao Nguyên, Lâm Phong vì sao lại bị cảnh sát mang đi? Tần lão sư, cảnh sát nói, là bởi vì một việc mưu sát án, còn với ngươi có liên quan. Ta cũng không hiểu, ngươi muốn là biết rõ Đường Tiêu phương thức liên lạc, làm phiền ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết, nếu không ta sợ Lâm Phong vào cục, an thiệt thòi. Được, ngươi chờ một chút, ta phát ngươi trên điện thoại. Tần Lam thật nhanh cắt đứt điện thoại, một trái tim phốc thông nhảy không ngừng, suy nghĩ lung tung, không dừng được. Nàng thở dốc một trận, lục soát ra Đường Tiêu số điện thoại, phát cho Cao Nguyên. Cao Nguyên tin tức vừa vang lên, liền vội vàng mở điện thoại di động lên, truyền vào dãy số gọi tới. Đường Tiêu bản thân ở trường học cũng không có sử dụng điện thoại di động, đây là một cái điện thoại cố định dãy số, hẳn là Đường Tiêu trong nhà cố mà nói. Này, vị nào? Một cái đàn bà thanh âm vang lên. Xin hỏi Đường Tiêu đồng học ở nhà sao? Cao Nguyên cơ trí vô cùng, nghe ra đây cũng là Đường Tiêu mẫu thân thanh âm, sợ làm cho đối phương hiểu lầm, liền sẽ cái nói dối, ta là nàng lão sư, tìm nàng nói chút chuyện. Hả, lão sư a, ngươi tốt, ngươi tốt. Xin chờ một chút ta Đường Tiêu. Đường Tiêu. Lão sư ngươi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Đường Tiêu thanh thúy ngọt ngào thanh âm chuyển tới, lão sư, ngươi tốt. Cao Nguyên buồn cười, lại không cười nổi, nói, Đường Tiêu, ta là Cao Nguyên. Cao Nguyên. Ngươi phát gì đó thần kinh. Cũng dám giả mạo lão sư tới tìm ta. Ngươi không khỏi buồn chán. Đường Tiêu, ngươi ngàn vạn lần chớ cút. Tút tút tút. Trong điện thoại vang lên âm thanh bận. Cao Nguyên cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vương Hải Quân cùng Phạm Đông Hoa đều mặt đầy cuống cuồng cùng trông đợi nhìn lấy hắn đây, thấy vậy mắng to, Cao Nguyên ngươi một cái hàn nát. Ai bảo ngươi bình thường loạn tán gái, làm danh tiếng túi như vậy. Hiện tại được rồi, Đường Tiêu đều không với ngươi nói chuyện. Ta xem ngươi như thế cứu Lâm Phong. Cao Nguyên không hề từ bỏ, lần nữa đã gọi đi. Lần này là Đường Tiêu chính mình nghe điện thoại, mở miệng liền nói, ta cũng biết, ngươi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, còn có thể đánh tới. Cao Nguyên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại nhàm chán như vậy, chúng ta liền đồng học cũng không làm được rồi. Cao Nguyên lời vô ích gì cũng không dám nói thẳng, Lâm Phong bị cảnh sát mang đi, hắn cứ gọi ta hướng ngươi cầu cứu. À, ngươi nói gì đó? Đường Tiêu có chút ngoài ý muốn, phải nói ngươi bị cảnh sát mang đi, ta nhất định tin, Lâm Phong. Không có khả năng. Là thực sự. Chúng ta ở bên ngoài uống rượu đây, vô duyên vô cớ tới mấy cái cảnh sát, đem Lâm Phong mang đi, còn nói hắn cùng một việc mưu sát án có liên quan. Điều này sao có thể? Đường Tiêu thất thanh nói, coi như ngươi đi giết người, Lâm Phong cũng không khả năng giết người a. Đường Tiêu, ngươi đây là ý gì? Ta Cao Nguyên giống như là người phạm tội giết người hay sao? Ta là nói. Được rồi, không nói những thứ này có hay không rồi. Cái nào phân cục? Gì đó cái nào phân cục? Nha, ta không biết, chúng ta là tại Giang Bắc khu Vọng Giang lâu ăn cơm, hẳn là Giang Bắc công an phân cục chứ? Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi đem tin tức nói cho ta biết. Đường Tiêu nói xong cũng cúp điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Đường Mụ Mụ mặt đầy không vui vấn đạo, rốt cuộc là người nào đánh tới? Một hồi lao sư, một hồi đồng học. Là ta đồng học. Đường Tiêu xoay người ngồi ở bên cạnh cha, nói, ba, ta có một bạn học gặp phải phiền toái, xin ngươi giúp một chuyện, gọi điện thoại thôi. Ừ. Chuyện gì? Ta một cái đồng học, bị người vu oan, cùng nhất tông mưu sát án lôi kéo cùng nhau rồi. Ta biết, hắn nhất định là hoan uổng, hắn là người tốt. Hắn không có khả năng đi giết người. Ồ. Ba. Ngươi có nghe ta nói hay không mà nói? Đường Tiêu một cái tháo ra phụ thân trong tay báo chí, khí ủ cục nói. Ha ha, là nam đồng học chứ. Ba. Đường Tiêu làm nụng xoay bốn người thể. Tố Vân A, ngươi xem một chút, con gái của ngươi còn không có xuất giá, liền hướng bạn trai đây. Ba, ngươi nói cái gì vậy? Chính là một cái bình thường đồng học. Ngươi ngược lại nói đi, đến cùng giúp hay là không giúp? Chương 42, vào cục cảnh sát. Thật chỉ là đồng học sao? Ta xem ngươi cho tới bây giờ không có khẩn trương như vậy qua. Ngươi đến cùng có giúp hay không? Ngươi không giúp, ta tìm Tề Thúc Thúc hỗ trợ đi. Còn nói là bình thường đồng học, ngươi đều muốn đi tìm lão Tề hỗ trợ. Mẫu thân ông Tố Vân nghe, hé miệng cười một tiếng, ta ngược lại thật ra yêu thích cực kỳ, đến tột cùng là dạng gì nam sinh, vào nhà ta tiểu tiểu mắt. Đường Tiêu nói, ba, chính là người nam sinh kia à, hắn còn để cho ta chuyển cáo ngươi, nói Hà Tây trải qua mở khu mảnh đất kia có vấn đề. Gọi ngươi lại nghiêm tra một hồi. Ồ, là hắn. Bởi vì chuyện gì bị mang đi? Nhất định là có lẽ có. Ta tin tưởng hắn, hắn thật là người tốt. Đường Tiêu kéo ba tay, không ngừng lay động. Vương Tố Vân cười nói, Xuân Cường à, ta xem, ngươi là không cưỡng được người con gái này, ngươi liền mở tôn miệng, tìm hiểu tình huống một chút thôi. Nếu như đứa bé kia xác thực không có phạm tội, vậy thì kêu người phía dưới, không nên làm khó rồi hắn. Đường Xuân Cường mày rậm nhíu một cái. Nặng nề ừ một tiếng, bất quá, nếu như hắn thật cùng vụ án gì có dính líu, coi như hắn là ngươi bạn trai, ta cũng sẽ không bảo đảm hắn. Đường Tiêu sắc mặt từ âm chuyển tình, cười nói, ba, ngươi yên tâm đi, ta bằng vào ta nhân cách bảo đảm, hắn tuyệt đối sẽ không phạm tội. Ngươi mau đánh điện thoại A, ta sợ hắn tại trong cục cảnh sát chịu khổ. Giờ phút này Lâm Phong, xác thực bị dẫn tới Giang Bắc khu công an phân cục. Theo lên xe khi đến xe, cảnh sát không để ý nữa thải hắn, phảng phất đưa hắn người này quên mất. Đến cục cảnh sát, kia cầm đầu cảnh sát mập, giơ cầm lên. Một cao một thấp hai cảnh sát, mang theo Lâm Phong, tiến vào trong một gian phòng. Trong căn phòng, có một chương hỏi thăm bàn, còn có một cái dùng hàng rào sắt vây lại phòng câu lưu. Lâm Phong nhíu mày một cái. Kiếp trước hắn, cho tới bây giờ không có trải qua loại địa phương này. Không nghĩ đến đầu thai là người, ngược lại vào trong cục cảnh sát tới đi một lần rồi. Hắn ngay sau đó tự dễ muốn, chưa từng vào cục nam nhân, không tính là thật nam nhân. Đã biết lần có thể coi trở về chân chính nam tử hắn rồi. Đi vào. Một người cảnh sát mở ra phòng câu lưu cửa sắt, chỉ Lâm Phong hô. Các ngươi làm chứ? Ta là tới hiệp trợ điều tra. Các ngươi dựa vào cái gì đem ta nhốt lại? Lâm Phong ánh mắt một mánh liệt. Hắc hắc, vào trong cục, còn đến phiên ngươi nói chuyện sao? Nơi này chúng ta định đoạt. Cao hứng lúc nào thẩm ngươi liền lúc nào thẩm ngươi. Đi vào trước đợi đi. Các ngươi lãnh đạo đây. Ta muốn thấy bọn họ. Lãnh đạo. Hắc hắc, ngươi đáng là gì? Lãnh đạo là ngươi muốn gặp là có thể thấy sao? Vậy cũng không thể nhốt ta. Ta không phải tội phạm. Tiểu tử, ngươi gây chuyện lớn rồi rồi. Vóc dáng lùn cảnh sát rút ra một cây gậy cảnh sát, không ngừng gõ cửa sắt, phát ra đánh xích thanh âm chói tai, đi vào trước đợi mấy ngày rồi nói sau. Lâm Phong rốt cuộc minh bạch, hôm nay chuyện, không phải dễ dàng làm tốt. Chỉ sợ không chỉ là liên quan đến Tần Lam Mưu sát án đơn giản như vậy. Lúc này, cửa truyền tới một giọng nữ. Các ngươi còn không có tan việc. Người này phạm chuyện gì? Lâm Phong nghe lời này tiếng, có chút quen hai, liền vượt qua cao thấp hai cảnh sát, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đứng ở cửa nữ cảnh sát, tư thế hiên ngang, chính là lần trước gặp mặt qua Trần Thi Linh. Trần khoa trưởng, là ta. Ngươi còn nhớ ta không? Vừa thấy là người quen, Lâm Phong chủ động chào hỏi. Trần Thi Linh đẹp lạnh lùng con ngươi, quan sát hắn hai mắt, nhận ra hắn, là ngươi à, lần này phạm chuyện gì, vào cục à? Trần khoa trưởng, ta cũng không biết à, là các ngươi người, nói ta cùng lần trước mưu sát án có liên quan, kiên quyết ta mang theo tới.
Lâm Phong khiếu nại nói, vụ án kia, ngươi là toàn bộ hành trình theo dõi.
Ngươi rõ ràng nhất, ta là không phải vô tội.
Trần Thi Linh kinh ngạc nhìn hai cảnh sát liếc mắt, trầm giọng hỏi rốt cuộc chuyện này như thế nào.
Giang Đại hơi ga mưu sát án, không phải kết sao.
Hung thủ mình cũng cung khai, các ngươi tại sao lại đem hắn mang về rồi hả?
Người cao cảnh sát ngập ngừng nói, Trần Khoa trưởng, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, cũng không biết cấp trên ý tứ.
Phụng người nào mệnh lệnh?
Trần Thi Linh truy hỏi.
Chính là Mao cục phó mệnh lệnh, hắn nói người này cùng mưu sát án có liên quan, bảo chúng ta bắt lại quan hắn mấy ngày, hắn sẽ đàng hoàng giao phó vấn đề.
Người cao cảnh sát tựa hồ có hơi sợ Trần Thi Linh, không dám nói láo, nói thẳng ra.
Thật sao?
Mao cục phó.
Hắn lại không quản qua vụ án này, như thế kết án sau đó, phản tới nhúng tay.
Trần Thi Linh ngữ khí, vẫn là lạnh như băng, tựa hồ đối với cái kia gì đó Mao cục phó, cũng không cảm mạo.
Cái này, chúng ta cũng không biết.
Nếu không, Trần Khoa, ngươi chính là đi trước xin phép một chút Mao cục phó.
Người cao cảnh sát bồi mặt mày vui vẻ hỏi.
Các ngươi không nên làm khó hắn, ta đi một chút sẽ trở lại.
Trần Thi Linh mở mắt ra, trợn mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt.
Ánh mắt kia, giống như có thể phóng xạ ánh sáng, lóe sáng có thần.
Lâm Phong thản nhiên nên coi, nháy mắt đều không nháy mắt một hồi.
Trần Thi Linh sau khi đi, người cao cảnh sát nụ cười trên mặt lập tức không thấy, ác thanh ác khí nói, tiểu tử, coi như ngươi biết Trần Khoa trưởng, cũng không hiệu nghiệm.
Lần này, ngươi nhất định phải chết.
Lâm Phong trong lòng động một cái, hỏi không phải có liên quan vụ án câu hỏi sao?
Ngươi làm sao lại đoán chừng ta chết định đây?
Hắc hắc, ngươi đắc tội cái gì người?
Ngươi trong lòng mình rõ ràng.
Ta còn thật không biết, ta đắc tội với ai?
Ngươi nói gì đó Mao cục phó, ta căn bản sẽ không biết hắn.
Đời trước, Lâm Phong mặc dù tại tỉnh chính phủ phòng nghiên cứu công tác vài chục năm, từ trên xuống dưới đại quan tiểu lại, cũng nhận biết một bó to, nhưng một cái phân cục phó cục trưởng, hắn còn thật sự không biết.
Không nhớ nổi.
Vậy thì chui vào trong lồng đi, từ từ suy nghĩ.
Có là thời gian cho ngươi muốn.
Người cao cảnh sát vừa nói, vươn tay ra đẩy Lâm Phong.
Lâm Phong đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, kia có thể tha cho bọn hắn như thế khi dễ.
Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt.
Đánh thắng lại nói.
Hắn nghiêng người tránh một cái dựng ở trên vai hắn.
Đồng chí, ngươi nghị cha tấn ép cung.
Ặc, ngươi còn dám đánh cảnh sát hay sao?
Người cao cảnh sát trở tay run lên, lại không run xuống Lâm Phong cánh tay, không khỏi thẹn quá thành giận, thả tay.
Lâm Phong đưa ra chân phải, mũi chân vểnh lên, đồng thời buông tay ra.
Người cao cảnh sát bị nuông chịu lực chỗ điều động, hướng phía trước nhào lên, dưới chân vừa vặn vấp tại Lâm Phong mũi chân phải lên, trọng tâm không vững, té cái mông về phía sau bình xa lạc nhạn thức, nặng nề nằm úp sấp té xuống đất.
Dáng lùn cảnh sát thấy vậy, giận dữ tiến lên, ngươi dám đánh cảnh sát.
Ta xem ngươi là ăn gan hùm mật gấu.
Hắc hắc, là hắn tự mình đứng không vững, đẩy ta té lộn mèo một cái, làm sao có thể trách ta đây.
Lâm Phong mắt thấy đối phương đưa tay bắt tới, không lùi mà tiến tới, nhảy đến sau lưng đối phương, đống nhiên ôm lấy hắn hông, hướng phía trước dùng sức đẩy một cái, đem dáng lùn cảnh sát đẩy tới kia gian phòng câu lưu.
Bất đồng đối phương kịp phản ứng, Lâm Phong xông lên trước, đem phòng câu lưu cửa phòng đóng lại.
Cửa kia khóa là tự động đóng lại, hơn nữa chỉ có thể từ bên ngoài mở ra.
Rắc rắc một thanh âm vang lên, dáng lùn cảnh sát liền bị khóa ở bên trong không ra được.
Người cao cảnh sát bỏ dậy, trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Lúc này nhặt lên gậy cảnh sát, vô đầu đánh về phía Lâm Phong.
Chương 43, đối chọi gay gắt.
Hơn 30 tuổi tâm trí, chừng 20 thân thể, đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, Lâm Phong một chút cũng không có hốt hoảng, mắt thấy gậy cảnh sát đánh tới kiểm môn, khuôn mặt, Lâm Phong bình tĩnh đem thân thể chợt lóe, thuận tay nắm lên trên bàn ly trà, hướng dáng lùn cảnh sát dưới chân ném một cái.
Chén sứ rất bể, phát ra tiếng nổ vang.
Người cao cảnh sát vừa vặn dậm chân tiến lên, dẫm ở mảnh sứ vỡ lên.
Lòng bàn chân trượt một cái.
Lâm Phong ai rồi một tiếng, cảnh sát thúc thúc, cẩn thận a.
Đồng thời đưa tay ra ở đối phương bả vai một chảo, nhìn như muốn kéo đối phương một cái, kỳ thực trong tối ói sức, dùng sức đẩy một cái.
Người cao cảnh sát hét lên rồi ngã gục.
Cùng lúc đó, Trần Thi Linh đang cùng Mao cục phó đang ở nói chuyện.
Mao cục, kia người sinh viên đại học, cùng hơi ga mưu sát án, cũng không quan hệ, ngươi như thế phái người đem hắn bắt được.
Trần Thi Linh là một người thẳng tính, nói chuyện hành sự. Từ trước đến giờ trực lai trực vãng, sẽ không chuyển hướng.
Mao cục phó thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà, ôn hòa nói, Trần Thi Linh, chuyện này ngươi liền không cần lo.
Thời điểm không còn sớm, nhanh tan việc về nhà đi.
Trần Thi Linh ngữ khí cứng rắn nói, Mao cục, vụ án này, vẫn luôn là ta lại cùng vào, đối với toàn bộ vụ án, ta rõ như lòng bàn tay, ta dám cam đoan, kia người sinh viên đại học, cùng vụ án không có đóng liên hợp.
ngươi nói không có đóng liên hợp cũng chưa có liên hệ. Ngươi dựa vào cái gì bảo đảm? Mao cục phó tức giận, nơi này ngươi làm chủ vẫn là ta làm chủ. Ta nói hắn có hiểm nghi, vậy thì có hiểm nghi. Coi như không có hiểm nghi, quan hắn mấy ngày cũng không oan uổng hắn. Trần Thi Linh mày liễu dương lên, trầm giọng nói, Mao cục, lời này có thể thì không đúng. Không có hiểm nghi, tại sao phải quan hắn? Mao cục phó mặt đầy sốt ruột, Trần Thi Linh, việc không liên quan đến mình, treo thật cao. Thế gian chuyện, đều muốn hỏi một cái tại sao mà nói, ngươi sống được có mệnh hay không? Còn nữa, ai nói hắn không có hiểm nghi? Hắn tại sao lại xuất hiện ở hiện trường giết người, còn sớm ghi âm rồi tướng? Đây chính là hiểm nghi. Trần Thi Linh mặt đẹp như băng, Mao cục, ta điều tra qua Lâm Phong, hắn đêm đó đi Tần Lâm ra, đúng là vì thảo luận bài diễn thuyết, về phần tại sao lục tướng, có lẽ là người tuổi trẻ thích chơi, có lẽ là hắn tính cảnh rất cao, phát hiện có cái gì không đúng, liền nghĩ đến dùng cái phương pháp này, lấy được hung thủ tội chứng, đồng thời cũng có thể bảo vệ chính mình. Ta cảm giác được, hết thảy các thứ này, đều là hợp lý. Nói tóm lại, bất kể như thế nào, chuyện này ngươi cũng không muốn xen vào nữa. Mao cục phó rất tức giận, nắm lên một cái hồ sơ, nặng nề té ở trên bàn, đừng quên, nơi này ta làm chủ. Trần Thi Linh lạnh lùng nói, Mao cục, nếu như ngươi khư khư cố chấp, ta đây tìm sử cục phản ánh tình huống. Ặc, Trần Thi Linh, ngươi thật lớn mật. Bình thường phái ngươi nhiệm vụ, ngươi âm gặp dương làm trái cũng liền thôi, hiện tại ngươi còn dám đánh lao tử tiểu báo cáo. Trong mắt ngươi, có phải hay không chỉ có sử cục trưởng? Không có ta cái này Mao cục trưởng. Mao cục phó nổi giận chỉ cái bàn. Trần Thi Linh sử dụng đòn sát thủ sau đó, đã không quan tâm được không có đắc tội người thủ trưởng này. Nàng đã sớm nhìn ra, Mao cục phó đối với chính mình có ý tứ, hơn nữa nhiều lần ám chỉ qua, nhưng Trần Thi Linh không phải cái loại này dựa vào trên thân thể vị nữ nhân, vì vậy không có để ý hắn, cũng chưa bao giờ mua hắn sổ sách. Hai người quan hệ, một mực khẩn trương. Mao cục phó thỉnh thoảng muốn dùng một hồi xấu, nhưng đều không đả thương được Trần Thi Linh. Hai người mâu thuẫn, và hôm nay toàn bộ bộc phát ra. Trong phòng làm việc bầu không khí, dương cung bạc kiếm, khẩn trương dị thường. Trần Thi Linh lấy điện thoại di động ra, nói, ta chỉ là luận sự. Người ta một cái thật tốt sinh viên, không thể cứ như vậy cho ngươi làm hỏng. Ta bất kể ngươi và hắn ở giữa, có thù gì hận, mời ngươi thả lập tức rồi hắn, nếu không, ta liền nói cho sử cục trưởng. Mao cục phó không hề bị lay động, châm chọc nhìn Trần Thi Linh, ngươi đẩy a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, sử cục trưởng có thể hay không vì ngươi. Đắc tội tỉnh chính phủ nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên cảnh giác, vội vàng che miệng. Trần Thi Linh truy hỏi, Mao cục, ngươi mới vừa nói gì đó? Tỉnh chính phủ người nào? Mao cục phó lau mặt một cái, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Có một số việc, không cần biết được quá rõ ràng. Trần Thi Linh, ngươi là đồng chí tốt, phá lên án đến vậy là đem hảo thủ, bất quá, hôm nay chuyện này, không phải ngươi có thể quản. Hắn ánh mắt âm trầm nói, đừng quên, ngươi lại như thế đi tới nơi này. Trần Thi Linh ngón tay, ngừng ở bấm số kiện lên, nàng do dự. Là, nàng không có quên, mình lại như thế đi tới nơi này. Mỗi người đều có chính mình thương tâm chuyện cũ, Trần Thi Linh cũng không ngoại lệ. Nàng là bị giáng chức trích tới nơi này. Nói cách khác, nàng là bị đẩy đi tới nơi này. Thật muốn gây ra đại họa chuyện tới sao? Đến lúc đó kết cuộc như thế nào? Thấy nàng trầm ngâm, Mao cục phó mặt đầy đắc ý. Lúc này, cửa truyền tới một chứng trạc giọng hỏi, nơi này người nào chịu trách nhiệm? Cửa phòng không có đóng, Mao cục phó nhìn người tới liếc mắt, hỏi các ngươi tìm ai. Trần Thi Linh quay đầu, kinh ngạc nói, Tần lão sư, sao ngươi lại tới đây? Tần Lam là cùng một người trung niên nam nhân cùng đi. Trần Cảnh Quảng, học trò ta Lâm Phong, bị các ngươi mang về. Chuyện gì xảy ra? Ta tới hỏi một chút tình huống. Tần Lam thấy Trần Thi Linh, cuống cuồng tiến lên, kéo tay nàng hỏi. Ta cũng vậy mới vừa biết được, đang cùng Mao cục tìm hiểu tình huống. Trần Thi Linh chậm rãi nói, ngươi không nên gấp gáp. Mao cục phó cao mày nói, các ngươi tới đúng dịp, Lâm Phong dính liễu mưu án giết người, ta cục đã theo luật đem tạm giữ, chờ sự tình tra rõ sau đó, sẽ thả hắn trở về. Thần Lam trái phải nhìn một chút, hỏi Lâm Phong người đâu? Ta muốn thấy hắn. Mao cục phó trầm mặt nói, không có phương tiện gặp bọn cảnh sát đang ở phá án. Tần lão sư, ngươi muốn tin tưởng chúng ta sao? Thần Lam hảo ngôn hảo ngữ nói, có phải hay không các người lầm? Lâm Phong cùng vụ án kia, không có phân nửa quan hệ. Mao cục phó thịt cười ra không cười nói, tra án phá án, là chúng ta chuyện, Tần lão sư, ngươi trở về giáo thư dục nhân là được. Vị đồng chí này, ngươi liền là người phụ trách. Cùng Tần Lam cùng đi trung niên nam nhân, dùng hùng hậu giọng nói hỏi. Không tệ. Mao cục phó ngạo nghễ nói. Ta là chính phủ thành phố, ta gọi Trương Văn Thao. Mời các ngươi lập tức an bài Tần Lam cùng nàng học sinh gặp mặt. trung niên nam nhân mặc lấy lịch sự, thân hình cao lớn, hơi có mấy phần uy nghiêm. Chính phủ thành phố, Trương Văn Thao. Hắc hắc, ngượng ngùng, chưa nghe nói qua. Mao cục phó cũng không bán người này mặt mũi. Trương Văn Thao sầm mặt lại, ta là Điền phó thị trưởng bí thư. Mao cục phó ồ một tiếng, sắc mặt cũng không sợ hãi hoặc lấy lòng chi tình, nhàn nhạt khách sáo một câu, nguyên lai là Trương bí thư, hạnh ngộ. Điền phó thị trưởng quan chức là rất lớn, nhưng cũng không phân quản công kiểm pháp, không quản được hắn Mao cục phó trên đầu, huống chi tới chỉ là một bí thư. Huống chi, chuyện lần này, phía sau còn có đại nhân vật chỗ dựa, Mao cục phó 10 phần phấn khích, cũng không sợ hãi Điền phó thị trưởng. Trương Văn Thao là Tần Lam mời tới người rút, vốn tưởng rằng, chính là công an phân cục, ỷ vào chính mình phó thị trưởng bí thư danh tiếng, là có thể giải quyết chút chuyện nhỏ này, không nghĩ đến người ta căn bản cũng không điều hắn, tại chỗ đem hắn tức giận gần chết. Tần Lam nghe một chút, cũng biết sự tình rất khó giải quyết, không khỏi mày liêu ngưng buồn, tiếu nhãn lộ lo. Chương 44, Đại bí tiểu bí. Trương Văn Thao tại mỹ nhân trước mặt mất mặt mũi, sắc mặt rất khó nhìn, ngựa khí cứng rắn nói, các ngươi vô cớ giam học sinh, vốn cũng không đúng. Chuyện này, ta sẽ đúng sự thật hướng Điền phó thị trưởng phản ánh. Hắc hắc, thật sao? Chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh hành sự, hết thể có cấp trên làm chủ đây. Mao cục phó nhàn nhạt nói, ta đây sẽ chờ Điền phó thị trưởng ra lệnh lại thả người đi. Tần Lam thấy Trương Văn Thao khuôn mặt đều khí xanh biếc, sợ hắn làm ra thất thường gì chuyện đến, liền vội vàng tiến lên nói, ta yêu cầu thấy Lâm Phong một mặt, cái yêu cầu này không quá phận chứ. Mao cục phó ỷ mình có người làm chỗ dựa, hoàn toàn không bán mặt mũi này, ta đã nói rồi, hiểm phạm đang ở tra hỏi, không có phương tiện gặp mặt, các ngươi ngày mai lại tới đi. Hắn nói chuyện giọt nước không lọt, coi như ngươi Trương Văn Thao lai lịch lại lớn, cũng không khơi ra đâm tới. Trương Văn Thao giận đến dậm chân, nhưng hắn là người trong quan trường, tự nhiên biết một cái đạo lý. Đối phương quan chức mặc dù không lớn, nhưng huyện quan bất như hiện quản, hơn nữa đối phương nghe được Điển phó thị trưởng danh tiếng sau, vẫn không chịu cho mặt mũi, có thể thấy đối phương có lớn hơn cậy vào. Lúc này, cục công an trong sân, lái vào một chiếc bóng lưỡng màu đen xe Audi, cổng bảo vệ nhìn đến bảng số xe sau, trực tiếp chào cho đi. Trên xe Audi, đi xuống một người đeo kính kính trung niên nam nhân, bề ngoài lịch sự cơ trí. Hắn đi vào trong cục, một chút quan sát, hướng đèn sáng phòng trực đi tới. Xin hỏi, nơi này người nào chịu trách nhiệm? Lịch sự nam nhân nói chuyện rất khách khí, nhưng trong giọng nói lộ ra một cỗ phát ra từ cốt tủy kiêu ngạo. Mao cục phó kiến thức rộng, vừa nhìn người tới này khí độ, không dám khinh thường, đắc, nơi này ta trực, ngươi là. Các ngươi nơi này có vị Lâm Phong đồng học. Lịch sự nam nhân không lòng vòng quanh qua hỏi. Ế, Mao cục phó thật là buồn rầu, trong đầu nghĩ tại sao lại là tìm Lâm Phong. Cái này Lâm Phong, không phải là một ở trường học sinh sao? Lúc này mới cương trào lên, liền có nhiều người như vậy tới bảo đảm. Người là ai? Mao cục phó hiếu kỳ nhìn người tới. Lâm Phong đồng học tại kia. Ta muốn thấy hắn. Lịch sự nam nhân không để ý chút nào Mao cục phó, dùng một loại không nghi ngờ gì nữa khẩu khí nói. Hắc hắc. Ngươi coi đây là nhà ngươi hậu hoa viên đây. Ngươi nghĩ thấy người đó liền thấy người nào? Mao cục phó liên tục bị người khinh thị, không khỏi tức giận. Chỗ này của ta thật có cái kêu Lâm Phong, nhưng người nào tới, cũng đừng nghĩ thấy hắn. Trương Văn Thao ánh mắt, một mực ở lịch sự trên người nam nhân đi loanh quanh, lúc này bỗng nhiên cười ha ha, nhiệt tình đưa hai tay ra, tiến lên nói, Cốc Bí Thư, ngươi tốt, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Cốc Bí Thư ổ một tiếng, ngươi tốt. Thấy đối phương không có nhận ra mình, Trương Văn Thao cũng không cảm thấy làm mất thân phận, ngược lại vui dạo dựng nói, Cốc Bí, ngươi không nhớ ta. Ta là Điển Phó Thị trưởng Bí Thư, ta họ Trương, Tiêu Trương. Hả, Văn Thao huynh, ngươi tốt. Cốc Bí Thư bừng tỉnh nhớ lại, cùng hắn bắt tay một cái. Không dám, không dám, Cốc Bí yếu là để mắt, xưng hô ta một tiếng lao đệ được rồi. Trương Văn Thao ha ha cười nói. Đồng dạng là Bí Thư, hắn người Bí Thư này, tại Cốc Bí Thư trước mặt, lại không đáng giá nhắc tới. Cốc Bí Thư sắc mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía Mao cục phó, ta lặp lại lần nữa, ta phải lập tức thấy Lâm Phong đồng học, đây là mệnh lệnh. Mao cục phó lột bột một tiếng, thầm kêu một tiếng không được. Người này lai lịch không nhỏ a. Trương Văn Thao đã là phó thị trưởng bí thư, ở nơi này Cốc Bí Thư trước mặt, còn làm như vậy tiểu đệ thấp, có thể thấy người này bối cảnh lạ thường. Mao cục phó có thể ngồi lên này đem giao y y, cũng không phải là toàn bằng may mắn, lúc này cẩn thận từng ly từng tí hỏi xin hỏi ngươi là. Bất đồng Cốc Bí Thư mở miệng, Trương Văn Thao hiên ngang nói, ngươi ngay cả cốc nơi cũng không nhận ra. Hắn là đường phó tỉnh trưởng đại bí. À, Mao cục phó thật bị dọa. Rời ạ. Không đã bắt rồi một đệ tử sao? Không bao lâu thời gian, liền kinh động một cái phó thị trưởng, một cái phó tỉnh trưởng. Phó thị trưởng cùng phó tỉnh trưởng bản thân dù chưa thân đến, nhưng rất nhiều tình cảnh, lãnh đạo bản thân không thích hợp ra mặt, sẽ phái bí thư ra sân. Thấy bí thư như thấy lãnh đạo bản thân. Ai yêu, nguyên lai là cốc bí thư, ta liền lên dòm, như thế như vậy nhìn quen mắt đây. Ngươi tốt, ngươi tốt. Mao cục phó lập tức đổi một cái khác phó sắc mặt, cười ha hả, mang theo lấy lòng cùng tân bốc ý. Ừ. Cốc bí thư khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi, Lâm Phong đồng học phạm vào chuyện gì. Làm phiền các ngươi đem hắn chụp tới. Cái này Mao cục phó gãi đầu một cái, ngập ngừng không thể đáp, cuối cùng vẫn là dùng một câu khách sáo trả lời chuyện, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Cốc bí thư ánh mắt sắc bén, vừa thấy tình cảnh này, trầm giọng nói, nếu như không có chứng cứ, mời các ngươi lập tức thả người. Trước khi hắn tới, theo lão bản nơi đó được đến chỉ thị là, tìm hiểu tình huống, nếu như cha không thực chứng, trước tiên đem người cứu ra. Mao cục phó khổ sở nói, cốc bí thư, đây là phía trên mệnh lệnh, chúng ta cũng làm khó rất à. Hắn xác thực rất khó khăn, đừng nói đường phó tỉnh trưởng, coi như là trước mắt cái này cốc bí thư, cấp bậc cũng không thấp, không đắc tội nổi. Nhưng phân phó hắn bắt Lâm Phong người, lai lịch cũng lớn, giống vậy không đắc tội nổi. Lâm Phong đây, thế nào còn không thả ra tới? Đường Tiêu Thanh đạm thanh âm nóng nảy vang lên. Nàng vốn là ở trên xe chờ đợi, nhưng đợi này hồi lâu, còn không thấy Lâm Phong đi ra, liền xuống xe đi tới. Tần Lam nhìn đến Đường Tiêu, không khỏi ngẩn ra, trong nháy mắt biết Đường Tiêu lai lịch thân phận. Tần lão sư, ngươi cũng ở đây. Đường Tiêu khẽ mỉm cười, ngươi cũng là đến bảo đảm Lâm Phong chứ. Cốc bí thư, chuyện gì xảy ra? Lâu như vậy còn không thả Lâm Phong đi ra. Cốc bí thư cung kính thanh âm, tiểu thư, ngươi tại trên xe hơi chờ một chút, ta đây liền kêu bọn họ thả người. Đường Tiêu tròng mắt trong suốt, vòng vo một vòng, rơi vào Mao cục phó trên người, là ngươi bắt Lâm Phong. Mao cục phó nghe một chút cốc bí thư gọi nàng là tiểu thư, không khỏi lấy làm kinh hãi. Trong đầu nghĩ đàn bà này không phải là đường phó tỉnh trưởng con gái chứ. Đường Tiêu đôi mi thanh tú hơi nhăn, trái phải nhìn một chút, lớn tiếng hỏi, Lâm Phong đây? Ở nơi nào? Các ngươi đem hắn giam. Nàng là Đường gia đại tiểu thư, giơ tay nhấc chân, từng câu từng chữ ở giữa, tự có một cố không cho mạo phạm uy nghi. Không phải bắt, cũng không có quan, là xin hắn trở lại, tìm hiểu tình huống một chút. Mao cục phó bồi mặt mày vui vẻ, không dám hơi giả nhan sắc, rất sợ không cẩn thận, mà đắc tội với nàng. Ở nơi nào? Mau dẫn ta đi. Đường Tiêu nói xong, xoay người rời đi. Mao cục phó ngẩn ngơ, không dám không nghe theo, cười khổ một tiếng, đi theo. Đang ở bên trong. Mao cục phó theo sát Đường Tiêu sau lưng, chỉ hành lang chỗ sâu. Vừa đi đến cửa miệng, liền nghe được bên trong truyền tới tiếng hét thảm. Đường Tiêu mặt đẹp biến đổi, lạnh giọng nói, các ngươi đối với Lâm Phong trà tấn rồi hả? Hắn phạm vào kia cái vương pháp. Các ngươi muốn đối với hắn như vậy? Mao cục phó khuôn mặt phạch một cái đổi xanh. Hắn chỉ phân phó người thủ hạ, trước tiên đem Lâm Phong tạm giữ lên, quan hắn mấy ngày lại nói, không có gọi bọn hắn tra tấn à. Cái này, cũng sẽ không chứ. Mao cục phó mặt đầy không tự tin nói. Đường Tiêu cười lạnh nói, ta cảnh cáo ngươi, nếu như Lâm Phong có chuyện bất chắc, ta không tha cho ngươi. Nàng nói lời này lúc, giống như một bao che cho con thư lão hổ, làm người không dám tập trung nhìn. Chương 45, thật là lớn oan ức. Nhìn đến Đường Tiêu như thế che chở Lâm Phong. Sau đó theo tới Tần Lam, đống nhiên xông lên một cỗ không nói được mùi vị. Đường Tiêu cấp tiến bước vào phòng trong, nhìn đến bên trong nằm hai cảnh sát, mà Lâm Phong đang cùng một cái nữ cảnh sát đang nói chuyện. Lâm Phong! Người không sao chứ? Đường Tiêu ân cần vấn đạo bọn họ có đánh ngươi hay không? Ta không việc gì. Lâm Phong thấy Đường Tiêu, cảm động cười cười. Hắn biết rõ Đường Tiêu có bối cảnh, cho nên trước tiên nghĩ đến hướng nàng cầu cứu, vốn tưởng rằng nàng nhiều lắm là gọi điện thoại đến công an phân cục, thay mình nói tình. Không nghĩ đến nàng sẽ đích thân chạy tới. Mao cục phó nhìn trên đất cảnh sát, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, mục tiêu hỏi han Trần Thi Linh, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Thi Linh nói, Mao cục, ta vừa qua tới, liền thấy tràng diện này. Đang ở hỏi Lâm Phong đồng học mà nói đây. Lâm Phong nhún vai một cái, hởi mở nói, hai cái này đồng chí, không biết tại sao, luôn ngã xuống. Mao cục phó giận quá chừng. Hai cảnh sát thân thủ kém đi nữa, cũng không khả năng vô duyên vô cớ té chơi đùa chứ. Đường Tiêu xác định Lâm Phong không có bị thương tổn, lúc này mới yên lòng, nói, các ngươi có chứng cớ gì bắt người? Không có mà nói, hiện tại liền thả người. Mao cục phó khuôn mặt, giống như nuốt sống con ruồi bình thường khó coi, Đường tiểu thư, cái này. Trần Thi Linh bình tĩnh nói, Mao cục, ta xem, hay là trước thả người đi. Ta dám cam đoan, hắn cùng món đó vụ án không có quan hệ. Đường Tiêu ánh mắt, tại Trần Thi Linh trên mặt quét một hồi. Mao cục phó vẻ mặt đau khổ nói, Đường tiểu thư. Xin đừng hiểu lầm, đường phó tỉnh trưởng mệnh lệnh, ta không dám không nghe theo. Nhưng là, chuyện này cũng là phía trên giao phó đi xuống, ta muốn là cứ như vậy để cho chạy Lâm Phong, bảo ta làm sao cùng mặt trên giao phó à. Đường Tiêu là quan lại gia đình lớn lên, đối với trong quan trường xáo lộ, cũng hiểu sơ một, hai, hỏi ngươi luôn miệng nói phía trên, vậy ngươi ngược lại nói một chút coi, ngươi phía trên là người nào. Ngươi gọi hắn tới theo ta đối thoại. Mao cục phó lập tức mặt đỏ lên, cả lăm lấy nói không ra lời. Trên đất hai cảnh sát bỏ dậy, vốn định giống mấy câu, nói với Lâm Phong đánh cảnh sát, nhưng hơi đánh giá trước mắt cảnh tượng, liền thức thời ngậm miệng lại. Cốc bí thư trầm giọng hỏi các ngươi đến cùng có chứng cứ hay không? Có thể chứng minh Lâm Phong đồng học có liên quan vụ án. Đường Xuân Cường mặc dù không có trực tiếp ra mặt, nhưng phái bí thư đến chỗ này, lại có con gái đi theo, thái độ không nói cũng hiểu. Mao cục phó ngạo mạn đi nữa, giờ phút này cũng chỉ có thể cúi đầu, chột dạ nói, không có. Trần Thi Linh ở bên cạnh bổ sung nói, Giang Châu Đại học mưu sát án, hung thủ đã cung khai không kiêng kỵ, án này cùng Lâm Phong không liên quan. Cốc bí thư cười lạnh một tiếng, được a, các ngươi Giang Bắc công an phân cục, làm việc tốt. Đây là muốn đại hưng tù hoàn sao? Hắn vừa nói, vừa dùng lạnh lùng ánh mắt liếc Mao cục phó. Mao cục phó dùng mình một cái, một cỗ to lớn cảm giác nguy cơ cùng cảm giác sợ hãi, theo lòng bàn chân thẳng chạy trốn. Cốc bí thư ngữ khí, càng ngày càng lạnh giá kiêu ngạo, chuyện này ta sẽ hướng Giang Châu cục công an phản hồi. Trong đội cảnh sát, tuyệt không cho phép có con sâu làm dầu nổi canh. Hoàn án là ai tạo thành, người đó liền muốn nhận trách đến cùng. Lão bản phái hắn tới xử lý chuyện này, nếu như chỉ là cứu ra Lâm Phong, đây chẳng phải là dùng không đúng chỗ. Một cú điện thoại chuyện, phải dùng tới hắn Cốc đại bí thư đích thân ra tay sao? Huống chi, ngay trước Đường Tiêu mặt, Cốc bí thư càng phải trò lừa bịp làm đủ. Nay đã là Đường phó tỉnh trưởng mặt mũi, cũng là Đường đại tiểu thư mặt mũi. Mao cục phó mặt xám như cho tàn. Đường phó tỉnh trưởng cắm tay, hắn cái này nho nhỏ phân cục phó cục trưởng, vẫn không thể tan thành mây khói. Cốc bí thư lạt mềm buộc chặt, nhìn chằm chằm Mao cục phó, nếu không có người chỉ thị ngươi, như vậy có quan án, chính là ngươi bản thân cố ý tạo thành. Ngươi muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn. À. Mao cục phó toàn thân run rẩy, đem đôi môi đều cắn ra huyết. Lâm Phong nhưng là tâm niệm vừa động, đột nhiên hỏi có phải hay không Nô Kiệt gọi ngươi làm như thế? À. Làm sao ngươi biết? Mao cục phó bật thốt lên trả lời, ngay sau đó lấy làm kinh hãi, tỉnh ngộ che lại miệng, che giấu nói, à, à, không phải Ngô chủ nhiệm, ta không nhận biết hắn. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, ngươi không nhận biết Nô Kiệt, làm sao biết hắn là Ngô chủ nhiệm? Đường Tiêu hiếu kỳ hỏi Ngô Kiệt là ai? Cốc bí thư mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, chậm rãi nói, ta biết là ai? Lâm Phong, ngươi như thế với hắn kết lương tử. Lâm Phong lắc đầu cười khổ, nói rất dài dòng. Cốc bí thư không truy hỏi nữa, chậm rãi nói, chính là một cái Ngô Kiệt, nghĩ rằng hắn cũng không hứng nổi phong, làm không dậy sóng. Mao cục phó liên tục cười khổ, lòng biết rõ, Cốc bí thư lần này khoác lác, cũng không tính khoác lác. Cốc bí thư đại biểu là Đường phó tỉnh trưởng. Bây giờ có thể thả người sao? Cốc bí thư mà nói, nhìn như thương lượng, lại không nghi ngờ gì nữa. Có thể đi. Mao cục phó nâng lên ống tay áo, lau mồ hôi. Yêu cầu làm gì đó thủ tục sao? Nếu như ngươi yêu cầu đối với cấp trên giao cho mà nói, ta có thể ký tên. Cốc bí thư giọng mỉa mai hỏi. Không dám, không dám. Lao động cốc bí thư đại giá, thật sự không dám nhận. Mao cục phó hoàn toàn mất hết kiêu căng phách lối, cả người giống như nhột chí khí cầu giống nhau ủ rũ ủ rũ. Tần lão sư, cảm ơn ngươi chạy tới, không nghĩ đến kinh động ngươi. Lâm Phong nói xin lỗi. Tần Lam mặt hiện lên vẻ thẹn, không việc gì là tốt rồi. Ngươi cũng là bởi vì ta, mới chịu này khổ nạn, tâm lý ta thập phần băn khoăn. Lâm Phong, chúng ta đi thôi. Đường Tiêu tự nhiên cười nói, Tần lão sư, cùng đi đi. Mao cục phó đoàn người, một mực không người theo ở phía sau, theo cốc bí thư đám người đến trong sân, đưa bọn họ lên xe, đưa mắt nhìn xe đi xa, còn kinh ngạc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mao cục, Mao cục. Trần Thi Linh thấy hắn hóa đá bình thường liền kêu hai tiếng. Mao cục phó đột nhiên bừng tỉnh, ai thán nói, lần này xong rồi. Xong rồi. Hắn không để ý tới bất luận kẻ nào, thất hồn lạc phách trở lại phòng làm việc, sững sờ một lát, mới nhớ tới muốn báo lên sếp. Mao cục phó biết rõ, chỉnh lý Lâm Phong, là Ngô Kiệt ý tứ, nhưng hắn bản thân, cũng không thể trực tiếp cùng Ngô Kiệt liên lạc. Hắn bấm mã số, điện thoại một trận, liền nói, lôi củ, là ta. Sự tình làm hư hại. Không đã bắt học sinh sao? Cái này cũng có thể làm hư hại. Các ngươi làm ăn thế nào? Ngươi đã vồ vào tới, nhưng lại bị người vớt đi ra ngoài. Ngươi một cái đầu heo. Ngươi muốn mò tiền, cũng không phải lúc này vớt. Ta đã nói với ngươi, đây là Ngô chủ nhiệm muốn làm người. Không phải, lôi cục, ta biết. Nhưng là, tiểu tử này lai lịch không nhỏ, ta không chịu nổi. Ngươi nào? Đường phó tỉnh trưởng. Ồ, không thể nào. Ta điều tra kia họ Lâm tiểu tử, bối cảnh nhất cùng nhị bạch, làm sao có thể cùng Đường phó tỉnh trưởng dựng giới. Ta cũng không biết ta Đường phó tỉnh trưởng bí thư, còn có Đường gia đại tiểu thư, đều chạy đến trong cục tới, trận kia dựa vào, sợ đến ta thở mạnh cũng không dám. Được rồi, ta biết rồi. Lôi cục, cái kia cốc bí thư nói, phải hướng thị cục phản ánh, chỉ ta một cái cố ý chế tạo hoan án tội danh, ta đây tiền đồ, coi như toàn phá hủy. Vậy thì khổ cực ngươi, đưa cái này lôi cho đỉnh đi. Ngươi yên tâm, 3 năm vài năm sau đó, chờ danh tiếng qua, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, cho ngươi trở lại. Cứ như vậy. Mao cục phó sủi lơ tại trên ghế, thân thể co rút, miệng sủi bọt mép. Chương 46, khoe khoang. Lâm Phong, trước đưa ngươi về nhà đi. Đường Tiêu cùng hắn song song ngồi ở Audi chỗ ngồi phía sau, tự nhiên cười nói, ta còn không biết nhà ngươi ở đâu đây. Đường Tiêu, cảm ơn ngươi. Lâm Phong không có khách khí, nói gia đình địa chỉ. Chúng ta là đồng học, nên trợ giúp lẫn nhau, ngươi đang lúc nguy nan, có thể nghĩ đến ta, đây là ta vinh hạnh. Bởi vì ta biết, chỉ có ngươi, mới có thể cứu ta. Hơn nữa, ngươi cũng nhất định sẽ tới cứu ta. Lâm Phong trong lòng, thật ra thì thật cảm kích cái kia Ngô Kiệt, chế tạo như vậy hoàn mỹ cơ hội, khiến hắn có thể cùng Đường Tiêu rút ngắn khoảng cách. Thật sao? Ngươi liền khẳng định như vậy. Đường Tiêu nháy nháy mắt, lộ ra một cái hoạt bát mặt mày vui vẻ. Bởi vì ngươi là một cái hiền lành cô nương. Lâm Phong cười hát hát nói, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu. Đến trong nhà, đã là 9 giờ rưỡi tối. Đèn xe chiếu vào khu túc xá cửa lớn, chiếu ra hai cái cũng không cao lớn thân ảnh. Đó là Lâm Lập Buồn cùng Cố Thục Văn, đang ở đưa cổ trông đợi, thấy có xe tới, liền cẩn thận hướng bên cạnh nhường một chút, tiếp tục nhìn chung quanh. Lâm Phong xuống xe đi tới, kêu một tiếng, cha, mẹ, các ngươi ở nơi này làm gì? Lao hai người miệng không nghĩ đến, nhi tử sẽ từ nơi này lượng hào hoa xe nhỏ bên trên đi xuống, Lâm Lập Buồn kinh nghi bất định nói, hôm nay không phải cuối tuần sao? Ngươi trễ như vậy vẫn chưa về, ta và mẹ của ngươi đều lo lắng cực kỳ, muốn đi trường học tìm ngươi, lại sợ tại ngươi trước mặt bạn học ném mặt mũi ngươi. Lâm Phong trong lòng ấm áp, nói, ta cùng đồng học ăn chung đi rồi. Còn nữa, coi như một ngày kia, ta lên làm thế giới nhà giàu nhất, cũng sẽ lấy các ngươi làm vinh. Thúc thúc, A-di, các ngươi khỏe. Đường Tiêu xuống xe đi tới, ngon ngọt cười, tự nhiên phóng khoáng nói, ta là Lâm Phong đồng học, ta gọi Đường Tiêu. Tiệu trường thời điểm, chúng ta gặp mặt qua. Hả, nha, ngươi tốt, ngươi tốt. Nhìn đến như vậy dáng ngọc yêu kiều, khí chất tao nhã nữ sinh, Lâm Lập Buồn hai vợ chồng ngay cả lời đều nói không lanh lẹ rồi. Đến trong phòng ngồi một chút đi. Lâm Lập Buồn xoa xoa hai tay, chỉ trên lầu, vừa chỉ nhi tử, Tiểu Phong, đi mời tài xế đi xuống, cùng nhau đến trong nhà uống ly trà. Thúc thúc, không phiền thoái. Đường Tiêu hướng Lâm Phong phất tay một cái, gặp lại. Nàng xoay người xe, lại đem thò đầu ra cửa xe, hướng về phía Lâm Phong cười một tiếng. Cô nương này, dáng dấp thật tuấn tú. Cố Thục Văn vui tươi hớn hở cười ngây ngô. Mẹ, ngươi đừng nghĩ sai, nàng là bạn học ta. Lâm Phong vừa thấy mẫu thân vẻ mặt này, cũng biết trong nội tâm nàng đang có ý gì. Khó trách ngươi coi thường nhà cách vách Tôn Trác, nguyên lai ngươi có đẹp mắt như vậy nữ đồng học đây. Mẫu thân nhìn đến nữ sinh xinh đẹp, tổng hội không kìm lòng được trở thành tự mình nàng dâu tới hoang tưởng. Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã, bất đắc dĩ cười một tiếng, mẹ. Lên lầu đi, ta có lời nói với các ngươi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-N-E-T. Đang muốn vào tiểu khu lúc, hai đạo trắng loa ánh sáng mạnh chiếu xạ qua tới. Một chiếc Toyota xe nhỏ, đánh xa quang đèn, bày đặt bùng nổ đi dây âm nhạc, thật nhanh lái tới. Xe bước ngoặt tiến vào tiểu khu một lúc, ngừng lại, cửa sổ xe quay xuống, lộ ra một trương thô nhức đầu thai nam nhân khuôn mặt. Ha, Lâm Phong. Nam nhân hì hì cười một tiếng, đặt tại ngoài cửa xe tay, một cái vỗ tay văng lên. Trương Bưu. Lâm Phong nhàn nhạt đáp một tiếng. Xe châu ngồi phía sau, đi xuống hai người trung niên, chính là Trương Bưu cha mẹ. Lâm Phong cùng Trương Bưu từ nhỏ đã là bạn học, Trương Bưu cao trung lên một năm, bởi vì ham chơi tốt đùa bỡn, liền thôi rồi học, cũng không thấy hắn tìm đứng đắn gì làm việc, không tới vài năm gian, quả nhiên ăn sung mặc sướng, kiếm tiền mua xe tử, trong nhà thời gian cũng vượt qua càng hưng hỏa. Ha ha, vậy thì các ngươi ra Lâm Phong được a, sinh viên. Sau này ăn quốc gia lương, có tiền đồ. Trương Bưu phụ thân Trương Thiết Sinh, mặt đầy hận thiết bất thành cương lắc đầu một cái, chỉ trên xe nhi tử nói, không giống hắn, cả ngày ở bên ngoài đi lang thang, không có chính hình. Hắn lời này, nghe giống như là tại chê bai con mình, nâng cao Lâm Phong thân phận, thế nhưng ngựa khí cùng giọng điệu, lại không có không ở khoe khoang nhà hắn nhi tử. Lâm Lập Buồn vợ chồng phụng bồi cười khan hai tiếng. Trương Bưu mẫu thân Phùng Anh, hai tay xách đầy mua đồ túi, mặt đầy phong quang vô hạn nói, nói đúng. Thế giới này a, còn phải đọc sách mới có tiền đồ đây. Không giống nhà chúng ta Trương Bưu, loại trừ sẽ kiếm vài đồng tiền, cũng liền không có có bản lĩnh gì rồi. Lâm Lập buồn sắc mặt bình tĩnh nói, sẽ kiếm tiền chính là bản lĩnh thật sự, đọc xong đại học đi ra, vẫn không thể tìm việc làm kiếm tiền. Trương Thiết Sinh móc thuốc lá ra, chuyển một nhanh tới, Lập Bản đại ca, hút thuốc, nghe nói đây là ngoại quốc nhập khẩu khói, hàng cao cấp, một cái khói liền muốn mấy đồng tiền, tương đương với ngươi rút ra hai bao bình thường khói. Lâm Lập buồn nhếch mép một cái, đưa tay nhận lấy, cũng không rút ra, trở tay gác ở lỗ tai phía sau. Lâm Phong nhanh tốt nghiệp chứ? Phùng Anh quan tâm hỏi, đơn vị làm việc có chỗ dựa rồi sao? Ta nghe nói à, hiện tại sinh viên, quốc gia không bao phân phối, công việc này có thể khó tìm, tiền lương còn thấp, mỗi người đều là nguyện quan tộc, không có tiền đồ, còn muốn làm gặm lao tộc. Lâm Phong nhàn nhạt đều, còn không có tìm được tiếp thu đơn vị. Trương Thiết Sinh đốt thuốc, không gì sánh được thích gì rút hai cái, cười nói, nếu là có môn lộ, vào quốc gia hành chính, cơ quan đơn vị, hoặc là sự nghiệp đơn vị, vậy thì tốt nhất. Nhà ta bưu tử ở bên ngoài có chút con đường, nhận biết bằng hữu cũng nhiều, đến lúc đó, ngươi có thể tìm hắn hỗ trợ, các ngươi là bạn từ nhỏ, hắn không dám không giúp. Lúc này, Trương Bưu đậu xe xong đi tới, nghe nói như vậy, hát một tiếng, không thành vấn đề, cuốn ở trên người của ta, Lâm Phong, ngươi sau khi tốt nghiệp, muốn vào nhà nào đơn vị. Chúng ta là bạn học cũ, lại vừa là lao nhai phường, cầm 30.000 đồng tiền đến, ta bao ngươi vào một nhà tốt đơn vị. Cố Thục Văn thúc giục, Lập Bản, chúng ta về nhà, còn một gian hàng chuyện không có làm đây. Lâm Lập buồn nha nha hai tiếng, chắp hai tay sau lưng, đi vào trong. Trương Thiết Sinh vợ chồng không nhanh không chậm đi theo, không ngừng nói một chút tử có tiền có môn lộ, còn nói chút ít làm việc khó tìm, xí nghiệp sập tiệm, công nhân hạ cường, sinh viên không có tiền đồ mà nói. Lâm Cố hai vợ chồng, nghe những thứ này châm chọc mà nói, sắc mặt càng ngày càng hàn. Hai nhà ở cùng tòa nhà, Trương Bưu nhà ở lầu 6. Nhà ta Trương Bưu nhìn chúng một bộ thang máy phòng, ngay tại ngự cảnh tên huyện bên kia, mới mở chung cư. Giao thông phương tiện, hoàn cảnh ưu mỹ, kia hoa hoa thảo thảo, cửa hàng giống như vườn hoa giống như. Phùng Anh là một mập đàn bà, bò hai tầng lầu, liền bắt đầu thở mạnh, nói chuyện đứt quãng. Cố Thục Văn hỏi ngự cảnh tên huyện. Trong TV làm quảng cáo cái kia tiểu khu. Thật đắt chứ? Cũng không mắc, một bộ tam cư phòng, chừng 100 thước vuông, cũng liền hơn 60 vạn, tốt như vậy khu vực, thật không tính đắt. Phùng Anh hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, tươi cười rạng rỡ. Cố Thục Văn ồ một tiếng, không nói tiếng nào. Phùng Anh ha ha cười nói, ở bên kia, đều là đại lão bản. Giai cấp thợ thuyền, là không có tiền ở bên kia mua nhà. Coi như là đại học tốt nghiệp sinh, một tháng cũng liền hơn 1.000 khối tiền lương chết đói, không biết năm tháng nào, có thể tồn đủ hơn 60 vạn đi mua căn hộ à? Lâm Phong, ngươi nói có đúng hay không à? Lâm Phong tâm bình khí hòa nói, A Di nói đúng. Phùng Anh dương dương đắc ý, Lâm Phong A, ngươi cũng không nên gấp gáp. Người sau khi tốt nghiệp, thật sự tìm không ra làm việc. Có thể đi theo nhà ta bưu tử làm, khiến hắn cho ngươi lái tiền lương, bảo đảm không chết đói ngươi. Chương 47, mang ngươi được thêm kiến thức. Về nhà, đóng cửa phòng lại, Cố Thục Văn sắc mặt khó coi nói, nhìn một chút kia một cái gia đình. Đều là gì đó sắc mặt. Một cái hai cái, khoe khoang giống như gì đó giống như. Lâm Lập buồn hừ một tiếng, ngươi sinh cái gì khí. Nhà hắn có tiền, tùy hắn khoe khoang đi. Cố Thục Văn hướng trên ghế salon ngồi xuống, than thở nói, ta chính là không phục. Trương Bưu tiểu tử kia, điểm nào so với nhà ta tiểu Phong Cường? Dựa vào cái gì hắn kiếm nhiều tiền như vậy? Lại mua xe lại mua nhà. Lâm Lập buồn gỡ xuống sau hai điếu thuốc kia, trên ngón tay chuyển động, không nỡ bỏ rút ra. Cố Thục Văn đoạt lấy điếu thuốc kia, ném xuống đất, nhìn cái gì vậy? Có cái gì tốt rút ra? Nhà hắn đồ vật, không cho ngươi đụng. Lâm Lập buồn hắt một tiếng, ngươi thật là ngang ngược không biết lý lẽ. Bọn họ cho ngươi khí chịu, ngươi hướng ta phát gì đó tính khí à? Cố Thục Văn nói, ta không hướng ngươi nổi giận, ta hướng người nào nổi giận. Lâm Phong rót hai ly trà, đặt ở trước mặt cha mẹ, khẽ mỉm cười, cha, mẹ, ta và các ngươi nói sự kiện. Lâm Lập buồn đứng dậy, nhặt lên điếu thuốc kia, hướng bỏ vào trong miệng. Lâm Phong đoạt lấy khói, cười nói, ba, khói này không mắc, quay đầu ta mua cho ngươi một giường, ngươi từ từ phẩm. Này căn dơ bẩn, chúng ta sẽ không rút. Cố Thục Văn trợn mắt nói, còn không quý, còn mua một giường. Ngươi coi ngươi là mở ngân hàng. Chúng ta bây giờ liền bán bánh gian hàng cũng không có bảy, người một nhà, liền một điểm thu vào cũng không có. Trả lại cho hắn hút thuốc. Chiều hắn. Về sau nhà chúng ta, rượu thuốc lá hai cái này hạng mục chi tiêu, cho hết tiết kiệm. Lâm Lập buồn trận to cả mắt, một câu lời cũng không dám phản bác. Nhìn cha mẹ cãi vã, Lâm Phong lúc trước sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng bây giờ lại cảm giác rất ấm áp rất ngọt ngào. Cha, Mẹ, các ngươi hãy nghe ta nói, ta có sự kiện, muốn nói cho các ngươi biết. Lâm Phong cười hì hì thuốc lá ném vào trong thùng rác. Lâm Lập buồn ai rồi một tiếng, đáng tiếc nhìn cái kia giá trị mấy đồng tiền quý khói. Cố Thục Văn trong lòng buồn rầu khó tiêu, thở phì phò nói, gọi ta ra Tiểu Phong đi cho Trương Bưu đi làm. Còn không đem hắn nâng lên trời đi rồi. Hắn tưởng đẹp. Lâm Lập buồn hắc một tiếng, người ta Trương Bưu có tiền đồ, chịu chiếu cố chúng ta, cũng là hàng xóm tình cảm, không đến liền không đi được rồi, không cần phải nói những thứ này có hay không. Cố Thục Văn nói, ngươi xem hắn vừa mới cái kia khoe khoang bộ dáng, ta thật sự không chịu nổi. Lâm Lập buồn buồn rầu không vui nâng chén trà lên uống, một hồi uống mạnh, nóng đầu lưỡi, vội vàng phi phi hai tiếng, nói, không ưa cũng đừng nhìn kỹ, dù sao người ta qua một trận cũng rời đi. Ngự cảnh tên huyện tại trung tâm thành phố, rời chúng ta bên này xa đây. Về sau gặp mặt cơ hội ít đi. Lâm Phong mấy lần muốn nói chuyện, đều bị cha mẹ giang rộng ra, hắn không khỏi cười khổ, móc ra một tấm thẻ ngân hàng, đặt ở trước mặt phụ thân, nói, cha, mẹ, này trong thẻ có hơn 7 triệu, các ngươi thích làm sao hoa, liền xài như thế nào, mua quý giá rượu thuốc lá cũng được, đi ngự cảnh tên huyện mua phòng ốc cũng được, mua xe tử trở lại mở cũng được. Cố Thục Văn đang ở phản bác trượng phu, không có quá nghe rõ nhi tử mà nói, hỏi ngược lại, gì đó nhà ở, xe. Lâm Phong lần nữa đẩy một cái thẻ ngân hàng, này trong thẻ có tiền, các ngươi cầm lấy, tùy tiện xài. Đây không phải là ta cho ngươi kia 50.000 đồng tiền sao? Lâm Lập buồn cầm lên thẻ ngân hàng, nghi ngờ nói, ngươi không phải cầm đi đầu tư sao? Tại sao lại trả lại cho ta? Đầu tư hoàn thành. Kiếm lời một điểm tiền, đủ các ngươi tiêu xài. Lâm Phong cười nói, ngươi mới vừa nói bao nhiêu tới? TERUIENCUNET hơn 7 triệu. Lâm Lập buồn lắc đầu một cái, cười nói, điều này sao có thể? 50.000 ném vào đi, thời gian ngắn như vậy, là có thể biến hóa ra hơn 7 triệu tới. So với cướp ngân hàng còn nhanh hơn. Lâm Phong cười nói, có vài người, tốc độ kiếm tiền, xác thực so với cướp ngân hàng còn nhanh hơn. Lâm Lập buồn căn bản cũng không tin nhi tử mà nói, đem kẹt đẩy tới, tiền này cho ngươi, ngươi giữ lại là tốt rồi, yêu đầu tư liền đầu tư, muốn hoa liền hoa, ngươi đừng nghe ngươi mẫu thân nói linh tinh, không cần lo chúng ta láo hai vợ chồng, chúng ta có thể xử lý tốt cuộc sống mình. Lâm Phong biết rõ, tự mình nói gì đó, cha mẹ đều sẽ không tin tưởng, sớm biết như vậy, hẳn là khai trương chi phiếu cho bọn hắn nhìn, vậy thì càng trực quan càng chân thật. Ba, ta thật kiếm tiền, này trong thẻ có hơn 7 triệu. Về sau, ngươi và mẫu thân hai người, cũng không cần làm việc, mỗi ngày ra ngoài du lịch, đi chu du thế giới. Lâm Phong thu hồi cập nhà, nghiêm túc nói. Lập bản, Tiểu Phong có phải hay không bị kích thích nữa à? Cố Thục Văn sát bên trượng phu ngồi xuống, mặt đầy lo lắng thấp giọng nói, Trương Bưu tiểu tử kia, nói những lời đó, như vậy tổn thương người. Ta phỏng chừng Tiểu Phong không chịu nổi. Lâm Lập buồn cũng mặt đầy đồng tình nhìn nhi tử, than thở, lau mắt, đều tại ta, không có bản lĩnh gì, khiến con trai chịu tội. Cố Thục Văn nhẹ nhàng đụng bạn già một hồi, được rồi, chúng ta cũng không muốn thảo luận cái đề tài này, nhìn em nhi tử kích thích thành hình dáng ra sao. Hơn 7 triệu. Đây không phải là nói mớ đây. Ta cuối cùng cảm thấy, Tiểu Phong gần đây là lạ, ngươi nói, hắn có thể hay không áp lực quá lớn, tinh thần phương diện ra vấn đề gì đi. Lâm Lập buồn a một tiếng, khẩn trương nói, không thể nào. Vậy cũng như thế nào cho phải. Cố Thục Văn lại đụng một cái bạn già, sau đó cười đứng dậy, đối với Lâm Phong nói, ta đi nấu cơm, Tiểu Phong à, ngươi đi cách vách tìm Tôn Trác tán gẫu một chút. Lâm Phong nói, mẹ, không việc gì lao xách Tôn Trác làm gì. Ta và các ngươi nói nghiêm chỉnh. Có khoản tiền này, về sau các ngươi liền an tâm hưởng thụ sinh hoạt được rồi, không muốn làm tiếp chuyện, mua bộ tốt nhà ở, mỗi ngày ra ngoài du lịch, hưu nhàn. Cố Thục Văn sờ một cái Lâm Phong cái chán, tự lẩm bẩm, không có phát xuất ra, đứa nhỏ này như thế nói hết nói nhảm. Lập bản A, ta làm cơm đi rồi, ngươi đi trên ban công nhìn một chút, kia mấy chậu hoa, có thể có một trận không có chờ đợi lấy. Cha mẹ đều đứng dậy rời đi, bỏ lại Lâm Phong một người ngồi ở trong phòng. Lâm Phong cầm lên tấm kia thẻ ngân hàng, cười khổ một tiếng, lặng lẽ bỏ vào túi. Cảnh tượng này, là biết bao quen thuộc. Kiếp trước một ngày nào đó, Lâm Phong tan việc trở lại, cầm lấy một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho phụ thân, nói bên trong có 500.000, là mình hiếu thuận cha mẹ. Lúc đó, phụ thân cũng là không tin, nói ngươi đi làm mới bao lâu, tiền lương lại không cao, nơi nào đến 500.000. Biết được tiền này đường về sau, Lâm Lập buồn phất tay háo mà lên, mắng to một tiếng, ta không có ngươi như vậy tham quan nhi tử. Từ đó về sau, lão hai người miệng không có lại muốn quá nhi tử một phân tiền, cũng rất ít cùng hắn nói chuyện. Lâm Phong đi tới ban công, nhìn phụ thân tới hoa bóng lưng, nói, ba, ta biết các ngươi không tin, nhưng ta thật kiếm được tiền. Lâm Lập Bổn cũng không quay đầu lại, bất kể ngươi kiếm bao nhiêu tiền, ngươi giữ lại tự mình hoa. Chúng ta còn không có lao lấy đi bất động, mình có thể chăm sóc kỹ chính mình. Lúc này, chuông cửa vang lên. Lâm Phong đi qua mở cửa, chỉ thấy Trương Bưu ôm một nữ đứng ở ngoài cửa. Lâm Phong, đi, hôm nay bạn gái của ta sinh nhật, buổi tối đến trong quán rượu đi chơi. Trương Bưu cười đi tới, ngươi lớn như vậy, chưa từng vào quầy rượu chứ. Ta dẫn ngươi đi được thêm kiến thức. Chương 48, ta liền muốn nàng. Lâm Phong xin bọn họ ở trên ghế salon ngồi xuống, chậm rãi nói, quầy rượu cái loại địa phương đó, ta không có hứng thú. Trương Bưu cười nhạo nói, ta xem ngươi chính là không ra tình cảnh. Làm ngươi đừng quá hướng nội, nhiều hơn đi tiếp xúc xã hội, đối với ngươi sau này phát triển có lợi. Theo ta hòa làm một trận, ngươi tiểu ra hơi thở. Lâm Phong rót hai ly trà, đối với cô bé kia nói, Lương Lệ chứ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Lương Lệ là một tự nhiên phóng khoáng mỹ nữ, nhìn nàng mặc trang phục, cũng biết là một thích chơi nữ hải, nàng cười khúc khích, Lâm Phong, ngươi là Trương Bưu huynh đệ, cùng đi ra ngoài đùa giỡn một chút thôi. Lại không làm chuyện xấu xa gì, ngươi sợ cái gì? Trương Bưu bàn tay lớn, không đứng đắn tại Lương Lệ trên mông sờ soạn một cái, cười nói, ta đây huynh đệ còn là một nơi đây. Ngươi muốn là có hảo tỉ muội, giới thiệu một cái cho hắn nhận biết. Lương Lệ sợ ngứa, thân hình như rắn nước không ngừng dãy rủa, trước ngực sóng mãnh liệt. Nàng mị tiếu dòm Lâm Phong, được à, tỷ muội ta có rất nhiều, chỉ cần xoáy ca chịu đi, ta bao ngươi ngày mai sẽ biến thành chân chính nam tử hán. Lâm Phong ha ha cười nói, đa tạ thịnh tình, ta có việc, không đi. Lúc này, Cố Thục Văn đi ra, tại khăn choàng làm bếp lên lau qua tay, cười nói, Trương Bưu tới a Lâm Phong, ngươi đi chơi đùa à, đừng để ý chúng ta lão nhân. Ngươi hãy cùng Trương Bưu đi ra ngoài chơi một chút, giải sầu một chút cũng tốt, đừng suốt ngày buồn bực ở nhà. Hắn nhận định nhi tử tinh thần bị kích thích, chỉ mong hắn đi ra ngoài một chút. Trương Bưu chụp chụp bắp đùi, được, Cố Di đều khai cái miệng, Lâm Phong, ngươi liền không cần phải sợ bị mang chứ. Đi thôi. Hắn kéo lên một cái Lâm Phong đi ra ngoài. Trên hành lang đứng Tôn Trác, tựa hồ đang chờ bọn hắn. Lâm Phong ca ca. Tôn Trác ngòn ngọt cười. Ngươi còn nói rồi nàng đi. Lâm Phong khẽ cau mày, nàng mới bao lớn. Làm sao có thể mang nàng đi cái loại địa phương đó. Trương Bưu cười hát hát nói. Lâm Phong, ngươi là ngũ. Hiện tại cô gái, qua 13 tuổi, đã là người lớn. Hơn nữa, quầy rượu cũng không phải là nước lũ và manh thú, ngươi như thế sợ hãi như vậy đây. Lương Lệ thân mật ôm Tôn Trác, hắn là không đi qua, cho nên tồn tại thành kiến, chờ đi nhiều mấy lần, hắn sẽ yêu cái địa phương kia. Đã từng trong một đoạn thời gian rất dài, Lâm Phong đều yêu qua loại địa phương này, mỗi ngày buổi tối, không phải ngâm mình ở quầy rượu, chính là tại cờ tờ vờ bên trong qua đêm, hàng đêm sinh ca mạn vũ. Lâm Phong vốn là muốn cự tuyệt đi, nhưng vừa thấy Tôn Trác cũng đi, liền đổi chủ ý, đi theo đám bọn hắn đi xuống lầu. Trương Bưu Tôn Trác gọi thẳng tên Húy, ngươi xe này, bao nhiêu tiền mua à? Không mắc, hơn 20 vạn. Trương Bưu thuận miệng trả lời, giống như bà chủ gia đình đang bàn luận thức ăn giá cả bình thường tùy ý, càng lộ ra hắn là người có tiền người. Hoa! Mắc như vậy à? Tôn Trác quả nhiên phát ra hâm mộ tiếng hô, Trương Bưu, ngươi bây giờ là cái người có tiền à chúng ta trong sân? Ngươi là người đầu tiên mua xe. Trương Bưu muốn chính là loại cảm giác này, đêm cẩm về quê, đường phố bên cạnh ghen tị. Lâm Phong khẽ gật đầu một cái, cùng Tôn Trác ngồi vào hàng sau. Lương Lệ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, cười nói, Tôn Trác, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, sau này nhất định có thể tìm một người có tiền. Tôn Trác mắc cỡ nắm chặt khuôn mặt, lại lỏng ngón tay ra, theo khe hở gian len lén liếc liếc mắt Lâm Phong. Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, nàng vẫn còn con nít, các ngươi đừng làm hư nàng. Lương Lệ cười khanh khách nói, ta xem nàng trổ mã rất hoàn mỹ à, chính là như vậy cô gái, mới đáng tiền. Có đôi lời nói thế nào, nam nhân trải qua nữ nhân càng nhiều lại càng đáng tiền, nữ nhân trải qua nam nhân càng ít lại càng đáng tiền. Nàng là vui mừng trong chàng quân lấy nhau đã quen, nói tới nói lui, không có ác cản, thỉnh thoảng băng ra mấy câu làm người đỏ mặt tim đập mà nói. Trong quán rượu vừa mới bắt đầu vào khách, mấy người sau khi đi vào, tìm tới một cái tạm tọa ngồi xuống. Ta gọi rồi mấy người tỉ muội. Chờ chút sẽ tới. Lương Lệ thuần thục cho mấy cái ly bên trong rót đầy rượu, Tôn Trác, ngươi cũng uống một điểm, không sợ, đây là rượu địa, không uống say người. Trong quán rượu vang âm nhạc giật gân. Sàn nhảy trống không, còn không có biểu diễn. Theo khách nhân tăng nhiều, tiếng người huyên náo, nói chuyện đều muốn dựa vào giống tài năng nghe rõ. Lệ tỷ, sinh nhật vui vẻ. Ba cái trang điểm lộng lẫy mỹ nữ, mặc lấy hở rốn giả bộ cùng quần cứng ngắn, oanh oanh yến yến, vui sướng ôm ấp Lương Lệ. Lương Lệ cởi mở cười to, Diễm Diễm, Phương Phương, Tiểu Hồng, các ngươi có thể tính tới. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu một cái xoay ca, sinh viên. Lâm Phong, hắn chính là khối đất hoang nhà, các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, được thừa dịp còn sớm rồi. Nàng vừa nói, một bên kéo Lâm Phong, hướng hảo tỉ mội trên người đẩy. Xoái ca, ngươi thật là khối đất hoang sao. Diễm Diễm ôm Lâm Phong cánh tay, cầm khuôn mặt hướng Lâm Phong trên người cọ. Lâm Phong ổn định đẩy ra Diễm Diễm, lại hất ra Phương Phương cùng Tiểu Hồng tay, sau đó thản nhiên ngồi xuống, khẽ mỉm cười, rất hân hạnh được biết các ngươi. Đại gia ngồi xuống tán gẫu một chút đi. Trương Bưu Vi rất kinh ngạc, bởi vì Lâm Phong biểu hiện ra, cũng không phải là dè đặt, mà là thật có định lực. Khách nhân nhiều hơn, biểu diễn trên sân khấu bắt đầu, không khí hiện trường, càng ngày càng nhiệt liệt. Tôn Trác lần đầu tiên tới chỗ như vậy, khuôn mặt nhỏ bé hưng phấn đỏ bừng, thân thể đi theo tiết tấu không ngừng đung đưa. Ca, ta có thể lên võ đài ca hát sao? Tôn Trác hâm mộ nhìn những thứ kia ca nữ, động tâm tư, hỏi Lâm Phong. An tĩnh đợi, đừng làm rộn. Lâm Phong biết rõ loại địa phương này phức tạp, không muốn để cho nàng quá sớm vượt vào. Tôn Trác chép miệng, ta xem, tỷ tỷ kia bài hát, còn không có ta hát được. Lâm Phong liếc mắt một cái trên đài chủ sướng, là một cô gái trẻ tuổi, thân hình cao gầy gầy gò, mặc lấy đủ bê tiểu quần sau, lóe sáng chân châu áo sơ mi tay ngắn, chỉ đủ che kín cao ngất song ngực, yêu kiểu nắm chặt eo, không ngừng dãy rủa. Chủ sướng toàn thân cao thấp, tràn đầy một cỗ thanh xuân tinh thần phân chấn, thân thể cảm giác tiết tấu siêu cường, một bên ca hát, vừa nhảy múa, hoạt bát kiểu diễm. Đây không phải là Thủy Lăng sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói, không nghĩ đến, nàng thành danh trước, quả nhiên tại quầy rượu dừng lại hát. Ca, ngươi biết nàng? Tôn Trác cũng không có nghe rõ Lâm Phong mà nói, nhưng thấy hắn ánh mắt trở nên nóng bỏng, liền hỏi. Lâm Phong không trả lời, ánh mắt một mực đi theo trên võ đài Thủy Lăng chuyển động. Ngũ thải mê ly ánh sáng, đinh thai nhức óc câm nhạc, rượu thuốc lá hôn hợp mùi, tiểu diễm vũ động ngọc thể, phát họa ra một tấm xa xỉ sang trọng, buông thả hưởng lạc thế tục cảnh đêm. Lâm Phong cặp mắt lại xuyên thấu qua này xa hoa đổi truy đêm, nhìn thấu trên đài nữ tử kiếp trước và kiếp này. Kiếp trước Lâm Phong cũng không như thế hâm mộ minh tinh, gắng phải nói đuổi theo qua một cái mà nói, cũng chỉ có một Thủy Lăng mà thôi. Cạn ly. Bên hai chuyển tới cao giờ bờ tiếng quát tháo. Trương Bưu đụng một cái Lâm Phong bả vai, cười to nói, nguyên lai tiểu tử ngươi ánh mắt cay độc à, thích trên đài nàng kia. Hắc hắc, dáng dấp xác thực rất tuấn tú, bất quá, như vậy nữ nhân, ngươi có thể không cua được. Lâm Phong cũng không quay đầu lại nói, ta muốn là cưa được nàng đây. Trương Bưu phun mùi rượu, khuôn mặt dựa vào Lâm Phong rất gần, sửng sốt một giây, sau đó ầm ĩ cười to, cười nước mắt ăn mày đều chảy ra, hắn chỉ Lâm Phong, trên mặt viết đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Nín hồi lâu, hắn mới cười nói, các ngươi có nghe thấy không? Lâm Phong nói, phải đem trên đài ca hát cô nàng kia cưa tới tay. Ta nói a, chứ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Này, Lâm Phong, ngươi đi đâu? Chương 49, 10 năm. Lâm Phong đứng dậy, đi tới quầy phục vụ. Xin hỏi, ta muốn lên đài hát một bài, có thể không? Lâm Phong hỏi. Khách phục em gái mỉm cười nói, tiên sinh, ngươi nghĩ điểm bài hát mà nói, là có thể, ở bên này ghi danh một hồi, chúng ta sẽ giúp ngươi bài hát. Cái này đây, là muốn thu tiền trả nước. Điểm bài hát đây, phân hai loại, một loại là máy vi tính điểm bài hát, 100 đồng tiền. Một loại khác là ca sĩ ca hát, 200 giá bắt đầu, ngươi cũng có thể tăng giá. Ta là hỏi, ta có thể chính mình hát sao? Thật xin lỗi, tiên sinh, chúng ta nơi này không cung cấp cái này phục vụ. Hết sức xin lỗi. Bên cạnh một cái nam an ninh thấp giọng cười nói, người nào cũng có thể lên đài ca hát, vậy còn không lộn xộn. Vị được giọng cũng lên đài đi giống, khách nhân đều sẽ bị hù dọa chạy. Lâm Phong khẽ mỉm cười, móc ra 1.000 đồng tiền, thả ở trên quầy bar, nói, với các ngươi quản lý nói một tiếng, ta hát một bài hát, 5 phút thời gian. Khách phục em gái mỉm cười lắc đầu, thật xin lỗi, chúng ta nơi này thật không phương tiện cung cấp loại phục vụ này. Lâm Phong lần nữa số ra 1.000 đồng tiền, để ở kia xếp tiền phía trên, ta biết ngươi rất khó khăn, nhất định phải mời ngươi châm trước một hồi mấy phút mà thôi, sẽ không trễ mãi các ngươi làm ăn. Khách phục em gái cặp mắt sáng lên, nhận lấy tiền đi đếm đếm, thật sâu nhìn Lâm Phong liếc mắt. Xin chờ một chút, ta xin phép quản lý. Quản lý ngay tại cách đó không xa, hai người thì thầm với nhau một lần, khách phục em gái đi tới, ngon mặt cười, tiên sinh, ngươi tốt, ta thay ngươi tranh thủ được lên đài cơ hội, ngươi có thể hát một bài hát. Lâm Phong lần nữa móc ra 2.000 đồng tiền, thả ở trên quầy bar. Tiên sinh, ngươi là muốn hát 2 bài hát sao? Khách phục em gái hỏi. Này 2.000 đồng tiền, ta muốn mời Thủy Lăng tiểu thư theo ta hát một bài hát. Ta trước hát xong đệ nhất đầu. Lại mời nàng theo ta hát một bài, có thể không? Khách phục em gái lần này không có lại theo quản lý thương lượng, liền một cái nhận lời, có thể. Ta quay đầu nói với nàng. Xin hỏi ngươi muốn hát gì đó bài hát? ta an bài xong kỹ sư âm thanh cho người phối nhạc.
Không cần, ta hát lên được rồi.
Lâm Phong trong đầu nghĩ, ta muốn ca hát, ngươi nơi này không tìm được phối nhạc.
Ế, được rồi.
Xem ở tiền phân thượng, khách phục em gái mặc cho Lâm Phong cản rỡ.
Lâm Phong trở lại tạp tọa.
Lâm Phong, ngươi đi đâu?
Trương Bưu chế nhạo vấn đạo sẽ không thật đi tìm cái kia ca sĩ thổ lộ chứ.
Lương Lệ chờ nữ nhân cười thành một đoàn, nghiền ngẫm nhìn Lâm Phong.
Lâm Phong vân đạm phong khinh cười cười.
Tôn Trác quẹt miệng nói, các ngươi đừng cười nhạo Lâm Phong ca ca.
Hắn mới sẽ không thích trên đài cô gái kia đây.
Trương Bưu ha ha cười nói, Tôn Trác, vậy ngươi nói một chút nhìn, Lâm Phong thích ai vậy?
Tôn Trác muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra miệng, lấp kín khí nghiêng đầu qua.
Lúc này, ca múa tiết mục tạm thời có một kết thúc, người chủ trì tuyên bố, xin mời Lâm Phong tiên sinh lên đài biểu diễn.
Lâm Phong,
không phải là ngươi chứ?
Vẫn là trùng tên trùng họ người.
Trương Bưu đám người kinh ngạc nhìn Lâm Phong.
Xin mời Lâm Phong tiên sinh lên đài.
Người chủ trì nhiệt tình dâng cao kêu lúa mạch.
Trong quán rượu nổi lên một trận hỗn loạn, mọi người thì thầm với nhau, nhìn chung quanh.
Lâm Phong lúc này mới thản nhiên đứng dậy, ung dung lên đài.
Lâm Phong tiên sinh,
xin hỏi ngươi muốn hát một bài gì đó bài hát?
Người chủ trì cười hỏi.
Ta tới đi.
Lâm Phong đưa tay ra, theo trong tay hắn tiếp lời đồng, sau đó làm một cái xin hắn xuống đài thủ thế.
Người chủ trì nhún nhún vai, xoay người, thật nhanh chạy xuống đài.
Lâm Phong trong tay mịt rô, quét nhìn toàn trường, ánh đèn còn đang, âm nhạc tạm ngừng, trong quán rượu khó được rõ ràng yên tĩnh một hồi.
Một bài 10 năm, đưa cho Thủy Lăng tiểu thư.
Lâm Phong nhìn Thủy Lăng chỗ ở phương hướng, nàng đang cùng khách phục em gái tại nói chuyện.
Nghe được trong loa truyền ra tên mình, Thủy Lăng ngạc nhiên nhìn chung quanh, ánh mắt rơi vào trên đài Lâm Phong trên người.
Thủy Lăng, chính là hắn, chỉ đích danh muốn ngươi theo hát một bài bài hát.
Khách phục em gái đưa lỗ thai nói, chớ nhìn hắn mặc lấy bình thường, nhưng là cái chịu tiêu tiền chủ, ra tay một cái chính là mấy ngàn khối.
Chỉ vì hát hai bài hát.
Thủy Lăng mặt trái dưa, cặp mắt đào hoa mắt, đôi mắt xinh đẹp đưa mắt nhìn Lâm Phong, nghi ngờ nói, nhưng ta cũng không nhận ra hắn.
Hơn nữa, hắn nói cái gì 10 năm?
Đây là cái gì bài hát?
Ta ca hát vài chục năm rồi, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có một ca khúc như vậy tên.
Quản hắn khỉ gió là ai đây?
Dù sao, tiếp theo bài hát, ngươi đi tới cùng hắn hát là được.
2.000 đồng tiền đây.
Không kiếm bạch không kiếm, ngươi ở nơi này hát một buổi tối, cũng mới hơn 100 đồng tiền thu vào đây.
Thủy Lăng khẽ cắn môi, ừ, ta đương nhiên muốn kiếm tiền, nhưng là, cũng phải nhìn tiền này nóng không phòng tay.
Liên theo hát một bài bài hát, hắn còn có thể đem ngươi ăn hay sao?
Coi như hắn dám, chúng ta nhiều như vậy an ninh cũng không phải ăn chay.
Thủy Lăng bật cười, vậy cũng không thể nào.
Được rồi, chúng ta xuống lên đài chính là coi như hắn không biết hát, bằng ta bản sự, cũng đủ kéo theo hắn.
Lúc này, mang theo thương cảm cùng u buồn giọng nói, tại quầy rượu trong phòng khách lưu động lên.
Nhốn nháo tiểu đồ môn, đột nhiên bị này đầu hát lên bài hát hấp dẫn.
Nếu như hai chữ kia không có run rẩy, ta sẽ không phát hiện ta khó chịu.
Nói thế nào xuất khẩu cũng bất quá là chia tay.
Tình nhân cuối cùng khó tránh khỏi trở thành bằng hữu.
Ôm ấp nếu không thể lưu lại.
Sao không lúc rời đi sau?
Một bên hưởng thụ một bên rơi lệ.
Thủy Lăng có một viên đối với âm nhạc cực độ nhạy cảm tâm, nghe Lâm Phong than nhẹ ít hát, nàng cảm nhận được mất trật tự tâm trạng cùng không bị ngăn chặn cay đắng.
Một loại mơ hồ thương cảm, tại trong quán rượu lan tràn.
Từng có trải qua người, bị ca từ biểu đạt ý cảnh đả động. Không kìm lòng được hồi tưởng, trong cuộc đời đã từng xuất hiện lại biến mất người nào đó.
Giống như Tôn Trác cùng Thủy Lăng người như thế, tình cảm trải qua trống rỗng, nhưng là bị ca khúc tiết tấu cùng giọng nói hùng hậu chỗ đả động.
Đây là cái gì bài hát?
Thật là dễ nghe.
Trong quán rượu người vỗ tay sau đó, rối rít hỏi thăm.
Nhưng là, không có người nghe qua bài hát này.
Có phải hay không là bài hát mới?
Mới ra tới.
Không có khả năng, ra bài hát mới, cũng sẽ đánh trước bảng.
Ta mỗi ngày nghe âm nhạc đài phát thanh, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bài hát này.
Nếu là hợp với âm nhạc, vậy khẳng định dễ nghe hơn.
Người này là ai?
Tuổi con trẻ, giọng nói thương tang, ngược lại giống như cái lại đây người giống như.
Trong ghế dài, Lâm Phong mới vừa lên đài lúc, Trương Bưu vẫn còn giễu cợt, cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, lại dám chạy đến trên đài đi ca hát.
Nhưng là, làm tiếng hát cùng nhau, Lương Lệ đám người bị tiếng hát ma lực hấp dẫn, đồng thanh nói khẽ lúc, Trương Bưu trợn tròn mắt.
Đây thật là Lâm Phong sao?
Trương Bưu lúng ta lung túng nói, ta xem hắn không một chút nào hướng nội, lại càng không xấu hổ a.
Này, đây là chuyện gì xảy ra?
Tôn Trác cao hứng nhảy cơn lên, đánh phía trước cái bàn, nha nha hô to, Lâm Phong ca ca.
Lâm Phong ca ca.
Ngươi quá tuyệt vời.
Ngươi là giỏi nhất.
Hát được so với cái kia ca sĩ còn tốt hơn.
Thủy Lăng trong lòng tồn tại rất nhiều nghi ngờ, kinh ngạc nhìn Lâm Phong, đột nhiên cảm giác được, người đàn ông này, giống như đã từng quen biết, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào. Thủy Lăng, ngươi muốn lên đài, ngươi muốn cùng hắn song ca một ca khúc rồi. Khách phục em gái đẩy nàng một hồi, đi nhanh a, hắn tại hướng ngươi vẫy tay đây. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, gặp. Thủy Lăng đi lên quen thuộc võ đài, đối mặt xa lạ Lâm Phong. Ngươi biết ta? Nàng tự nhiên cười nói. Không xa lạ gì. Lâm Phong đóng lại microphone. Ngươi mới vừa rồi hát là cái gì bài hát? 10 năm. Người nào hát? Ta hát. Người nào làm từ? Người nào phổ nhạc? Người cha hộ khẩu à? Lâm Phong cười hắc hắc, ta còn có một ca khúc, mời ngươi cùng nhau hát. Gì đó bài hát? Gặp. Người nào bài hát? Ta. Thủy Lăng thật là buồn rầu, thân là một cái ca sĩ, nhưng không biết đối phương theo như lời bài hát xuất xứ. Ta không biết hát, như thế cùng ngươi hát. Thủy Lăng chuyển tới đề tài chính, chung quy người ta là thanh toán 2.000 khối đại dương hào khách. Ngươi đứng ở bên cạnh ta là tốt rồi, thích mà nói, có thể đi theo hát. Lâm Phong cẩn thận nhìn một chút mặt nàng, cảm thấy mặt nàng xinh đẹp lại chân thực, cũng không như hậu thế trên internet lời đồn đãi như vậy, là chỉnh ra tới. Thủy Lăng là một ca sĩ, lại tại quầy rượu loại địa phương này dừng lại hát, đã sớm chịu đã quen nam nhân ánh mắt, nhưng cùng Lâm Phong nóng bỏng ánh mắt tiếp xúc lúc, vẫn là có chút ngượng ngùng túi đầu. Nhất là kia túi đầu cười một tiếng, giống như thủy liên hoa, không thắng gió mát thẹn thùng. Lâm Phong mở ra microphone, bắt đầu hát lên. Nghe, mùa đông rời đi. Ta tại nào đó năm tháng nào, tỉnh lại. Ta gặp người nào, sẽ có như thế nào đối với Bạch. Ta chờ người, hắn tại bao xa tương lai. Ta nghe gặp gió đến từ xe điện ngầm cùng biển người. Ta đứng xếp hàng, cầm lấy yêu dãy số bài. Ta gặp ngươi là ý tốt nhất bên ngoài. Cuối cùng cũng có một ngày, ta lời giải sẽ để lộ. Hai bài hát, loại nhạc khúc hoàn toàn bất đồng, hát ra hai loại bất đồng nhân sinh gặp được cùng đời sống tình cảm. Bất đồng bài hát, giống nhau đả động lòng người. Hiện trường người xem, lần đầu tiên rõ ràng, tốt bài hát chính là tốt bài hát, dù là không có nhạc đệm, chỉ là hát lên một lần, cũng có thể êm tai đến cảm động. Thủy Lăng đầu tiên là mỉm cười tiếu lập, không nói một lời, nghe phía sau, không tự chủ được hát lên. Nàng cảm thấy, bài hát này, nếu là từ giọng nữ tới diễn dịch, nhất định sẽ còn có mùi vị, càng có thể đả động lòng người. Lâm Phong hát xong sau đó, cười nói, Thủy Lăng tiểu thư, cảm ơn ngươi đi cùng. Hắn khẽ thi lễ. Sau đó xoay người xuống đài. Thủy Lăng đuổi theo, sóng vai hỏi tiên sinh, xin hỏi họ gì tôn tên? Không dám, họ Lâm, tên một chữ một cái phong chữ. Lâm tiên sinh, ngươi mới vừa rồi kia hai bài hát, là người minh tinh nào? Ta như thế chưa từng nghe qua. Ta đã nói rồi, đây là tự ta bài hát. Ngươi là nói, đây là ngươi tự viết bài hát. Xác định không phải người minh tinh nào sao? Nếu như ta tính ngồi sao mà nói? Lâm Phong phong thú cười một tiếng. Thủy Lăng a một tiếng, thật bất khả tư nghị, ta cảm giác được, này hai bài hát ca từ, tiết tấu gì đó, đều đặc biệt tốt, nếu đúng như là người minh tinh nào album mới bên trong ca khúc chủ đề, ta đây tin tưởng. Lâm Phong dừng bước, Thủy Lăng tiểu thư, ngươi mơ ngộng là cái gì? Thủy Lăng ngẩn ra, mơ ngộng. Dù thế nào cũng sẽ không phải tại quầy rượu chơi một đời chứ. Ta ngược lại thật ra muốn, nhưng nơi này không có khả năng thu dụng ta cả đời. Thủy Lăng cười khổ một tiếng, nơi này cạnh tranh kịch liệt. Ăn không chỉ là kỹ thuật cơm, càng là thanh xuân cơm. Cho nên, ngươi mơ mộng là. Thủy Lăng mắt như điểm nước sơn, đen bóng thấu triệt, né qua một vệt tia sáng kỳ dị, mang theo mấy phần ước ao và trông đợi, nói, ta đương nhiên muốn trở thành đại minh tinh, mở lưu động buổi biểu diễn, để cho ta tiếng hát, chuyển khắp mỗi một xó xỉnh. Nàng ngay sau đó ảm đạm thở dài, trong mắt ánh sáng ảm đạm xuống, nhưng là, giấc mộng này, rời ta thật là xa xôi. Lâm Phong rõ ràng, Thủy Lăng cơ hội, còn chưa đi tới. Còn phải chờ đợi hơn 3 năm, nàng mới có thể gặp gỡ nhân sinh chuyển biến, tham gia nào đó đài truyền hình tổ chức tuyển tú tiết mục, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Trước đó, người nàng sinh, nàng sự nghiệp, đều đưa tại thung lũng quanh quẩn, chăn trở ở mấy cái quầy rượu ở giữa, dựa vào dừng lại hát kiếm được tiền, nuôi chính mình cùng với người nhà. Thiên tướng giáng xuống mặc cho ở tư nhân vậy, trước phải khổ tâm, động gân cốt, tăng lích hắn chỗ không có thể. Nay thời gian mấy năm, chính là Thủy Lăng gặp chắc trở thời kỳ. Đương nhiên rồi. Đây đều là kiếp trước tình huống. Hiện tại, có Lâm Phong, mà hắn lại vừa lúc gặp nàng, hết thảy đều trở nên không giống nhau. Ta có thể thay đổi ngươi vận mệnh, cho ngươi tinh đường sáng chói, thành tựu ngươi mơ ngộng. Lâm Phong giống như một cái tiên tri, dùng bình thản ngữ khí, nói cho Thủy Lăng. Thủy Lăng vốn là ôm mấy phần cảm giác thân thiết, cũng có ý đến gần Lâm Phong, nhưng nghe lời này một cái, ngược lại do dự lui hai bộ. Một cô gái, ra ngoài sông sáo, lại vừa là ở nơi này rồng rắn lẫn lộn chi địa, đối với cám dỗ và lợi ích, có một loại bản năng cảnh giác cùng hoài nghi. Người nhà nàng cùng bằng hữu, đều từng đã báo cho nàng, không muốn nhẹ tin nam nhân nói như vậy, không muốn chiếm tiện nghi người khác, không nên tùy tiện tiếp nhận nam nhân mời ăn mời uống. Lâm Phong mà nói, giống như thiên hạ rớt xuống một cái to lớn nhân bánh, nện ở Thủy Lăng trên đầu, làm gì nàng không thể tin được, ngược lại bị cái này khách không mời mà đến sợ hết hồn. Ngươi ghi nhớ ta dãy số, làm ngươi suy nghĩ kỹ càng sau đó, rồi hãy tới tìm ta. Lâm Phong báo ra chính mình dãy số, hắn tin tưởng, chính mình có năng lực, sớm vài năm, thay đổi cô nữ sinh này vận mệnh. Bởi vì nữ sinh có năng lực, có thực lực. Hơn nữa Lâm Phong biết trước tất cả, ở sau lưng giúp nàng một chút sức lực, nàng muốn không thành công đều khó khăn. Theo lễ phép, Thủy Lăng ghi nhớ Lâm Phong dãy số. Nhưng nàng trong phương tâm, cũng không cảm thấy Lâm Phong người này có nhiều đáng tin, bởi vì nhìn qua, Lâm Phong cũng không giống như tìm ngôi sao, cũng không giống công ty lớn lão bản. Lâm Phong trở lại tạm tọa ngồi xuống. Trương Bưu một quyền lôi tại Lâm Phong đầu vai, ha, ngươi đủ có thể a? Ngươi vì lên đài, tốn không ít tiền chứ. Nhà ngươi vốn là nghèo, ngươi còn muốn làm việc quá khả năng. Vì một cái ca nữ, về phần ngươi sao? Lâm Phong không muốn tranh biện, hắn thật cảm kích Trương Bưu, nếu không phải tiểu tử này, kéo lấy hắn đi ra chơi đùa, hắn cũng không khả năng ở chỗ này gặp Thủy Lăng. Liên hướng một điểm này, Lâm Phong cũng không dự định cùng Trương Bưu bình thường so đo. Ca ngươi ca hát có thể dễ nghe rồi. Có thể hay không dạy ta hát à? Tôn Trác kể cận Lâm Phong không thả. Ha ha, em hay sao? Muốn học không? Có thể, quay đầu ta dạy cho ngươi đi. Lâm Phong cười ha ha, kiếp trước vì xa giao, hắn không ít đi cờ tờ vở. Làm là một tên thâm niên mạch phách, hơi chút lưu hành một điểm ca khúc, hắn cũng có hát. Tuy nhiên không là chuyên nghiệp cấp bậc, nhưng dùng để đối phó Tôn Trác như vậy hải tử. Đó là dư giả, theo trí nhớ trong kho tùy tiện xuất ra vài bài bài hát, đã đủ Tôn Trác học một trận. Quay rượu là một xem náo nhiệt địa phương, Lâm Phong xuất sắc biểu diễn, mặc dù đưa tới một trận rối loạn, nhưng là rất nhanh thì bị mới biểu diễn che phủ đi qua. 10 năm cùng gặp, này hai bài hát mặc dù rất rung động, nhưng mọi người nghe, cũng cho là một cái ngôi sao mới ra ca khúc, sẽ không quá để ý. Lâm Phong đứng dậy đi phòng rửa tay lúc, nhìn đến một cái quen thuộc bóng lưng, nhìn chăm chú nhìn một cái, cũng không chính là Tần Lam. Thần Lam hai tay đỡ tưởng, làm bộ muốn nói. Hai người nam, một trái một phải, vây quanh nàng bắt chuyện. Tần Lam vô lực vây tay, lại đuổi không đi này hai cái chán ghét con rồi. Lâm Phong nhíu mày, bước nhanh đi lên phía trước. Chương 51, dạy ngươi chữ phục viết như thế nào. Mời các ngươi tránh ra, đừng quấy rầy nàng. Lâm Phong bảo hộ ở Tần Lam bên người. Này, tiểu tử, bớt xen vào chuyện người khác. Cô nàng này là chúng ta xem trước chung. Ngươi nghĩ lên, phía sau xếp hàng đi. Trên mặt có đạo gã có vết sẹo do đao chém, hung ác dơ dơ lên quả đấm. Nàng là bằng hữu ta. Lâm Phong trầm giọng nói. Hắc hắc, ngươi xem nàng mặc thành bộ dáng kia, sóng được ép một cái. Huynh đệ chúng ta, tìm nàng hài lòng hài lòng. Nàng có thể phong. Rối loạn, đó là nàng tư bản. Các ngươi vô sỉ, đó chính là phạm tội. Lâm Phong gương mặt tuấn tú run lên, ngữ khí cứng rắn nói. Tần Lam phản qua khuôn mặt đến, thấy là Lâm Phong, cười một tiếng. Sau đó một đầu ngã quỵ ở trên người hắn. Lâm Phong vội vàng đỡ nàng, hỏi Tần lão sư, ngươi vẫn tốt chứ? Tần Lam thân thể mềm nhũn, dựa vào ở trên người hắn, nói, ta không có say, ta còn có thể uống. Thấy Lâm Phong cùng Tần Lam chân tướng biết, mặt thẹo không cam lòng lau mặt một cái, sắc đảm bao đại, quả nhiên vươn tay ra, muốn sờ Tần Lam cái mông. Tần Lam mặc lấy một cái bao mông quần cực ngắn, thon dài đùi đẹp, câu nhân con mắt, khó trách hai người này gặp mặt sắc nảy lòng tham. Lâm Phong ôm Tần Lam, đưa nàng thân thể nhất chuyển, né tránh đối phương bàn tay theo ăn mặn, đồng thời một cái tát đi qua, rút mặt thẻo một cái vang dội bạc hai. Mặt thẻo vốn định tham một cái tiện nghi liền đi, thấy Lâm Phong lại dám đánh chính mình, không khỏi trợn mắt trừng mắt, tiểu tử, ngươi tìm chết. Một cái khác gầy teo ra hỏa, mặt đầy hèn mọn, cũng âm độc hung tàn nói, lang ca, phế bỏ tiểu tử này. Hai anh em ta hôm nay thật tốt hưởng thụ cô nàng này. Theo gật đầu một cái, giữ tận nói, tiểu tử, thức thời. Buông xuống nữ nhân này, ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu không, ta phế bỏ ngươi một cái tay. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, chết đã đến nơi, các ngươi vẫn còn này nói khoác mà không biết ngượng. Ta sẽ cho ngươi biết chữ phục viết như thế nào. Hắc hắc, mẹ tàn bê. Theo một câu nói không có mang xong, đồng nhiên trên gáy chuyển tới đau đớn một hồi, nửa câu sau liền sống sờ sờ nghẹn trở về. Theo muốn quay đầu, ngang hông lại bị đánh một cước, thân bất do kỷ, thình thịch hành hướng phía trước nào qua, thật vừa đúng lúc, một đầu ngã vào trong thùng rác rồi. Gã bị ổi ngẩn người, ngay sau đó giận dữ, gậy như móng gà bình thường tay phải, lăng không dương lên, trong tay nhiều hơn một cái đạn hoàng đao, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, lóe lên rậm rạp hàn quang, đâm về phía ám toán theo người. A! Gã bị ổi nhất đao mới vừa đâm ra, cổ tay lập tức căng thẳng, người kia ra sau tới trước, một cái cầm tay hắn. Người tới khổng vũ hữu lực, bắt gã bị ổi cổ tay sau, dùng sức cau lại, lại đẩy một cái, liền đem gã bị ổi té lật trên mặt đất. Lần này hành động mau lẹ, chỉ bất quá trong chớp mắt sự tình. Theo cùng gã bị ổi bò dậy, mặt hiện lên vẻ sợ hãi, biết do gặp được cao thủ, không dám ham chiến, lòng bàn chân môi mỡ, nhanh chân liền trốn mất. Lâm Phong khẽ mỉm cười, Thạch Binh, ngươi tới kịp thời. Tại tới quầy rượu trên đường, Lâm Phong tiểu phát cái tin tức cho Thạch Binh, gọi hắn tới, là chính là sợ tại trong quán rượu gặp chuyện gì, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, không nghĩ đến thật đúng là có đất dụng võ. Thạch Binh gật đầu một cái, Lâm lão bản, đất thị phi, sợ bọn họ còn có thể tụ tập trước người đến, ngươi chính là rời đi trước tốt. Lâm Phong lừ một tiếng, trong đầu nghĩ Tần Lam say thành như vậy, nhất định phải trước đưa nàng đi về nghỉ, liền cùng Trương Bưu bọn họ lên tiếng chào hỏi, đỡ Tần Lam đi trước. Trương Bưu bọn họ cách khá xa, không nhìn thấy mới vừa rồi đánh nhau một màn kia, cho là Lâm Phong muốn đưa một người bạn về nhà, cũng không có nói thêm cái gì. Quầy rượu an ninh cùng phục vụ viên, mắt thấy mới vừa rồi đánh nhau quá trình, chỉ bất quá kết thúc chiến đấu được quá nhanh, các nhân viên an ninh không kịp khuyên giải. Loại này tứ chi xung đột, trong quán rượu cơ hồ mỗi ngày đều có, chỉ cần không người bị thương, cũng không có người báo động, bọn họ chỉ mong nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tạm thời chưa từng xảy ra. Lâm Phong đỡ Tần Lam rời đi quầy rượu. Quầy rượu bên ngoài trên đường phố, tất cả đều là sĩ, Lâm Phong giơ tay lên một chiêu, thì có sĩ tới. Dốc hết sức, Lâm Phong thật vất vả mới đem Tần Lam lưng về đến nhà cửa. Lâm Phong kéo ra nàng tùy thân ba lô, ở bên trong lục soát, chỉ thấy môi son, má đỏ, nhãn ảnh, mi bút những vật này, nhét hoàn toàn một bọc, thật vất vả mới từ bên trong tìm tới chìa khóa. Đem Tần Lam ôm đến trên giường, Lâm Phong cũng gần như hư thoát, đặt mông nằm ở mép giường, há mồm thở dốc. Tần lão sư, ngươi không biết uống rượu, về sau thì ít uống a. Ngươi không biết ngươi uống rượu sau đó, thân thể có nhiều chìm. Lâm Phong thấy nàng không núp đích, cho là nàng ngủ thiếp đi, liền cười nói. Ngươi đây là trách ta dáng dấp quá béo sao? Tần Lam bỗng nhiên dựng một câu miệng. À. Lâm Phong bỗng dưng ngồi dậy, ngươi không ngủ à? Tần Lam mở mắt to, nhìn hắn chằm chằm, như thế. Ngươi có phải hay không đặc biệt hy vọng ta ngủ thiếp đi, tốt làm những gì không thích hợp thiếu nhi sự tình. Cái này, cái kia, không có chuyện gì. Lâm Phong lúng túng cười một tiếng, Tần lão sư, ngươi không có say à? Tần Lam một tay chống giữ giường, một tay đè lại cái chán, nghiêng lên lúc trước, thác nước bình thường mái tóc, khuynh tiết ở trên giường. Ta không muốn cùng bọn họ uống rượu, giả say trốn. Tần Lam men say mông lung cười cười. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng cũng có 7, 8 phần men say, sắc mặt đỏ đà đà, giống như hai khối mỹ lệ rượu tâm đường đỏ. Cảm ơn ngươi, Lâm Phong, ngươi vừa cứu ta một lần. Tần Lam nhớ tới, lại thân thể lệch một cái, lần nữa ngã xuống giường, cặp mắt chậm rãi khép lại, phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Lâm Phong kêu đôi câu Tần lão sư. Nàng không có trả lời, rụt người một cái, đổi một thư thích tư thế ngủ. Còn nói không có say. Lâm Phong bật cười, đưa nàng ôm đang, sau đó giúp nàng đắp kín chăn. Nước, nước. Tần Lam miệng, không ngừng khẽ trương khẽ hợp, tươi đẹp cái lưỡi thơm tho, đưa đến miệng bên ngoài, liếm liếm khô nước môi. Lâm Phong rót một ly nước ấm, vương tới. Nàng nằm ở trên giường không tốt này, gọi nàng lại bất tỉnh. Lâm Phong chỉ đành phải một tay đỡ dậy đầu nàng, tay trái bưng ly, ghé vào miệng nàng bên mép. Tần Lam thật là khát, liền Lâm Phong trong tay, uống xong một ly nước. Bất đồng Lâm Phong đứng dậy đi ra, Tần Lam liền trở mình, một cái treo ở Lâm Phong cổ. Thân thể mềm mại giống như bơ, ôn hương nhuyễn ngọc, đè ở Lâm Phong trên người. Lâm Phong ai rồi một tiếng, bị nàng ép ngã xuống giường. Tần lão sư! Tần lão sư! Lâm Phong một bên kêu, một bên đẩy nàng, không nghĩ bàn tay đẩy lộn địa phương, sờ tại nàng to lớn đại bạch thỏ lên. Tần Lam phát ra một tiếng hưởng thụ rên rỉ. Ngâm! Lâm Phong hầu kết quay cuồng, thân thể một cái vị trí, xảy ra vô sỉ biến đổi lý tính. Loại tư vị này, đối với tâm trí thành. Quen thuộc Lâm Phong, thật sự là một loại to lớn dụ. Hoặc, Lâm Phong vốn định rút tay ra rời đi, nhưng thần sứ quỷ sai, hắn quả nhiên không nỡ bỏ đoàn kia mềm mại, lại dùng sức nắm một cái, lúc này mới đẩy ra Tần Lam, xoay mình xuống giường. Nhìn ngọc thể nằm lê lết Tần Lam, Lâm Phong có một loại không ức chế được muốn phạm tội hướng. Động! Rời ạ! Đẹp mắt như vậy thân thể. Gọi người như thế nào chịu được. Càng đáng giận là Tần Lam còn mặt đầy muốn gì cứ lấy say cười. Lâm Phong hít thở sâu, sâu hơn hô hấp, sau đó xoay người rời đi.
Không cần đi.
Sau lưng, đột nhiên chuyển tới Tần Lam kia mị nhập cốt tủy tiêu.
Hồn chi thanh âm.
Lâm Phong tiếp tục đi mấy bước, đống dừng bước, chậm rãi xoay người lại.
Chương 52, thỏ cũng ăn cỏ gần hang.
Lâm Phong, ta đau bụng, dịu ta lên.
Tần Lam ư một tiếng, hai tay dâng bụng, chau mày.
Tần lão sư, chuyện gì xảy ra?
Có muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện?
Lâm Phong nâng lên nàng trên người, ân cần hỏi.
Không cần, ta đi phòng rửa tay.
Tần Lam mái tóc tán loạn, phi buông xuống vai bên, lộ ra nửa bên mặt đẹp, quyến rũ đa tình.
Nàng vẻ say đáng yêu, đứng dậy đi hai bước, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống.
Lâm Phong đỡ lấy tay nàng, mang nàng đến phòng vệ sinh, hỏi ngươi làm được hả?
Có muốn hay không ta cùng ngươi đi vào?
Tần Lam cặp mắt lim dim, vẻ say mê ly, có một phen đặc biệt phong tình vạn trùng, ngươi đang đánh.
Lâm Phong túi đầu cười một tiếng, giúp nàng đẩy ra cửa phòng rửa tay, nhìn nàng đi vào.
Tần Lam sau khi tiến vào, cũng không đóng cửa, liền trực tiếp ngồi vào trên bồn cầu đi rồi.
Lâm Phong ách rồi một tiếng, đưa tay đi đóng cửa, đúng dịp thấy nàng cởi quần xuống, kia một màn tuyết trắng, một lùn cỏ xanh, nhìn một cái không sót gì, nhìn đến hắn huyết mạch căng phồng, ạ rện lìn cấp tốc bài tiết.
Dạy vò a.
Lâm Phong cười khổ một tiếng, trong đầu nghĩ có phải hay không được tìm người bạn gái.
Lão như vậy kìm nén, vạn nhất nghẹn ra cái tốt xấu đến, không thể cho lão Lâm ra thừa kế hương hỏa, vậy cũng làm sao giờ.
Chờ ở bên ngoài rồi chừng 10 phút đồng hồ, Tần Lam còn chưa có đi ra.
Lâm Phong gõ cửa một cái, Tần lão sư.
Tần lão sư,
người có khỏe không?
Tần Lam không trả lời.
Lâm Phong sợ nàng có chuyện, vặn ra khóa cửa, kêu một tiếng, Tần lão sư.
Bên trong, Tần Lam hai tay che mặt, anh khóc thút thít, hai vai rung động, vô pháp ức chế bi thương, rồi rào rồi nàng toàn bộ lồng ngực.
Mưu sát sự kiện mặc dù đã bủi bẩm lắng xuống, nhưng đối với nàng tạo thành ảnh hưởng, cho dù chưa tiêu mất.
Vì cái gọi là tình yêu, nàng bỏ ra thân thể, tinh thần thậm chí còn toàn bộ hết thảy, nhưng đổi nhưng là phản bội cùng giết chóc.
Tình nhân bất hòa, liền người xa lạ cũng không bằng.
Loại này thương hại, sâu tận xương thủy, cả đời khó khăn thuyên.
Ta không việc gì.
Tần Lam rút ra khăn giấy, lau một cái nước mắt.
Lâm Phong lúng túng đóng cửa lại.
Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền tới buồn cầu tự hoại tiếng xả nước thanh âm.
Tần Lam lung la lung lay đi ra, tay vịn cái chán, trên mặt tất cả đều là nước mắt.
Tần lão sư, ngươi trước ngồi một hồi, ta cho ngươi rót ly trà uống.
Lâm Phong, ngươi đi đi, cảm ơn ngươi.
Ta một hồi nữa là tốt rồi.
Tần Lam nửa nằm trên ghế salon, hai tay không ngừng lau nước mắt.
Lâm Phong biết rõ trong nội tâm nàng khó chịu, nhưng lại không biết như thế nào an ủi, bưng một ly nước, đặt ở trước mặt nàng, nhẹ nhàng nói, hận dùng sinh hoạt tê liệt vô lực, yêu dùng hắn giành lấy cuộc sống mới.
Hận dùng sinh hoạt hỗn loạn không chịu nổi, yêu dùng hắn trở nên hài hòa.
Hận dùng sinh hoạt một mảnh đen nhánh, yêu dùng hắn sáng chói.
Kia đoạn yêu hận, đã không đáng giá lưu luyến, hiện tại tỉnh mộng, là lúc không muộn, ngươi còn trẻ, vừa vặn bắt đầu cuộc sống mới.
Tần Lam không nhịn được, phá thế cười một tiếng, Lâm Phong, ngươi diễn giảng tài ăn nói, còn thực là không tồi.
Được rồi, ta không việc gì rồi, ngươi trở về quầy rượu tiếp tục chơi đi.
Ngươi nhưng là lão sư A, thế nào còn đuổi ta trở về quầy rượu đi chơi đây?
Lâm Phong cảm thấy là lạ.
Tần Lam khoát khoát tay, hiện tại niên đại gì?
Chúng ta làm lão sư, cũng không tại quầy rượu chơi đùa sao.
Chỉ cần ngươi được chính, ở nơi nào đều là người tốt.
Ngươi muốn là muốn đi đường ngang ngõ tắt, làm quan, mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc, không như thường làm chuyện xấu.
Lâm Phong chột dạ gật đầu một cái, cảm thấy Tần lão sư nói thật là có tài nghệ.
Giúp nàng đóng kỹ cửa sổ, kiểm tra một lần điện nước hơi ga, sau đó cáo từ rời đi.
Cuối tuần sân trường đại học, ít đi bình thường náo nhiệt, ưu tính có chút buồn thẻ.
Thạch Binh ngay tại ra ngoài trường chờ, thấy Lâm Phong đi ra, liền tiến lên đón, cung kính hỏi lão bản, ta quan sát qua, không có người theo dõi.
Lâm Phong kinh ngạc, bật cười nói, ngươi lính trinh sát xuất thân à?
Thạch Binh nói năng thận trọng, làm qua một năm lính trinh sát, vẫn còn nước ngoài thi hành qua nhiệm vụ.
Lâm Phong hứng thú, thật sao?
Vũ cảnh bộ đội đặc chủng.
Chạy thế nào tỉnh chính phủ đứng gác đi rồi?
Thạch Binh ánh mắt tối sầm lại, huề phải nói, phạm qua một lần sai lầm, liền bị phái đi nhìn đại môn.
Sai lầm gì?
Có thể nói không?
Ngươi đừng hiểu lầm, ta thuận miệng hỏi một chút, sẽ không ảnh hưởng đến ta đối với ngươi cảm tưởng.
Không có gì không thể nói.
Có một lần, lúc thi hành nhiệm vụ, côn đồ có súng, bắt một cái mười mấy tuổi nữ hài làm con tin, cấp trên có mệnh lệnh, côn đồ rất trọng yếu, nhất định phải bắt sống.
Kết quả, ngươi thấy tình huống nguy cấp, tự tiện nổ súng, đánh chết côn đồ.
Lâm Phong lắc đầu một cái,
trong đầu nghĩ tình tiết này như thế quen thuộc như vậy chứ. Ta phán đoán côn đồ sẽ tranh một cái lưới rách cá chết, đoán chừng hắn một giây kế tiếp sẽ bắn chết con tin, lúc này mới nổ súng. Một thương bể đầu sao? Ta là mặt bên mai phục, đạn bắn trúng huyệt thái dương, quán não mà qua, đánh gục tại chỗ. Ngươi nhưu. Lâm Phong tử trong thâm tâm khen một tiếng, ta không nghĩ đến ngươi chính là bộ đội đặc chủng giải ngũ, mời ngươi làm hộ vệ, ta nhặt đại tiện nghi. Lão bản, xe ngươi đây. Thạch binh nói sang chuyện khác. A, tạm thời còn không có, bất quá không nóng nảy, xe sẽ có. Lâm Phong mới vừa kiếm được tiền, còn không có thời gian đi hoa đâu. Thạch binh không có hoài nghi Lâm Phong mua xe năng lực, bởi vì Lâm lão bản mí mắt đều không nháy mắt một cái, chỉ một lần tính thanh toán hắn một năm tiền lương. Lão bản, đi đâu? Thạch binh ngăn cản chiếc sĩ, mời Lâm Phong lên xe. Sĩ tài xế liếc Lâm Phong liếc mắt, khuôn mặt hiện ra vẻ khinh thường, cảm thấy hiện tại học sinh nha tử, thật có thể tinh tướng. Đi quầy rượu xem một chút đi, Tôn Trác còn tại đằng kia một bên. Lâm Phong nói. Quầy rượu bầu không khí mới vừa đạt tới cao. Chiều, Tôn Trác uống mấy chén rượu địa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, giống như diễm núi đỏ giống như. Lâm Phong ngồi về vị trí, đè lại Trương Bưu rót rượu tay, trầm giọng nói, Tôn Trác vẫn còn con nít, đừng để cho nàng uống nhiều như vậy. Trương Bưu hắt một tiếng, trợn mắt nhìn Lâm Phong, nàng không nhỏ, hơn nữa, ngươi cũng không phải là nàng người nào, ngươi quản rộng như vậy làm gì? Lâm Phong bực nào lão lạt, nhìn chằm chằm Trương Bưu ánh mắt vừa nhìn, liền từ trong mắt của hắn, thấy được nhảy lên ngọn lửa. Vậy không chỉ là đối với Lâm Phong bất mãn hòa khí, càng đối với Tôn Trác có mang lòng mơ ước tà hỏa. Trương Bưu, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta bằng hữu thì bằng hữu, ngươi muốn lại động Tôn Trác một sợi lông, ta sẽ không tha cho ngươi. Lâm Phong nắm lấy tay hắn cổ tay, dùng sức đẩy một cái, sau đó rời chỗ ngồi mà lên, móc ra mấy trăm đồng tiền, để lên bàn, đơn, ta mua. Hắn kéo Tôn Trác tay, chúng ta đi. Tôn Trác ai rồi một tiếng, ca chơi một hồi nữa mà sao. Đi. Lâm Phong không có thả tay, kéo nàng trực tiếp rời đi. Tôn Trác quay đầu nhìn một chút, mặc dù rất muốn lưu lại, nhưng sợ hơn chọc Lâm Phong sinh khí, chỉ đành phải chạy chậm đuổi theo Lâm Phong bước chân. Này Lâm Phong! Trương Bưu nổi nóng, đem chai một đòn nặng nề, xì một tiếng, lao tử mời ngươi tới, đó là coi trọng ngươi. Ngươi cho rằng là trước điều đại học, liền thật giỏi. Lại dám cho lão tử nhan sắc nhìn. Thật là bạch nhãn lang. Chương 53, ngự cảnh tên huyện. Lương Lệ cau mày nói, ngươi đừng quái Lâm Phong. Ngươi lối ăn khó coi như vậy, mặc cho ai nấy đều thấy được. Trương Bưu mắt hổ trợn tròn, hét, ngươi nói gì đó. Lương Lệ ngạnh lên cổ, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là người mù sao. Ngươi đối vậy tiểu mội mội có ý tứ. Ngươi nghĩ chuốc say nàng, sau đó làm chuyện xấu xa gì chứ. Trương Bưu xác thực động cái này lệch đầu óc. Hắn vốn là chỉ muốn mời Tôn Trác đi ra, nhưng Tôn Trác không có đồng ý, cha mẹ của nàng cũng không đồng ý, sau đó nói mời Lâm Phong cùng đi, nàng mới thả miệng, đáp ứng đi ra chơi đùa. Trương Bưu muốn thừa cơ hội này, đem này đóa mỹ lệ ở một bên hoa cho gặm. Hắn suy nghĩ, Lâm Phong như vậy thư sinh, rất tốt đối phó, tùy tiện là có thể đem hắn đẩy xuống. Không nghĩ đến, chuyện tốt lại bị Lâm Phong cho làm dối. Giờ phút này, thẹn quá thành giận Trương Bưu, nâng lên bàn tay, liền muốn vô hướng Lương Lệ. Lương Lệ cười lạnh một tiếng, chỉ mình má phải, ngươi đánh a? Ngươi không đánh thì không phải là nam nhân. Diễm Diễm cùng Phương Phương chờ chị em gái, liền vội vàng tiến lên kéo Trương Bưu, thật vất vả mới khuyên ngăn chàng này giá. Một hồi thật tốt tiệc sinh nhật, tan rã trong không vui. Lâm Phong kéo Tôn Trác ra quầy rượu, nói, về sau học tập cho giỏi, không cho tới quầy rượu loại địa phương này. Tôn Trác hé miệng cười một tiếng, ta còn muốn tới nơi này làm ca sĩ đây. Loại ý niệm này, ngươi nghĩ đều không nên nghĩ. Ca ngươi tại sao khẩn trương như vậy ta à? Ngươi có phải hay không sợ ta bị người xấu lừa chạy rồi hả? Tôn Trác treo Lâm Phong cánh tay, hì hì cười nói, ta biết, mới vừa rồi Trương Bưu muốn khi dễ ta đây. Lâm Phong ngẩn ra, ngươi cũng nhìn ra. Tôn Trác làm một cái khinh thường vẻ mặt, hắn xem ta ánh mắt, như muốn đem ta nuốt sống đi xuống bình thường ta lại không phải người ngu, cũng không là con nít rồi, có thể không nhìn ra được sao. Lâm Phong thật hết ý kiến, chính mình tâm lý tuổi tác lớn. Cho nên đem nàng muốn trở thành tiểu hải tử, giống như Trương Bưu nói, nàng thật ra thì không nhỏ. Ca ta nói thật, ta muốn làm ca sĩ, chính mình kiếm tiền. Ba mẹ bây giờ không có công tác, ta không nghĩ bọn họ quá mức khổ cực. Ta có thể một bên đi học, một bên kiếm tiền. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tôn Trác. Lâm Phong có chút thương tiếc chụp chụp bả vai nàng, ngươi nhiệm vụ chính là học tập, chuyện khác, luôn có biện pháp giải quyết. Có thể có biện pháp gì đây? Ta nghe ba đối với mẫu thân nói, dự định đến ngoại địa đi làm việc đây. Tôn Trác ưu sầu lo lắng nói, cha ta kia lớn tuổi như vậy, còn đi trong xưởng đi làm, có thể tìm được công việc tốt sao? Có thể kiếm được vài đồng tiền à? Còn không bằng ta ra ngoài đi làm đây. Lâm Phong không khỏi nghĩ lại tới rồi kiếp trước. Tôn Trác phụ thân, bởi vì thất nghiệp một chuyện, dẫn đầu đại náo xưởng bộ, đả thương trong xưởng lãnh đạo, kết quả bị kêu án hình, đến Lâm Phong trọng sinh trước đều còn ở ngồi tù, Tôn Trác đi theo mẫu thân tái giá, không biết đi rồi phương nào. Cả đời này, bởi vì Lâm Phong tham gia, Tôn Ba không hề ngồi tù, nhưng Tôn Trác người một nhà nhân sinh quy tích, cũng biến thành không thể nắm lấy rồi. Ngươi đừng cuống cuồng, sẽ có biện pháp. Lâm Phong tràn đầy hy vọng nói, có lẽ, không bao lâu nữa, Giang Châu xe hơi xưởng cũng sẽ bị người thu mua, lúc đó có nhiều đất dụng võ, cần số lớn công nhân, vậy ngươi cha mẹ cũng có thể trở lại xưởng đi làm. Tôn Trác nháy nháy mắt, này có thể sao? Lâm Phong ung dung cười nói, hy vọng đang ở trước mắt. Ngày thứ hai là thứ bảy, Lâm Phong trước ở cha mẹ trước rời giường, làm điểm tâm. Lâm Lập Buồn cùng Cố Thục Văn nhìn nhau, thừa dịp Lâm Phong đi phòng bếp thời điểm, thấp giọng nói thầm. Lập Bản, Tiểu Phong biến hóa lớn quá rồi đó. Nuôi hắn lớn như vậy, lần đầu thức dậy so với chúng ta sớm, lần đầu cho chúng ta làm điểm tâm. Hai tử đây là hiểu chuyện, biết rõ chúng ta không có chuyện làm, tại hiếu thuận chúng ta đây. Chúng ta láo chơi như vậy, cũng không phải là một chuyện, nếu không, ngày mai hay là đi bày sạp chứ. Luôn có thành quản không thấy được địa phương có thể bày. Cha, mẹ, cơm nước xong, ta đi ra ngoài một chuyến. Lâm Phong bưng một chén dưa muối đi ra, vừa dùng tay kẹp hướng bỏ vào trong miệng, nhai kỹ được lạc băng thơm giòn. Mẹ, ngươi ướp dưa muối, càng ngày càng tốt ăn. Được, ngươi đi ra ngoài chơi đi. Vào cuối tuần, đừng buồn bực ở nhà. Cố Thục Văn cười nói, ta và cha ngươi, chuẩn bị mở hàng, cũng không rảnh bắt chuyện ngươi. Tại sao lại mở hàng? Lâm Phong có chút dở khóc dở cười, mình cũng là ước vạn phú ông rồi, còn để cho ba mẹ mở hàng. Vậy còn giống như nói sao? Vấn đề là, tiền hắn, tới kỳ lạ, cùng cha mẹ không giải thích được. Ngay cả kia mấy triệu, lấy ra đặt ở trước mặt cha mẹ, bọn họ cũng không tin tưởng, càng đừng nhắc tới kia hơn một ức. Khi tìm được thích hợp thời cơ trước, Lâm Phong càng là sách cũng không dám sách. Cũng không thể trực tiếp nói với bọn họ, ta lường gạt một cái tham quan, được một triệu, sau đó đầu tư một cái ngư cổ, lật hơn 100 bội phần. Nói thật thường thường làm người ta khó mà tin được cùng tiếp nhận. Ba, ta thật có tiền. Lâm Phong lần nữa móc ra tấm thẻ kia, đặt ở trước mặt phụ thân, trong này có mấy triệu đây. Các ngươi còn ra gì đó con à? Đây không phải là trông coi Kim Sơn đi ăn xin sao? Tiểu Phong, đừng nói ngươi không có tiền, coi như ngươi thật có tiền, ta và mẹ của ngươi cũng không thể ăn ngươi. Chúng ta dù sao cũng phải tự lực cánh sinh, tìm một chút việc làm. Lâm Lập Buồn căn bản sẽ không đã tin tưởng này cả ly có thể có mấy triệu. Lâm Phong cười khổ một tiếng, được, các ngươi chờ ta hai ngày, ta cho các ngươi tin tưởng. Hôm nay, các ngươi ngay tại gia nghỉ ngơi, kia đều đừng đi, nhất định phải nghe ta a. Hắn có bước đầu dự định, tại chính mình chính thức gây dựng sự nghiệp trước tiên cần phải an bài xong cha mẹ. Ăn sáng xong, Lâm Phong ra cửa, ngăn cản chiếc sĩ. Đi ngự cảnh tên luyện. Sau khi lên xe, Lâm Phong nói cho tài xế. Dẹp sơ. Tài xế nổ máy xe, cười nói, ngươi ở đó bên cạnh tiểu đội chứ. Bán nhà cửa. Bên kia giá phòng quá cao, các ngươi trích phần trăm cũng nhiều đi. Lâm Phong từ chối cho ý kiến A một tiếng, đối với sĩ tài xế, hắn cũng nhiều một cái tâm nhãn. Gặp người lại nói ba phần mà nói, không thể toàn ném một mảnh tâm. Tài xế lại không thắng được miệng, ta có cái biểu muội, cũng ở đó một bên bán nhà cửa, các ngươi quen biết không? Lâm Phong mất tập trung A một tiếng, không nghĩ phản ứng đến hắn. Nàng kêu Dương Ngọc Dĩnh, ha ha, không phải cái kia xui xẻo nữ ca sĩ, là Thông Minh Dĩnh. Các ngươi quen biết sao? Lâm Phong không thể lại à, tin miệng Hồ Đình nói, bên kia có rất nhiều bộ môn, bán cao ốc nhân viên cũng nhiều, nhận không được đầy đủ. Ta đây cái biểu muội, quá gàn bướng rồi, bán bất động phòng. Có chút lợi hại, một tháng có thể cầm 5-6 ngàn khối tiền đâu. Nàng ngược lại tốt, công tác 2 tháng, liền bảo đảm không thấp hơn lương căn bản đều khó khăn cầm đến. Tài xế đại ca mặt đầy hận thiết bất thành cương thở dài. Thật sao? Lâm Phong hứng thú, cười hỏi, nàng như thế cái gàn bướng pháp. Ngươi là làm này một nhóm, còn cần phải hỏi sao? Gan bướng, chính là không hiểu biến hóa, sẽ không nói láo, sẽ không ồn ào người thôi. Nhà ở có được hay không, còn chưa phải là toàn bằng ngươi miệng mà nói. Ta kiến thức qua, nàng mỗi lần dẫn người đi xem phòng, cũng sẽ nói cho khách nhân nói, này phòng hướng không được, phong thủy không được, ánh sáng mặt trời chưa đủ, công quán diện tích lớn, tầng cao quá thấp, gì đó khuyết điểm nói hết ra, ta muốn là khách hàng, cũng sớm chạy. Ha ha! Lâm Phong không nhịn được. Cởi mở cười to nói, như vậy bán nhà người, ta cũng vậy lần đầu nghe nói. Ngự cảnh tên huyền đến, giống như hoàng gia lâm viên bình thường cửa lầu, sửa sang khí phái huy hoàng, làm người liếc mắt nhìn, cũng biết đây là tiểu khu hạng sang. Lâm Phong đi vào cao cấp bán cao ốc bộ, đối với chào đón người nói, ta tìm Dương Ngọc Dĩnh. Chương 54, xem người xuống thức ăn đĩa. Dương Ngọc Dĩnh so với Lâm Phong tưởng tượng muốn thanh linh thanh tú, tóc đâm vào cái chụp tóc bên trong, mặc lấy nghề nghiệp cái váy, trên cổ cột cái màu sắc rực rỡ sợi tơ, trang phục nhìn qua cùng nữ tiếp viên hàng không không sai biệt lắm. Tiên sinh, xin hỏi là muốn nhìn nhà ở sao? Dương Ngọc Dĩnh hiếu kỳ quan sát Lâm Phong, ngươi trước kia đã tới chúng ta này chứ? Ta xem một chút nhà ở. Lâm Phong tử tốn nói, đồng thời đi tới xa bàn trước mặt. Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn mua bao lớn bình phương? Dương Ngọc Dĩnh nhiệt tình mà lễ phép hỏi. Có cái gì dạng phòng hình? Lâm Phong hỏi. Chúng ta đây là tiểu khu hạng sang, có 2 phòng ngủ 2 phòng khách, 3 phòng ngủ 2 phòng khách, 4 phòng ngủ 2 phòng khách, phục thức lâu chờ phòng hình. Xin hỏi ngươi mấy hớp người ở? Ta giúp ngươi nhìn một chút, yêu cầu bao lớn không gian? Ta nhớ được, các ngươi nơi này có biệt thự chứ? Hả, có, tổng cộng có 8 tràng độc lập biệt thự, đã thuận mua 5 chủ vào, còn dư lại 3 bộ, dạ, chính là chỗ này 3 bộ. Dương Ngọc Dĩnh tay, ở trên sa bàn chỉ. Bao nhiêu tiền một bộ? Lâm Phong ánh mắt, rơi vào kia 3 bộ biệt thự mô hình lên. Dương Ngọc Dĩnh vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy người hào sảng, vừa mở miệng liền hỏi bao nhiêu tiền một bộ, mà không phải hỏi bao nhiêu tiền một thước vuông. Hơn 160 vạn. Dương Ngọc Dĩnh báo ra con số, quan sát Lâm Phong phản ứng, sau đó nói, ta cảm giác được đi, nhà ở chỉ cần đủ dùng là tốt rồi, nếu như nhà ngươi 3 miệng người ở mà nói, mua 1-2 phòng tiểu hộ hình, hơn 80 thước vuông cũng đủ dùng. Như vậy trả tận tay thấp, còn vay áp lực cũng tiểu. Đối với các ngươi loại này mới vào xã hội người tuổi trẻ, đứng đầu có lời bất quá. Lâm Phong a một tiếng, trong đầu nghĩ người này quả nhiên thành thật, cười hỏi, nhà lầu bao nhiêu tiền một thước vuông? Nhà lầu là hơn 3.700, biệt thự thì đắt hơn nhiều. Dương Ngọc Dĩnh nhắc nhở lần nữa Lâm Phong lượng sức mà đi. Ừ, ngươi có thể dẫn ta đến ngôi biệt thự này nhìn một chút sao? Lâm Phong chỉ bên phải nhất bộ kia. Được. Tiên sinh, ngươi ánh mắt thật không tệ, ngôi biệt thự này vị trí cùng phong thủy, là tốt nhất, nam bắc thông suốt, từ đầu đến cuối vườn hoa, bên phải còn có một người công hồ, cách đó không xa chính là đi thông đường phố Đại Môn. Lúc này, một người quản lý bộ dáng người kêu một tiếng, Dương Ngọc Dĩnh, ngươi tới đây một chút. Dương Ngọc Dĩnh mời Lâm Phong chờ một chút, chạy chậm đi qua. Dương Ngọc Dĩnh, ngươi mang cái này khách nhân đi xem một hồi Lan Đình Uyển lầu 16 nhà ở. Quản lý phân phó. Nhưng là, ta muốn mang vị tiên sinh kia đi xem biệt thự. Dương Ngọc Dĩnh vội vàng nói. Gì đó? Hán. Nhìn biệt thự. Quản lý thấp giọng cười một tiếng. Dương Ngọc Dĩnh à, ngươi biết tại sao lâu như vậy không có mở qua đơn sao? Người con mắt gì? Người gì đó suy nghĩ? Hán loại người như vậy, giống như là có thể mua biệt thự chủ sao? Nhưng là. Đừng nhưng là. Ngươi tháng này không còn giấy tính tiền, trực tiếp đi cho ta người. Ta lòng tốt giới thiệu chất lượng tốt khách hàng cho ngươi, còn đẩy ba từ chối bốn. Ngươi không làm cái này đơn, phần lớn là người đến tiếp. Quản lý, ta không phải cái ý này, nhưng là, ta đã đáp ứng vị tiên sinh kia, dẫn hắn đi xem biệt thự. Dương Ngọc Dĩnh ủy khuất nói. Ngươi không hiểu giao hàng. Không phải đã dạy các ngươi sao? Nhất định phải học được xem người xuống thức ăn đĩa. Cái dạng gì người, liền đề cử cái dạng gì nhà hình, tài năng để cao lượng tiêu thụ. Người kia vừa nhìn chính là một mới vừa tốt nghiệp. Làm sao có thể mua được biệt thự? Nhất định chính là lãng phí thời gian. Quản lý đợi cơ hội, cổ động giáo huấn lên người đến. Ta trước mang vị tiên sinh kia đi xem biệt thự đi, quản lý, ta không thể thất tín với người à. Dương Ngọc Dĩnh khẽ cắn môi, cố chấp được có chút khả ái. Ta lười quản ngươi rồi. Nói tóm lại, tháng này ngươi còn không mở được đơn, liền xéo ngay cho ta. Quản lý sốt ruột phất phất tay. Dương Ngọc Dĩnh cúi đầu ồ một tiếng, quay đầu đối mặt Lâm Phong lúc, lại khôi phục mặt đầy mỉm cười. Tiên sinh, mời tới bên này, ta dẫn ngươi đi xem phòng. Lâm Phong gật đầu một cái, cùng ở sau lưng nàng đi ra ngoài. Biệt thự vị trí không có được chọn, tầng lầu, đi về phía, xuyên thấu qua quang, thông, gió, phong thủy gì đó, đều phù hợp Lâm Phong yêu cầu. Dương Ngọc Dĩnh trong lòng, cùng quản lý giống nhau, cũng nhận định Lâm Phong chỉ là tới xem một chút, khẳng định không mua nổi biệt thự này, nhưng nàng vẫn là lên tinh thần, mang theo Lâm Phong chạy lên chạy xuống. Không sợ người khác làm phiền giới thiệu nhà ở các hạng tham số cùng ưu điểm. Không sai, thật tốt. Nhìn nửa giờ, Lâm Phong chỉ nói một câu nói như vậy. Vậy ngươi cảm thấy có hài lòng không? Dương Ngọc Dĩnh cuối cùng hỏi lên. Còn được đi. Lâm Phong suy tư nói, lớn như vậy nhà ở, trùng tu xong một điểm mà nói, ít nhất phải hoa tiểu thời gian nửa năm, chờ thông gió vào ở, phải đợi đến sang năm. Dương Ngọc Dĩnh thất vọng muốn, đúng như dự đoán, hắn đây là tại kiếm cơ đây, tiếp theo nhất định là nói không mua biệt thự này đi. Phải tiên sinh. Hơn nữa, phòng mới trùng tu xong sau, tốt nhất là qua một cái tiết trời đầu hạ lại và ở, như vậy đối với thân thể còn có ích. Dương Ngọc Dĩnh mỉm cười nói. Nơi này có tinh trang phòng sao? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh nhà lầu. Có, chúng ta bên này nhà lầu, loại trừ biệt thự, cái khác tất cả đều là tinh trang phòng, có thể túi sách và ở cái loại này. Ngươi mới vừa nói giá cả, là trùng tu sạch sẽ giá phòng. Ừ, dĩ nhiên, nếu không, hơn 3.700 giá phòng, há chẳng phải là quý người chết. Dương Ngọc Dĩnh kinh ngạc nhìn Lâm Phong, tâm nghĩ ngươi sẽ không liền cái khái niệm này cũng không có, liền dám chạy tới mua nhà chứ. Lâm Phong trong đầu nghĩ địa ốc cũng là thực nghiệp, hiện tại giá phòng, nhất định chính là cải trắng giá cả, đáng giá nhất đầu tư. Dương tiểu thư, làm phiền ngươi, lại dẫn ta nhìn một chút nhà lầu. Ta mới vừa nhìn xa bàn, cảm thấy Lan Đình Uyển thật tốt, mười mấy tầng vị trí, còn có phòng sao? Có a, lầu 16 thì có, là phục thức lâu, ngươi muốn không mau chân đến xem. Dương Ngọc Dĩnh cao hứng nói, bộ kia phòng là ta bản thân vừa ý nhất một bộ phòng, nhà hình chu chính, không phải cái loại này thương hình cùng răng cưa hình nhà hình, hơn nữa thải quang diện tích lớn, thông gió tốt căn phòng không gian phối bị tốt. Lâm Phong không khỏi cười một tiếng, thật sao? Ngươi không phải đặc biệt chọn nhà ở tật xấu sao? Bộ này phòng, thật có ngươi nói tốt như vậy, không có một chút tật xấu. Ta là liền phòng luật phòng, có sao nói vậy? Vậy thì đi xem một chút bộ này phòng, đến cùng có hay không ngươi nói tốt như vậy? Khéo léo là, Lâm Phong bọn họ đang nhìn phòng lúc, có một đôi vợ chồng, tại quản lý bản thân dưới sự hướng dẫn, cũng ở đây nhìn bộ này phòng. Lâm Phong là người từng trải, vừa đi vào trong căn phòng, cũng biết này đúng là bộ tốt phòng nguyên. Trọng yếu nhất là, cả bộ nhà ở lắp đặt thiết bị phong cách, rất phù hợp Lâm Phong yêu cầu. Hắn chắp hai tay sau lưng, tại lầu trên lầu dưới mấy gian trong phòng đi đi lại lại quan sát, càng xem càng thích. Quản lý vẫn còn tận tình khuyên bảo giới thiệu, bất đắc dĩ cái kia hai vợ chồng vẫn không có gật đầu, cuối cùng thê tử ngại diện tích quá lớn, tổng giới quá đắt, nói lại đi cái khác chung cư nhìn một chút, nghiêng đầu đi. Quản lý không có nói thành làm ăn, có chút tức giận, thừa dịp Lâm Phong một người ở trên lầu căn phòng lúc, đem Dương Ngọc Dĩnh kéo qua đến, tốt một hồi nhóm. Dương Ngọc Dĩnh, ngươi như thế làm, cũng không hỗ trợ nói chuyện. Hai người bọn họ, ta cái miệng, như thế ứng phó được. Ngươi mang đến người nam nhân kia, vừa nhìn sẽ không tiền, ngươi lại phụng bồi hắn, cũng là hưởng phí hết thời gian thôi. Chương 55, số còn lại chưa đủ. Quản lý, ta không phải tại mang khách hàng nhìn phòng à. Nào có ở không rảnh rỗi đi giúp ngươi. Dương Ngọc Dĩnh tự dưng bị mắng, mặt đầy ủy khuất. Ngươi được mang suy nghĩ làm việc. Ngươi được mang ánh mắt làm việc. Gì đó khách hàng mới là tiềm ẩn khách hàng. Giống như vậy đối với vợ chồng, mới là mua loại này phục thức lâu khách hàng. Một người tuổi còn trẻ đàn ông độc thân, có thể mua được diện tích lớn như vậy nhà lầu sao? Thật không biết ngươi như thế lên huấn luyện giờ học. Quản lý sinh khí lắc đầu một cái. Dương Tư Dĩnh bị giáo huấn, bị ủy khuất, cũng chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Lúc này, Lâm Phong thản nhiên từ thang lầu đi xuống, dưới cao nhìn xuống nói, Dương tiểu thư, này hai bộ phòng, ta đều muốn. Gì đó? Người quản lý kia trẹo một cái xuống chân, thiếu chút nữa ngã xuống, một cái kéo lấy Dương Tư Dĩnh, lúc này mới đứng vững vàng, liên tục nháy mắt vấn đạo mua hai bộ phòng. Lâm Phong lừ một tiếng, Dương tiểu thư, làm phiền ngươi giúp ta làm một hồi thủ tục, một bộ này, hơn nữa trước nhìn căn biệt thự, ta đều muốn. Nhanh nhất bao lâu có thể tiếp phòng? À, cái này Dương Tư Dĩnh suy nghĩ, xuất hiện ngắn ngủi chạm điện, thế nhưng lập tức kịp phản ứng, mỉm cười nói, trả tận tay xong, ký xong hợp đồng, lại làm xong vay tiền thủ tục. Lâm Phong đi tới các nàng trước mặt, cắt đứt nàng mà nói, ta đầy đủ. Dương Tư Dĩnh suy nghĩ, xuất hiện lần nữa không đủ dùng trạng thái, ngay sau đó hưng phấn nói, đầy đủ à, kia thiết lập tới biện pháp nhanh chóng hơn, 3 ngày trái phải có thể tiếp phòng, bên này tình trang hiện phòng, tiếp sau phòng liền có thể túi sách vào ở. Lâm Phong lần nữa kiểm tra một lần lắp đặt thiết bị. Quản lý cùng Dương Tư Dĩnh, đều theo sau lưng, không ngừng giải thích, nói bên này lắp đặt thiết bị tốt bao nhiêu, nhiều tài liệu sao vững chắc chú trọng. Lâm Phong đánh nhịp nói, có thể, liền định này hai bộ, hiện tại trả tiền sao? Được, có thể, mời tới đại sảnh đợi chút, chúng ta nói chuyện. Dương Tư Dĩnh có loại hạnh phúc cảm giác hôn mê, không có tin tưởng đây là thật. Nàng căn bản sẽ không nghĩ đến, Lâm Phong sẽ mua nhà, hơn nữa một mua chính là hai bộ. Nàng chẳng qua là từ nghề nghiệp thói quen, đi cùng Lâm Phong chạy đông chạy tây. Đi tới đại sảnh, Lâm Phong nghe được một cái mang theo không vui thanh âm truyền tới. Lâm Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là Trương Bưu, hắn và cha mẹ đứng chung một chỗ. Trương Thúc, Phùng Di, Trương Bưu, các ngươi đây là tới tiếp phòng sao? Lâm Phong khách khí chào hỏi. Ha ha, lần trước đến xem phòng, hôm nay mới tới giao tiền đây. Trương Thiết Sinh cởi mở cười nói. Mua nhà là đại hỷ sự, khó trách bọn hắn người một nhà trên mặt vui dạo dực. Phùng Anh khoác một cái xách tay, hai tay đặt ở nơi bụng, giả bộ mặt đầy người quý phụ ưu nhã, quan sát Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi đây là tại xin việc làm sao? Nghĩ tới đây đến làm địa ốc tiêu thụ. Lâm Phong từ chối cho ý kiến cười cười, tới tùy tiện nhìn một chút. Phùng Anh mặt đầy tiếc hận lắc đầu một cái, đáng tiếc một cái đại học tốt sinh A. Sớm biết ngươi muốn tới nơi này bán nhà, chúng ta nhà ở, nên đến trên tay ngươi đến mua, như vậy trích phần trăm gì đó, cũng về ngươi cầm, chỗ béo bở không cho người ngoài sao. Lao Trương, ngươi nói có đúng hay không à? Trương Thiết Sinh hơi có không vui, nhẹ giọng nói, ngươi nói ít mấy câu có được hay không? Lâm Phong trẻ tuổi, mặt mỏng, mặt mũi này lên muốn không nhịn được. Phùng Anh vặn vẹo một cái mập thắt lưng, nhé, ta lòng tốt chiếu cố hắn, ta còn có lỗi rồi hả? Được rồi, là ta chưa nói qua. Dương Tư Dĩnh lúc này mới chen miệng hỏi Lâm tiên sinh, xin hỏi, ngươi là hiện tại liền trả tiền sao? Lâm Phong lừ một tiếng, đối với Trương Thiết Sinh nói, Trương Thúc, ta đi làm ít chuyện, quay đầu lại trò chuyện. Trương Thiết Sinh kinh ngạc nói, ngươi trả gì đó khoản à? Chẳng lẽ, nhà ngươi cũng ở nơi đây mua phòng ốc rồi hả? Phùng Anh lỗ thai, trong nháy mắt dựng lên. Lâm Phong cũng không giấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy, lần trước nghe các ngươi nói một chút, ta liền tới xem một chút, cảm thấy bên này nhà ở cũng thực không tồi, liền định đi xuống. Trương Thúc, chúng ta về sau lại được làm hàng xóm rồi.